Chương 83, còn sống mê cung chương 83, còn sống mê cung Phương Đường đứng ở đám người bên cạnh thân trên đài cao, hơi hơi ngửa đầu nhìn chăm chú lên trong màn ảnh hình ảnh, biểu lộ toàn chỉnh không có gì thay đổi, để cho người ta đoán không ra ý nghĩ của hắn. Trong tấm hình, Quản Thiên Hoàn thân ảnh đang không ngừng chạy, từ trên đế góc nhìn đến xem, có thể phát hiện hắn từ đầu đến cuối cũng chưa từng rời đi mê cung nửa đoạn trước khu vực. Hô hô hô, hắn dừng bước lại, thở hổn hển. Dài đến mấy chục phút chạy, cho dù là lấy hắn siêu việt giả tố chất thân thể, cũng đã ăn không tiêu. Đây là, ta lại trở về. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt khi nhìn đến trên mặt đất điêu khắc một cái vòng tròn hình dáng ăn sau, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó nhìn lên. Cái này có chút quen mắt kỳ lạ đồ án hắn khắc sâu ấn tượng, nhìn qua giống như là một cái bể tan thành tròn, từ hắn sau khi đi vào không bao lâu liền phát hiện. Hơn nữa tại dài đến gần một giờ lạc đường, hắn đã nhiều lần trở về phiến khu vực này, mỗi một lần đều tuyên cáo hắn tìm tòi tiến độ thiết lập lại. Quản Thiên Hoàn siết chặt nắm đấm. Hắn không biết mình hành động bây giờ phải chăng đang bị vị kia bên các hạ nhìn chăm chú lên, nhưng mà hắn không cam tâm cứ như vậy thất bại. Không chỉ là không thông qua được khảo hạch sẽ bị người chế giễu, mấu chốt hơn là nếu như đánh mất lần này chuyển chính thức cơ hội, như vậy hắn muốn lần nữa tham gia khảo hạch liền phải chờ đến 3 tháng sau. Tại trong lúc này, tổ chức công việc bên ngoài nhiệm vụ thì sẽ không để hắn tham dự, điều này cũng làm cho đã mất đi săn giết những quái vật kia cơ hội. Bây giờ, còn lại vài tên người mới đã lần lượt đã tới trong mê cung tương cận khu vực. Quản Thiên Hoàn có thể nghe được tiếng bước chân của bọn họ, ngay tại cách mình không xa vài lần tưởng sau đó vang lên, mơ hồ trong đó tựa hồ vẫn truyền đến mấy đạo thấp giọng trò chuyện. Bất quá thanh âm kia rất thấp, cho dù là hắn cũng không cách nào nghe rõ, nhưng mà hắn lại tại bây giờ biểu lộ sững sờ, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, quay đầu cách vách tường nhìn phía cái kia vài tên người mới vị trí. A, hắn đang làm gì? Đợi xe đại sảnh bên trong, đang quan sát đám người nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc, có người biểu lộ trở nên cực kỳ cổ quái, có người nhưng là lộ ra vẻ chợt hiểu, còn có người trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra lo nghĩ. Chỉ vì vị này bị chú mục siêu việt giả người mới, vậy mà từ bỏ tiếp tục tìm kiếm đường ra, ngược lại hướng đi vách tường. Hắn đây là dự định thứ mê cung phía trên leo ra. Một cái điều trị ngành nữ tính nhân viên che miệng nói ra lời nói này, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Chỉ thấy Quản Thiên Hoàn đã hai tay cầm nắm ở trên vách tường dây leo, sau đó cánh tay phát lực, một cái lên nhảy lại đi thẳng tới ở giữa khu vực. Những thứ này vách tường tất cả đều là từ thực vật dây leo tạo thành, độ cao ước là 6m, bên trên có không thiếu có thể cung cấp cầm nắm phong phú cảnh. Điều kiện như vậy, cho dù là đối với một cái người trưởng thành tới nói, muốn leo trèo cũng không tính là việc khó gì, càng không nói đến Quản Thiên Hoàn dạng này siêu biệt giả. Rất nhanh, hắn liền theo vách tường bò tới gần đỉnh vị trí. Nhìn thấy một màn này, đợi xe đại sảnh bên trong lập tức liền vang lên một hồi xì xào bàn tán. Cái này, thật có thể chứ? Đây không phải mê cung sao? Hắn làm lại như vậy không phải phá hư quy tắc? Hắn dạng này nên tính là đùa nghịch nhỏ thông minh a. Không biết thành tích có thể hay không bị hết hiệu lực, ta cảm thấy có thể, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Vừa mới bên các hạ chỉ nói, tại trong vòng thời gian quy định đến điểm cuối coi như thông qua, nhưng không có nói không cho phép leo trèo mê cung vách tường. Ta cũng cảm thấy không có vấn đề, mê cung này như thế lớn khó khăn như vậy, trong vòng 2 giờ làm sao có thể đi được ra ngoài? Đừng nói là đi ra ngoài, ta đến bây giờ còn không có tìm được mê cung đường ra đâu. Cậu tử ngươi nói rất đúng, Nguyên các hạ không có khả năng cho người mới một cái vô giải nan đề, hắn chắc chắn là cố ý thiết kế như vậy, mục đích đúng là vì để cho bọn hắn sau này tại gặp phải siêu phàm sự kiện thời điểm, có thể học được nhảy ra hiện hữu giản không đi suy nghĩ vấn đề. Không nên bị lẽ thường bên trong những cái kia khuôn sáo trói buộc. Hơn nữa trên thực tế loại này leo trèo hành vi bản thân cũng là một loại đối với thể lực khảo nghiệm. Hồ Băng nói như thật lên kết quả phân tích của mình, đồng thời liền cùng tại chỗ những người khác một dạng, lặng lẽ quay đầu đi quan sát vị kia tổ chức thủ lĩnh biểu lộ, muốn từ phản ứng của đối phương nhìn lên đi ra một chút manh mối. Nhưng mà, Phương Đường bây giờ nhưng như cũ cùng lúc trước một dạng, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, hắn bình tĩnh như trước mà nhìn chăm chú lên phía trên trong màn ảnh hình ảnh, phản phất đối với Quản Thiên Hoàn cái chủng loại kia leo trèo hành vi cầm ngầm đồng ý thái độ. Thấy thế, Hồ Băng lại nhanh chóng quay đầu trở lại đi, tiếp tục chặt chằm chằm màn hình, nhưng trong lòng lại đã là âm thầm cho mình nhấn cái like. Quả nhiên, chính mình không có đoán sai à, Nguyên các hạ làm như vậy quả thật có rất sâu dụng ý à, khó trách mê cung này khó khăn như vậy, không cần điểm đặc thù phương pháp căn bản không đi ra lọt đến. Trong mê cung, Quản Thiên Hoàn ý nghĩ cùng Hồ Bằng là giống nhau, hắn cũng cảm thấy chính mình đây là rốt cuộc tìm được mê cung phá giải kế sách. Vô luận dù thế nào phức tạp mê cung, chỉ cần mình có thể thoát ly kết cấu của nó, như vậy muốn thông qua còn không phải nhẹ nhàng tùng tùng chuyện. Chỉ là mấy hơi thở công phu, hắn liền đã nắm lấy dây leo đi tới mê cung vách tường chỗ cao, chỉ cần lại bước một bước liền có thể đăng đỉnh. Quản Thiên Hoàn trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, ngay tại lúc hắn tự tay đi bắt đầu tưởng thời điểm, dị biến nảy sinh. Một gốc thô to dây leo đống nhiên từ trong vách tường rũ ra, giống như một đầu trưởng xạ như vậy linh hoạt hướng cánh tay của hắn đánh tới. Quản Thiên Hoàn bất ngờ không để phòng bị dây leo trong nháy mắt của lấy, ngay sau đó một cố đại lực đánh tới, đem thân thể của hắn từ trên vách tường lôi kéo mở, lại là 7-8 đạo dây leo từ bên cạnh thân nhô ra, nhao nhao quấn quanh mà đến, lập tức liền đem hắn quấn lấy nâng lên giữa không trung. Phanh! Một tiếng nguồn hưởng truyền lai, Quản Thiên Hoàn bị rắn rắn chắc chắc mà nện xuống đất, đả kích cường liệt lập tức để hắn eo lưng cơ bắp co rút, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. A a a! Hắn phát ra gầm thét, ảm thực hình thái trong nháy mắt mở ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hướng trên đỉnh đầu đang hướng chính mình dương nhanh múa đuốt dây leo. Đáng giận! Hắn không cam lòng hét lớn một tiếng, sau đó đột nhiên lên nhảy, lấy so vừa rồi tốc độ nhanh hơn vọt hướng 6 thước cao vách tường đỉnh. Thế nhưng là, lần này hắn vẫn như cũ không thể đi lên. Những cái kia dây leo nhanh như thiểm điện, từ bốn phương tám hướng đánh tới, hợp thành một đạo đan vào thiên la địa võng, đem hắn kẹt ở trong tầng tầng phong tỏa không giờ bên trong, sau đó đối với hắn triển khai công kích dày đặc. A a a. Quản Thiên Hoàn lần nữa bị đánh rơi, ngã rầm trên mặt đất, lần này trên thân thể của hắn nhiều hơn mấy đạo vết thương, đó đều là bị dây leo quật sở trí. Ta không phục. Hắn tại trong lòng tức giận rít gào lên, bên ngoài thân vết thương tại hắc khí xâm nhiễm phía dưới nhanh chóng khép lại, hắn lại một lần nữa xuống tới, thậm chí chủ động phát khởi công kích. Quyền phong cuốn lấy hắc khí oanh kích mà ra, tương nên diện đánh tới một gốc dây leo đánh nát bấy, lập tức tay trái nô ra, đột nhiên bắt được từ bên cạnh đánh lén mà đến một bụi khác, dùng sức kéo một cái, lại trực tiếp đem hắn kéo đứt. Nhưng mà, phen này cử động đồng thời không thể cho hắn tình cảnh mang đến càng nhiều cải thiện, so với trước kia thêm ra gấp mấy lần dây leo từ bức tường bên trong chui ra, điên cuồng cuốn tới, trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Phanh. Cơ thể của Quản Thiên Hoàn thân thể lần thứ ba bị ngã rơi xuống đất, xương cốt toàn thân phảng phất tan ra thành từng mảnh như vậy kịch liệt đau nhức, nhưng mà hắn cắn chặt hàm răng, hoàn toàn không chịu từ bỏ. Có thể, ác. Theo hắn gào thét lên tiếng, cái chán vị trí trung tâm, một đạo hình tròn hình răng cưa đồ án bắt đầu như ẩn như hiện. Phẫn nộ phù văn. Quản Thiên Hoàn bắt đầu dần dần mất lý trí, phù văn bị kích phát mà ra, thân thể bốn phía nổi lên điểm điểm tinh hồng sắc tia sáng. Này, cái này đúng không? Đợi xe đại sảnh bên trong, một đám nhân viên nhóm đã triệt để thấy choáng. Quản Thiên Hoàn liên tiếp mấy lần bị từ trên vách tường ngã xuống đất, lại bị dây leo vây công, bây giờ không chỉ là bị buộc ra ảm thực hình thái, càng là liền phù văn đều dùng đi ra. Phải biết phù văn đây chính là có được lực lượng cực kỳ cường đại, đối với rất nhiều người mới tới nói, đừng nói là tiếp xúc, chỉ sợ ngay cả nhìn cũng không nhìn qua, đương nhiên, Thâm Hải Viên kia ngoại trừ. Mà bây giờ, vị này tối cường tân nhân vương cư nhiên bị dồn đến loại tình trạng này, cái này khiến bọn hắn tại cảm thấy khiếp sợ đồng thời, nhịn không được cũng là một hồi lạnh cả sống lưng. Người mới này khảo hạch đã vậy còn quá khó khăn, liên kén đều gây khó dễ. Như vậy nếu là đổi lại cái khác người bình thường, chẳng phải là hoàn toàn không có hy vọng. Chẳng lẽ nói, ta trước đây ngờ tới là sai. Hồ Băng nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, lập tức lại len lén nhìn trên đài cao đạo thân ảnh kia. Phương Đường thời khắc này biểu lộ nhưng như cũ cùng lúc trước đồng dạng, nhìn không ra biến hóa gì, phản phất đây hết thảy đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Quản Thiên Hoàn bây giờ có thể dùng cực độ chật vật để hình dung, đang tức giận phù văn ảnh hưởng dưới, hắn đã biến thành một cái không biết mệt mỏi nhưng lại không đạt mục đích thể không bỏ qua chấp nhập thể, không ngừng mà đánh thẳng vào vách tường đỉnh vị trí. Hắn hiện tại có thể nói không chỉ là phải ly khai mê cung, mà là đem những cái kia dây leo coi là quân địch, đang cùng tiến hành liều chết chém giết. Phanh 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 phanh. Vật nặng rơi xuống đất âm thanh một lần lại một lần băng lên, đó là Quản Thiên Hoàn bị dây leo không ngừng mà đập trên mặt đất, lần thứ 6, lần thứ 7, lần thứ 10. Đến lúc này, hắn vị trí cả khu vực đều giống như sống lại, hơn ngàn đạo xúc tu điên cuồng bung dậy, mặc cho hắn mở ra phù văn cũng không cách nào đột phá ra ngoài. Cuối cùng, tại đã trải qua dài đến nửa giờ chém giết sau, Quản Thiên Hoàn bên ngoài thân thương thế càng ngày càng nặng, đến cuối cùng lại đã là ngay cả đứng thẳng đều khó mà chống đỡ. Ta hắn muốn xông lên chiến đấu, nhưng thể lực và tinh thần lực song trọng tiêu hao để hắn lảo đảo một cái ngã ngồi trở về trên đất. Ảm thực hình thái rút đi, phù văn cũng một lần nữa chui vào thể nội, Quản Thiên Hoàn lý trí dần dần khôi phục, ngơ ngác nhìn phía trên dây leo, ánh mắt mở mịt. Lần này, hắn thật sự không có cách nào. Dây leo giống như là có linh trí, tại hắn ngừng leo trèo sau cũng không tiếp tục công kích, chỉ là tại đỉnh đầu huy vũ một hồi, liền nhao nhao rụt trở về. Điều trị tiểu tổ chờ lệnh, chuẩn bị đi đem người nhận về đến đây đi. Phương Đường âm thanh vang lên, trong giọng nói lộ ra thất vọng. Đại sảnh bên trong mọi người tới lúc này lại có thể nào không rõ, sự tình cũng không phải là giống bọn hắn nghĩ như vậy, vượt qua vách tường rời đi mê cung, cũng không phải đạo nan đề này chính xác giải pháp. Không ít người bắt đầu một lần nữa suy nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào rời đi mê cung, chẳng lẽ nói thật muốn quy quy củ củ đi ra ngoài sao? Thế nhưng là làm như vậy cũng quá khó khăn a, mảnh này mê cung trình độ phức tạp viễn siêu đám người tưởng tượng, đừng nói là thân ở trong đó, liền xem như tại đợi xe đại sảnh bên trong bọn hắn trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy chính xác phương hướng. Không chỉ như vậy, mảnh này trong mê cung có chút khu vực, thậm chí còn thiêu đốt lên hỏa diễm nóng rực. Trong lúc mọi người vẫn còn tìm kiếm lấy mê cung cửa ra vào thời điểm, Tiêu Thuấn lại là đột nhiên lắc đầu, ánh mắt chặt chằm chằm trong hình mê cung, nói khẽ, không đúng, mê cung này căn bản là không có đường ra. Phương Đường nghe vậy, quay đầu nhìn hắn một cái. A, đã đem tất cả con đường đều đoạn qua. Tiêu Thuấn khẽ gật đầu, đồng thời nhìn về phía đối phương, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nói, thế nhưng là, ngài mục đích làm như vậy là cái gì? Không có cho mê cung thiết trí lối ra, cũng không để bọn hắn bạo lực phá giải, chẳng lẽ còn có phương pháp khác có thể ra ngoài sao? Hắn nói xong nhìn một chút trong hình mấy tên khác người mới, cái này một số người mặc dù chưa từng lọt vào dây leo công kích, nhưng đi lâu như vậy, bọn hắn cũng không có tiến triển gì. Tiêu Thuấn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, mê cung đang lặng lẽ biến hóa, rất nhiều vách tường nguyên bản cũng không tại vị trí hiện tại, nó dường như là sống. Theo độ khó này, đừng nói là bọn họ, chỉ sợ cũng ngay cả ta chạy không thoát đi. Phương Đường cười cười, chỉ vào trong tấm hình Quản Thiên Hoàn Châu khu vực nói, vậy ngươi nhìn lại một chút cái này đâu. Tiêu Thuấn sững sờ, lập tức đem ánh mắt đặt ở trên thân Quản Thiên Hoàn, nói đúng ra là đối phương bên cạnh thân vị trí một cái bể tan cảnh hình tròn trên đồ án. Cái này giống như là biên cảnh tổ chức huy chương. Chẳng lẽ nói, hắn hơi hơi kinh ngạc sau, đột nhiên lộ ra một cái bừng tỉnh biểu lộ, lại nhìn về phía Phương Đường thời điểm, trong mắt không khỏi mang tới một vòng thâm phục. Thì ra là thế, xem ra đây mới là ngài mục đích thực sự a. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn tựa hồ vẫn không có thể lĩnh hội. Phương Đường lại là cũng không lập tức nói tiếp, mà là nhìn chằm chằm trong tấm hình đạo thân ảnh kia phút chốc, lập tức đột nhiên lộ ra một nụ cười, mở miệng nói, vậy cũng chưa chắc, có thể bọn hắn còn có thể cho chúng ta một điểm kinh hỉ. Theo hắn vừa nói xong, chỉ thấy Quản Thiên Hoàn chậm rãi đứng lên đến. Hắn lần này không tiếp tục như lúc trước đồng dạng đi xung kích vách tường, mà là tại hít thở sâu mấy hơi thở sau đó, bắt đầu tỉ mỉ đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía. Biết được quan sát, đây là bước đầu tiên. Phương Đường nói khẽ. Cùng lúc đó, Quản Thiên Hoàn ánh mắt rơi vào trên mặt đất viên kia không trọn vẹn hình tròn trên đồ án, túi thấp đầu, giống như là rơi vào trầm tư. Học được suy nghĩ, đây là bước thứ hai. Tiêu Thuấn bên hai, quanh quẩn nhẹ giọng nói nhỏ. Mà trong tấm hình, Quản Thiên Hoàn chậm rãi ngồi xổm người xuống, ánh mắt theo bức đồ án kia mũi nhọn chỉ hướng vị trí không ngừng đi tới, tại vượt qua một cái giao lộ sau, gặp được cái tiếp theo đồng dạng đồ án. Hắn cứ như vậy dọc theo đoạn này biển báo giao thông đi về phía trước, cho dù thân thể đã đến cực hạn, hành động có chút khó khăn, nhưng mà cũng vẫn không có từ bỏ. Cuối cùng, hắn đi tới một mảnh thiêu đốt hỏa diễm khu vực, mà đồ án chỉ thị phương hướng chính là tại trong biển lửa. Nhóm lửa rũ khí, đây là bước thứ ba. Phương Đường âm thanh chậm rãi truyền đến, giống như là đang định sướng một đoạn là anh hùng thực tiễn bài hát ca tụng. Theo Quản Thiên Hoàn thân ảnh nghĩa vô phản cố xông vào biển lửa, đoạn này bài hát ca tụng chương cuối cũng kèm theo vang lên. Mà một bước cuối cùng chính là chương 84, chạm xe bí mật chương 84, chạm xe bí mật một bước cuối cùng là cái gì? Phương Đường cũng không có lập tức nói ra, nhưng mà Tiêu Thuấn lại đã sớm đoán được đáp án. Đại sảnh bên trong, rất nhiều người còn đang chờ đợi thủ lĩnh công bố đáp án, lại chậm chạp không có kết quả. Thẳng đến bọn hắn nhìn thấy trong tấm hình Quản Thiên Hoàn cử động, mới chợt hiểu ra. Chỉ thấy hắn xông vào biển lửa sau, thân ảnh rất nhanh bị lửa nóng hừng hực nuốt hết. Nhưng cũng không lâu lắm, những ngọn lửa kia giống như là đèn tẩy chạy đến như vậy dần dần suy yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại mọi người trước mắt. Khi biển lửa yên diệt thời điểm, tại chỗ chỉ còn lại thân ảnh người nam nhân kia. Trong tay hắn nắm chặt một cái bể tan cành mâm tròn, mặt ngoài nhấp nhô mịt mờ tia sáng. Mâm tròn bên trên, mảnh vụn đang dì rào chóc từng mảng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ triệt để tiêu tan. Trong tấm hình, Quản Thiên Hoàng ngân giọng hướng bốn phía hô to, đồng thời bước nhanh chân, hướng phía lối vào chạy như bay. Cùng lúc đó, còn lại bốn tên thành viên cũng hoàn thành tìm đòi, riêng phần mình nắm giữ một cái không trọn vẹn mâm tròn. Bọn hắn cấp tốc hội hợp, đem mảnh vụn hợp lại, hoàn chỉnh đồ án bỗng nhiên hiện ra, đó chính là biên cảnh tổ chức tiêu chí. Theo cái này ký hiệu khôi phục, nguyên bản bao khỏa mấy người vách tường lập tức tầng tầng tăng dã, toàn bộ mê cung nửa đoạn trước cầm ẩm sụp đổ, hóa thành một mảnh bao la đất trống. Quả là thế, bước cuối cùng này chính là hợp tác. Tiêu Thuấn thấp giọng nói. Thanh âm của hắn từ trên đài cao truyền đến, đám người nghe vậy thần sắc nghiêm nghị, cuối cùng hoàn toàn hiểu rồi thủ lĩnh dụng ý. Phương Đường khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm. Có thể tại thời khắc sống còn tìm được phương pháp phá cuộc, chứng minh cái này một số người cũng là chiến sĩ hợp cách. Hắn chưa từng có nói qua đây là một hồi tranh tài, cũng không cần tranh cái gì đệ nhất đệ nhị. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của bọn hắn đều chỉ có một cái, đó chính là đến điểm cuối. Cá thể sức mạnh lại mạnh, cuối cùng có mức cực hạn. Đối mặt dị thường tồn tại, chỉ có dắt tay trung tế mới có thể cấu trúc vững chắc nhất phòng tuyến, đây cũng là biên cảnh tổ chức ý nghĩa tồn tại. Một bên khác, Quản Thiên Hoàn bọn người còn tại trong mê cùng hướng về điểm kết thúc đi tới. Nửa đoạn sau độ khó rõ ràng để thăng, mới tăng thêm rất nhiều cửa ải chướng ngại, thậm chí xuất hiện từ thực vật mô phỏng dị hóa thể quái vật, những thứ này đều bị tính toán làm thực chiến phần khảo thí. Thời gian chỉ còn lại không đến nửa giờ, dưới tình huống bình thường, cái này vài tên người mới vô luận như thế nào cũng không kịp đến điểm cuối. Nhưng lần này, Quản Thiên Hoàn không có giống phía trước như thế tự mình xung kích. Vị này tối cường tân nhân vương dẫn theo còn lại 4 người một đường đột phá, cuối cùng tìm được dấu ở trong mê cung thứ 2 cái biên cảnh tiêu chí, thành công thông quan. 10 phút sau, đợi xe đại sảnh bên trong. Vài tên khảo hạch xong người mới đã trở về, đang tiếp nhận điều trị bộ kiểm tra, bọn hắn người người vết thương chồng chất, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi. Còn lại 40 giây, Quản Thiên Hoàn, tiểu tử ngươi thật cho ta tăng thể diện. Nô Phong nhìn chằm chằm đồng hồ, nhấc chân chính là một cước đá vào đối phương trên nông. Xem như biên cảnh tổ chức võ trang bộ chủ quản kiêm tổng giáo quan, Nô Phong phụ trách hắc tiểu kế hoạch đồng thời, cũng sẽ tự mình chỉ đạo đặc biệt ưu tú người mới. Ôi! Quản Thiên Hoàn bị đạp lảo đảo mấy bước, thuận thế ngồi ngay đó, không chịu. Giáo quan, ta. Hắc hắc, thật xin lỗi, nhưng ta thật tận lực. Trên mặt hắn biểu lộ phong phú, giống như khóc giống như cười, đan sen mừng rỡ, ảo não cùng thoải mái. Kinh nghiệm trận này thí luyện, hắn đã sớm sức cùng lực kiệt, hắn không thể lập tức nằm xuống ngủ say một hồi. Nô Phong mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng dưới chân lại thu lực đạo. Hắn tiến lên kéo lên một cái Quản Thiên Hoàn, vỗ tới trên vai hắn cho bụi, tức giận nói, tiểu tử thúi, ngươi là ta tự tay mang, lý luận không hợp cách, thể chắc kém chút rất tín chỉ. Nếu là ta cho điểm, ngươi nhất định qua không được. Hắn nói xong lại đến gần một chút, nói nhỏ, bất quá lần này là Huyền các hạ tự mình ước định. Nói không chừng ngươi còn có cơ hội. Quản Thiên Hoàn nghe vậy hai mắt tỏa sáng, trong mắt thoáng qua vẻ mong đợi. Khảo hạch kết quả rất nhanh liền đi ra, bao quát buổi sáng thi viết ở bên trong, tất cả thành tích đều gửi đến trên những người mới người điện thoại. Nhìn xem chung quanh từng cái hoan hô thân ảnh, Quản Thiên Hoàn lại chậm chạp không dám ấn mở xem xét. Thiên Hoàn ca, ngươi bên đó như thế nào? Có thông qua sao? Chắc chắn không có vấn đề. Chúng ta đều qua, Thiên Hoàn ca lợi hại như vậy làm sao lại bất quá? Ha ha ha, nói rất đúng. Nếu không phải là Thiên Hoàn ca mang theo, ta chắc chắn không kịp hoàn thành mê cung. Đúng thế, vì lần thực tập này ta chuẩn bị thật lâu, nếu như không thể thông qua, đằng sau 3 tháng ta đều không có cách nào lại tham gia. May mắn có Thiên Hoàn ca mang ta, bằng không thì ta chỉ sợ thật liền bị đào thải. Mấy người mặc đồng phục màu đen đồng bạn vây quanh, một năm miệng mười chia sẻ lấy vui sướng. Bọn hắn trên thân vẫn mang theo mê cung bùn đất cùng dấu vết chiến đấu, trong mắt lại lóe hương phấn quang. Quản Thiên Hoàn nhìn qua những thứ này vừa mới kể vai chiến đấu đồng bạn, trong lòng dâng lên một cỗ lâu ngày không gặp ấm áp, phần này ấm áp dần dần hòa tan hắn trong lòng thấp thỏm. Trong bất chi bất giác, hắn liền nghĩ tới kính hồ khu lão dôn một nhà. Nếu như trước đây chính mình không có chọn rời đi, hoặc là có thể sớm một chút trở lại nông trường, như hôm nay dạng này đối với đồng bạn bảo trì tín nhiệm, kết cục có biết hay không không giống nhau. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng mở ra điện thoại. Cho dù không thể thông qua lại như thế nào, ít nhất lần này kinh nghiệm đã để hắn bắt đầu thay đổi. Hắn tại trong lòng âm thầm thề, lần sau tham gia khảo hạch thời điểm, tuyệt sẽ không lại lần nữa đạo vết xe đổ. Hình ảnh giả tưởng chậm rãi bày ra, Quản Thiên hoàn thành tích khảo hạch rõ ràng lộ ra ở trước mặt mọi người. Lý luận khảo thí, D, không hợp cách, chuyên nghiệp lĩnh vực, D, không hợp cách, thể xác định và đánh giá phút, A, ưu tú, đoàn đội hợp tác, A, ưu tú, tổng hợp cho điểm, B, hợp cách. Quản Thiên hoàn kinh ngạc nhìn qua phiếu điểm, cổ họng không tự chủ đông nhúc nhích qua một cái, hốc mắt hơi phát nhiệt. Dựa theo tiêu chuẩn bình thường, lấy hắn thảm không nỡ nhìn thi viết thành tích, vốn không nên thông qua khảo hạch, là cái kia đoàn đội hợp tác cá ngạnh sinh sinh quản lý phút kéo đến tuyến hợp lệ. Nhưng chính mình thật xứng với đánh giá này sao? Nửa trước trình chuyên quyền độc đoán, kém chút liên lụy toàn bộ đoàn đội. Cho dù cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng không cải biến được mới đầu ác liệt biểu hiện. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, đã thấy vị kia bên các hạ cũng quay đầu nhìn lại. Hai người ánh mắt trên không trung giao thoa, Phương Đường mỉm cười hướng hắn gật đầu một cái. Quản Thiên hoàn ánh mắt chỉ trệ, chợt liền hiểu rõ hết thảy. Hắn so với ai khác đều biết, nếu không phải Huyền Các Hạ đặc thù chiếu cố, lấy chính mình cái kia thảm đạm lý luận thành tích, căn bản không có khả năng thông qua khảo hạch. Xem ra, các hạ là thấy được ta sau cùng thay đổi. Hắn vuốt ve điện thoại màn hình, đầu ngón tay chuyển đến bóng loáng xúc cảm. Hắc hắc, lần này chúng ta thông qua được khảo hạch, cần cái một cái chính thức danh hiệu, ta dự định kêu Lưới Lao, cái tên này như thế nào? Bên cạnh các đồng bạn đang nóng nảy chào dâng thảo luận danh hiệu thủ tục. Trở thành chính thức thành viên sau đó liền có thể có được chính mình danh hiệu, cái này đồng thời cũng là bọn hắn diễn đàn bên trong lưới biệt danh. Danh hiệu không thể lặp lại, cũng không thể loạn cái, thích hợp danh hiệu sau này thậm chí có thể đem nương theo bọn hắn toàn bộ siêu phàm kiếp sống. Lưới Lao quá bình thường, không có chút nào bá khí, ta muốn kêu Thiên Vương, các ngươi thấy thế nào? Thiên Vương vẫn có chút quá quê mùa, ta cảm thấy tiêu chủ quản như thế cũng rất không tệ, ta dự định kêu Nặng Sáng, có phải hay không rất xoáy khí? Đúng, Thiên Hoàng ca, ngươi dự định kêu cái gì danh hiệu? Thiên Hoàng ca không phải đã có danh hiệu sao? Ta nhớ được giống như kêu Kén A. Quản Thiên Hoàn suy nghĩ bị bọn hắn trò chuyện âm thanh cho kéo lại, không khỏi âm thầm do dự. Đúng vậy a. Danh hiệu nói đến, Kén kỳ thực cũng không phải danh hiệu của hắn, đây chỉ là điều trị bộ môn tại đối với hắn tiến hành trị liệu thời điểm định ra hạng mục số hiệu, về sau hồi bằng cùng Tuân Hữu được biết sau, vì đồ thuận tiện liền một mực tiếp tục dùng xưng hô thế này. Như vậy danh hiệu nên gọi tên gì đâu? Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía bên hông treo vải rách bé con, hai mắt hơi xuất thần, giống như là lâm vào nào đó đoạn trong hồi ức. Dâu Dịa Tiên Sinh, ngươi là từ Nắng Ấm Khu tới sao? Nghe nói nơi nào rất xinh đẹp đâu. Dâu Dịa Tiên Sinh, gia gia mãi mãi chuẩn bị cho ngươi bữa tối, ngươi cùng tới ăn một điểm a. Dâu Dịa Tiên Sinh, chờ ngươi đã ăn xong, nói cho ta một chút Nắng Ấm Khu cố sự có được hay không? Từng bức họa trong đầu thoáng qua, Quản Thiên hoàn phản phất thấy được nữ hải kia đang nâng bút bê bải, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hướng tự chỉ huy tay. Tiểu Mai trong miệng hắn nỉ non một tiếng, lập tức ngẩng đầu, sờ soạn một cái râu ria sồm soàm cái cằm, dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe, nhẹ giọng mở miệng nói, danh hiệu của ta, liền kêu Râu Ria Tiên Sinh a. Phương Đường đứng một mình chống trải đợi xe đại sảnh bên trong, nhìn qua bốn phía yên tĩnh tưởng hòa cảnh sắc, hơi có chút say mê trong đó. Sát hạch người mới đã kết thúc, tất cả mọi người đều trở về, nơi đây chỉ còn lại có một mình hắn. Đem so sánh người mới vừa rồi âm thanh huyên náo, bây giờ mới là biên cảnh sân ga, thậm chí là cái này toàn bộ không gian bản chất nhất bộ dáng. Tĩnh liêu, mông lung, không có ồn ào náo động, không có tạp niệm, thậm chí không cảm giác được một tia sinh cơ. Cùng những người khác khác biệt, xem như nhà ga bên trong duy nhất cấp S quyền hạn giả, Phương Đường đối với nơi này cảm giác viễn siêu thường nhân, hơn nữa mối liên hệ này còn biết theo biên cảnh tu bổ tăng lên mà trở nên càng thêm chặt chẽ. Bây giờ, tại tu bổ dẫn đầu đạt đến một bốn sau, hắn đối với nhà ga khống chế lực cũng so trước đó mạnh hơn. Không chỉ có thể đẩy ra những cái kia xương mù xám, thậm chí còn có thể giống vừa rồi khảo hạch thời điểm như vậy, lăng không chế tạo ra một chút thực vật, nguồn nước chờ cơ sở nguyên tố. Thế nhưng chính là bởi vì phần này năng lực, để cho hắn thấy được một chút những người khác không thấy được đồ vật. Sương mù xám chỗ sâu, tựa hồ cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nơi nào cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Mặc dù không biết loại cảm giác này đến cùng đến từ đâu, nhưng mà Phương Đường rất tin tưởng mình trực giác, hắn hiểu được cái này nhất định có nguyên nhân nào đó. Cho nên, cho dù tại tăng lên khống chế lực sau, hắn cũng không có không kiêng nể gì cả khuyết trương sân ga diện tích. Đối với Phương Đường bây giờ mà nói, trên lý luận tới nói là có thể vô hạn khuyết trương biên cảnh tổ chức căn cứ lớn nhỏ, dựa theo cái này logic, hắn thậm chí có thể ở đây mở ra một phương chỉ thuộc về chính mình tiểu thế giới. Thế nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì hắn cảm thấy, sương mù xám chỗ sâu, có một loại nào đó liền chính hắn cũng đổ sợ hãi. Xem ra, biên cảnh chi chìa mở ra, cũng không phải từ dị hóa năng lượng sinh thành cỡ nhỏ không gian, mà là liên tiếp đến cái nào đó vốn là tồn tại không biết lĩnh vực. Lĩnh vực này, cùng biên cảnh thế giới lại là cái gì quan hệ đâu? Từng cái nghi hoặc tại trong lòng hiện lên, cái này cũng là gần nhất đến một mực quấy nhiều hắn nan đề. Trước mắt tổ chức căn cứ lớn nhỏ đã cơ bản đầy đủ, xung quanh sương mù xám khu vực có thể từ từ tiến hành mở khóa, nhưng không thể duy nhất một lần xâm nhập quá nhiều. Đợi đến biên cảnh tu bổ dẫn đầu lần nữa để thăng sau đó, vô luận là thực lực của ta vẫn là đối với nhà ga không chế lực, đều sẽ nhận được tiến một bước tăng cường, đến lúc đó lại tiếp tục mở khóa cấp độ càng sâu khu vực. Phương Đường vô ý thức để ép hổ khẩu, ánh mắt cách xương mù xám nhìn về phía nơi xa, phảng phất có thể xem thấu phía sau ẩn dấu kinh khủng cùng không biết. Bên cạnh, một đạo giống như ưu linh một dạng thân ảnh đi qua, Bàng Nhược Vô Nhân ngồi ở đợi xe trên ghế, cúi đầu, không biết đang loay hoay cái gì. Đối với lần này chẳng cảnh, Phương Đường cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì những thứ này giả tưởng hình ảnh đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Những bóng người này từ ban sơ tiến vào nhà ga thời điểm liền sẽ ngẫu nhiên hiện lên, bọn hắn chỉ ở đợi xe đại sảnh bên trong hoạt động, xem ra giống như là một chút đang chờ đợi đoàn tàu chuyến xuất phát lữ khách. Phương Đường đã từng quan sát qua bọn hắn, phát hiện những thứ này bên người thân có khi sẽ thoáng qua từng đạo mơ hồ chữ viết, thấy không rõ nội dung, nhưng có điểm giống là tên người hay là biệt danh. Lại thêm biên cảnh sân ga cùng diễn đàn sẽ vờ liên hệ, hắn một trận cho là những thứ này hình ảnh giả tưởng có thể chỉ là diễn đàn bên trong người sử dụng hình chiếu, mà bọn hắn túi đầu động tác càng giống là tại phát bài viết. Đối với cái này, biên cảnh trong tổ chức thành viên khác cũng đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá lần này nhưng có chút không giống nhau. Phương Đường chờ đợi một lúc, cái kia hình ảnh vẫn tồn tại như cũ, túi đầu thấy không rõ biểu lộ, không biết là đang loay hoay cái gì. Hắn không khỏi bị khơi gợi lên hứng thú. Đổi lại là Di Vãng, những hình ảnh này cũng chỉ là chợt lóe lên, chẳng mấy chốc sẽ biến mất, nhưng lần này không biết vì cái gì, lại là một mực dừng lại ở trước mắt. Chậm rãi đi tới, Phương Đường ánh mắt nhìn chăm chú lên đối phương, cùng với bên người hắn chưa biết. Ân. Những thứ này hình ảnh tựa hồ trở nên so trước đó rõ ràng hơn. Hắn trong lòng kinh ngạc, Di Vãng làm sao đều thấy không rõ chữ viết, bây giờ lại có thể miễn cưỡng nhận rõ. Di Phần. Đây tựa hồ là một cái dòng họ. Phương Đường ánh mắt nhìn xuống dưới, thông qua không ngừng khiêu động giả lập quang ảnh, thấy được trên tay đối phương nắm một cây truy thủ, mà truy thủ phía trên tựa hồ vẫn điêu khắc một cái kỳ lạ thú hình đồ án. Đây là Di Phần. Hắn lập tức liền liên tưởng đến một ít trong thần thoại sinh vật. Mà trước mắt, hình ảnh giả tưởng bên trong đạo thân ảnh kia chớp động mấy lần, lập tức biến mất không thấy gì nữa, nhưng rất nhanh lại tại cách đó không xa một lần nữa ngưng kết. Phương Đường cẩn thận quan sát đối phương, phát hiện hắn tựa hồ đang không ngừng tái diễn khi trước động tác, từ đằng xa đi tới, sau đó ngồi tại vị trí trước, khí máy truy thủ, cuối cùng tiêu thất. Hình ảnh như thế, tại liên tiếp mấy lần sau khi xuất hiện, vừa mới triệt để mất đi bóng dáng. Mà nhìn thấy trước mắt đây hết thảy, phản phất như là một đoạn đang không ngừng tuần hoàn truyền hình ảnh. Những thứ này, nhìn qua không giống như là diễn đàn người sử dụng a, hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn qua vừa rồi đạo thân ảnh kia biến mất vị trí, lâm vào trầm tư. Chương 85, A lần cồn Star nguyên dịp phần chương 85, A lần cồn Star nguyên dịp phần một cây truy thủ, một chuỗi dòng họ, một cái huy chương, những tin tức này tổ hợp lại với nhau, cần phải có thể tìm được nó đối ứng thân phận, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thật tồn tại lời nói. Phương Đường đem vừa rồi nhìn thấy ba loại manh mối toàn bộ đều ghi lại ở trên tờ giấy, chuẩn bị để cho Tiểu Hắc tìm kiếm một chút, xem có thể hay không ở trong thế giới hiện thực tìm được người này. Khi hắn đi tới lầu 2 chợ rút bộ chỗ đại sảnh thời điểm, Tiểu Hắc đang tựa vào trên ghế, một bên ăn mỡ bò bánh bích quy nhỏ, vừa nhìn chằm chằm trước mặt bốn đài không ngừng nhảy lên dấu hiệu màn hình. Ánh mắt của hắn có chút nhàn nhã, phản phất nhìn màn ảnh động tác này chỉ là tại không có ý nghĩa mà ngẩn người mà thôi, nếu như không phải hắn thỉnh thoảng sẽ đánh hai cái bàn phím, tại một chuỗi dấu hiệu tiến bộ đi sửa chữa, người khác nhìn chỉ sợ còn thật sự cho là hắn chỉ là đang sơ cá. Bây giờ Tiểu Hắc tại thêm vào biên cảnh tổ chức nửa năm sau, đã cách mục tiêu cuộc sống của mình càng tiếp cận, đó chính là đưa thân thế giới hacker bảng xếp hạng 10 hàng đầu. Phương Đường hiểu được, thế trước mắt thứ hạng là thứ 17 vị, tổng hợp chỉ số cách một người đứng đầu vẹn vẹn cách xa một bước. Nhưng lại hướng lên, độ khó đem viễn siêu phía trước. Liên bang xếp hạng trước 10 hacker, mỗi một cái cũng là thiên tài chân chính, cho dù Tiểu Hắc có tường lửa hiệp trợ, trong thời gian ngắn cũng khó có thể tiến thêm một bước. Giúp ta tìm xem nhìn cái này, xem có thể tìm tới hay không đầu mối gì. Phương Đường thẳng đem cái kia chương ghi chép có các loại chủ thủ tin tức trang giấy ném cho hắn. Tiểu Hắc bị đột nhiên xuất hiện động tĩnh làm cho sợ hết hồn, từ trên ghế bắn ra đứng dậy, tại nhìn thấy là lão đại nhà mình sau lúc này mới thở dài một hơi. Ta nói lão đại, ngươi thế nào đi đường đều không âm thanh sao, má ơi, nhưng làm ta sợ muốn chết. À đúng, ta ngược lại quên ngươi biết bay tới. Hắn nói lấy tay thuận thuận ngực, một mặt bị hoảng sợ biểu lộ. Phương Đường có chút im lặng, chân mình bước âm thanh như thế vang dội hắn đều không nghe thấy, xem ra tiểu tử này cảm giác lực quả thật có chút kém, a ý hắn niệm vi động, đối phương cái kia túi mỡ bò bánh bích quy nhỏ trong nháy mắt rời khỏi tay, trực tiếp đi tới chính hắn trong tay. Lão đại, Tiểu Hắc vô cùng buồn bực nhìn xem một màn này, một con hắc tuyến. Phương Đường nhưng là tại lướt qua một khối sau, lại đem ném đến trên một bên bàn trống, lắc đầu nói, mỡ bò vị vẫn là không có rau quả khẩu vị ăn ngon. Tiểu Hắc, ngươi về sau ăn ít một chút đồ ăn vặt. Ngươi nhìn, ngươi đã đến nhà ga hơn 6 tháng đã mập 20 cân, nhạc nhạc nói ngươi lần trước đi ra ngoài vẫn là một tháng trước đó. Từ hôm nay trở đi, ta đến cân nhắc để ngươi đi theo hàng ngũ chiến đấu người mới cùng một chỗ tiến hành huấn luyện. Kỳ Tiểu Kỳ vẫn đặc biệt cùng ta hồi báo, nói ngươi gần nhất gan nhiễm mỡ lại tăng lên, hắn cái này liên tiếp lời nói được Tiểu Hắc trầm mặc không nói, cả khuôn mặt đều nhíu thành mức đắng. Lão đại, để cho ta đi theo đám bọn hắn huấn luyện, ngươi còn không bằng trực tiếp một kiếm giết ta sau một hồi khá lâu. Hắn cuối cùng biệt xuất một câu nói như vậy, lại gặp đến Phương Đường vô tình cự tuyệt. Tiểu Hắc gia hỏa này tại hacker thiên phú chính xác rất xuất sắc, thậm chí thường xuyên vẫn ưa thích làm một chút nhỏ phát minh loại hình đồ chơi, ngược lại là cùng Tiêu Thuấn có chút đề tài chung nhau. Nhưng khuyết điểm của hắn cũng rất rõ ràng, đó chính là thật sự là quá lười, có thể ngồi liền không đứng đấy, có thể nằm liền không ngồi, chỉ cần có một cái máy tính, hắn có thể cả một đời chạy trong phòng không đi ra. Bất quá cũng may hắn bộ dạng này tính cách tại gần nhất lấy được một chút cải thiện, Phương Đường mạnh mẽ kín đáo đưa cho hắn mấy cái phương diện kỹ thuật người mới, để cho hắn tại không có nhiệm vụ thời điểm dễ mang theo người mới học tập nhiều học tập, cũng là một cái chính mình ôn tập quá trình, chủ yếu nhất vẫn là từ bỏ lười biếng thói hư tật xấu. Bất quá Tiểu Hắc chính xác muốn so những người khác càng bận rộn một chút, hắn là biên cảnh trong tổ chức trước mắt một cái duy nhất kiêm nhiệm hai cái bộ môn chủ của người. ngoại trừ bản thân chỗ trợ giúp bộ môn, hắn đồng thời còn kiêm nhiệm ngành tình báo chủ quản. Phương Đường trước mắt còn không có tìm kiếm đến thích hợp tình báo người chủ quản tuyển, cho nên chỉ có thể trước tiên từ tiểu hắc cái này cùng có một chút liên hệ tính chất hacker nhân tài tới đảm nhiệm. Một bên khác, tiểu hắc tại nhìn qua hắn cho hình ảnh sau, tại trên máy tính một hồi đùng đùng mà gõ, lập tức lắc đầu. Ta vừa rồi dùng đặc chế phần mềm thẩm tra qua, tạm thời không có tìm được những thứ này tin tức, nếu như muốn tinh tế kiểm tra mà nói, cái kia cần thời gian sẽ cực kỳ dài, dù sao liên bang internet thật sự là quá lớn. Hắn lúc nói trên khuôn mặt lần nữa lộ ra sầu khổ, dùng mang theo một chút bất đắc dĩ ngữ khí nói, lão đại, ngươi vẫn là nhanh chóng tìm tình báo đầu lĩnh trở về a. Ta cái này thật sự là có chút lực bất tòng tâm a. Mặc dù ta là một tên hacker, nhưng hacker dù sao không phải là chuyên trách làm tình báo đó a. Ngươi để cho ta đi làm công kích dữ liệu giật đánh cắp tư liệu vẫn được, giống như vậy mò kim đáy biển tìm đồ, thật sự là có chút cảm phiền ta. Phương Đường biết hắn nói có lý, bất quá bây giờ tổ chức đây không phải còn không có nhân tuyển thích hợp sao, hắn cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể giao cho tiểu hắc đến phụ trách một khối này. Ý niệm tới đây, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một cái tên, ngay sau đó là đối phương thân ảnh. Chim Sơn Ca. Nữ nhân này lần trước kể từ cho hắn phương thức liên lạc về sau, hắn vẫn không có tìm được đối phương tán gẫu qua. Một mặt là bị nghiên cứu bộ bên kia thí nghiệm hạng mục cho chậm trễ, một phương diện khác cũng đúng là không có cái gì cần nàng hỗ trợ chỗ, dứt khoát liền không có liên hệ. Nghĩ đến đây, hắn lập tức liền có mục tiêu. Tất nhiên tiểu hắc không có cách nào giải quyết, như vậy thì đi tìm Chim Sơn Ca hỏi một chút đi, đối phương thế nhưng là chuyên môn làm tình báo, hơn nữa cho thấy năng lực cũng mạnh phi thường, để cho nàng tìm vật này nên vấn đề không lớn. Phương Đường từ tiểu hắc bên kia sau khi rời đi, trực tiếp quay trở về chỗ ở của mình, thông qua người điện thoại ngoại bộ hệ thống truyền tin, lùng tìm đồng thời tìm được Chim Sơn Ca phương thức liên lạc. Đây là một cái so sánh kỳ lạ dãy số, xem xét chính là trải qua đặc thù mã hóa xử lý, hắn tại đã gọi đi sau đó cũng không lâu lắm, điện thoại bên kia liền vang lên Chim Sơn Ca âm thanh quen thuộc kia. Nguyên, ngươi cuối cùng nhớ tới ta. Nhiều ngày như vậy, ngươi không đến tiểu quán cũng không liên hệ ta còn tưởng rằng ngươi cũng quên mất ta rồi. Nghe cái này mang theo thanh âm u hoán, Phương Đường có chút buồn cười mà lắc đầu, lập tức nói thẳng vào vấn đề, Chim Sơn Ca, có một chuyện cần ngươi hỗ trợ, ta sẽ gửi đi cho ngươi 3 tấm hình ảnh, giúp ta tìm xem nhìn có thể hay không tìm được lai lịch của bọn nó. Hắn nói mở ra hòm thư, nhanh chóng thao tác mấy lần, rất nhanh trước mắt liền xuất hiện gửi đi thành công tin tức. Chim Sơn Ca âm thanh qua vài phút mới vang lên lần nữa, Phương Đường vốn cho rằng nàng chỉ là đi thu mail, không nghĩ tới đối phương mới mở miệng vậy mà trực tiếp cấp ra kết quả. Đã làm xong, Uyên. Chuyện đơn giản như vậy ngươi vẫn đặc biệt tới tìm ta nha. Có phải là không nhớ ta nữa hay không a? Phương Đường nghe vậy mặt sầm lại, nữ nhân này cảm giác từ lần trước cùng chính mình ngả bài sau đó, thật giống như trở nên có chút thả bản thân đứng lên, chẳng lẽ đây mới là đối phương chân thực diện mục. Hắn ho khan hai tiếng, không để ý đến nàng nói đùa, đem đề tài kéo về quỹ đạo. Ngươi biết thân phận của đối phương sao? Hắn là ai? À, lần cồn stang mình dị phần. Một cái tên từ máy truyền tin bên kia truyền ra, Chim Sơn Ca đổi lại một bộ ngữ khí nghiêm túc nói, một cái tiêu chuẩn bạn hòa khu phong cách tên, chỉ có nơi đó tên người trong chữ mới có thể mang lên một nhóm lớn gia tộc dòng họ cùng tên lót. Ta kêu hắn à lần à, gia hỏa này là một cái quý tộc xa xút, ngươi cho ta xem cái kia dị phần huy chương là nhà bọn hắn gia huy, bởi vì là rất nhiều năm trước quý tộc, cho nên cái này gia huy bây giờ chỉ sợ đã sớm không có người quen biết. Bất quá nói đến cũng kéo, cây chủy thủ kia là một kiện vô cùng cổ lão đồ cổ. Gia hỏa này gần nhất đang định đấu giá, phụ trách đấu giá thủ tục chính là Vạn Hòa khu phòng đấu giá lớn nhất Hắc Kim, bọn hắn công tác bảo mật làm được rất tốt, ngoại trừ Vạn Hòa khu thượng tầng danh lưu vòng tròn, địa phương khác còn thật sự không chiếm được tin tức, xem ra bọn hắn là muốn đem cây chủy thủ này nội bộ tiêu hóa. Nàng nói đến đây cười nhạo một tiếng, Phương Đường phảng phất có thể thông qua người điện thoại nhìn thấy nàng tại đầu bên kia điện thoại lộ ra khinh thường biểu lộ. Những thứ này Vạn Hòa khu quý tộc liền mê một bộ này, khắp nơi cưỡng đoạt đồ cổ, tiếp đó bỏ vào tư nhân phòng triển lãm đắt chí mà khoe khoang, còn muốn tự khoe là văn hóa thủ hộ giả. Nguyên, ngươi tìm cái này dịp phần gia tộc trẻ mồ côi làm gì, ta liền không nghe, bất quá nếu là ngươi có cơ hội tiếp xúc đến Hắc Kim đấu giá hội người, liền giúp ta thật tốt dạy dỗ một chút bọn hắn, cái kia nghiệp đoàn bên trong gia hỏa, không có một người tốt, cũng là chút mặc tây trang ác ma. Nàng sau khi nói xong lại gửi đi tới một phần mail, lúc này mới cúp điện thoại. Phương Đường mở ra mail nhìn một chút, bên trong ghi chép lần hội đấu giá này kỹ càng thời gian, địa điểm, đồng thời phụ tặng cái kia tên là ạ lần cồn stang nguyện dịp phần người trẻ tuổi tư liệu cơ bản. Quả nhiên là hắn, cùng đợi xe đại sảnh trong hình ảnh. Khi nhìn đến đối phương hình ngay mặt một sát na, Phương Đường liền hiểu đây đúng là người chính mình muốn tìm. Cái kia đoạn huyễn ảnh mặc dù mơ hồ, nhưng kết hợp chân thực ảnh chụp sau, còn có thể rất dễ dàng phân biệt ra được. Vạn Hòa khu sao, khó trách sẽ có giải như vậy tên, ở giữa cái kia ký hiệu, hẳn là tóm tắt một nhóm lớn gia tộc dòng họ duyên cơ a. Hắn đối với Vạn Hòa khu văn hóa cũng không phải là rất rõ ràng, chỉ biết đây là một cái rất có đặc sắc đại khu. Nơi nào đã từng là độc lập thành bang kết hợp lại, dung hợp mấy trăm loại khác biệt văn hóa bối cảnh người, bọn hắn tụ cư cùng một chỗ sinh hoạt, bởi vậy tên kết cấu vô cùng phức tạp, thường xuyên bao hàm nhiều cái gia tộc truyền thừa dòng họ cùng tên lót. Mà vị này ạ lần chính là trong đó điển hình đại biểu, không chút nào khoa trương mà nói, tên của hắn sở dĩ sẽ nhìn qua kỳ quái như thế, chỉ sợ là bởi vì gia tộc của hắn dòng họ dài đến ngay cả văn thư quan đều cự tuyệt hoàn chỉnh ghi chép. Có kết quả mong muốn, Phương Đường rất là hài lòng, đồng thời đối với vị này Chim Sơn Ca tiểu thư năng lực cũng càng thêm cảm thấy ngoài ý muốn. Không thể không nói, chuyện chuyên nghiệp hay là muốn giao cho người chuyên nghiệp để hoàn thành. Tiểu Hắc muốn kiểm tra đến đối phương căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn có chỗ kết quả, thời gian này chỉ sợ tại mấy ngày, thậm chí là mấy chục ngày. mà Chim Sơn Ca vẹn vẹn ngắn ngủi vài phút tìm được hắn, ở trong đó trên lệnh có thể thấy được lổ lổ. Đợi xe đại sảnh bên trong vì sao lại tuần hoàn phát ra đoạn hình ảnh này, còn có những thứ khác một chút hình chiếu, bọn hắn đến cùng cũng là những người nào, tại sao lại xuất hiện ở đây? Phương Đường càng tiếp cận chân tướng, trong lòng tò mò lại càng mãnh liệt, cảm giác giống như là có vô số vướt mèo tại cào, để cho hắn hận không thể lập tức liền có thể tiết lộ những thứ này câu đố. Bất quá hắn hít sâu một hơi, không có lập tức khởi hành đi tới, mà là tạm thời đem cô này hiếu kỳ ép xuống. Cách kia buổi đấu giá bắt đầu còn có một đoạn thời gian, mà ở trước đó, hắn còn có một cái chuyện trọng yếu hơn cần hoàn thành. Kính Hồ khu, nào đó phiến vùng ngoại ô trong phòng thí nghiệm. Đây là biên cảnh tổ chức ở chỗ này kiến thiết một gian đặc thù phòng thí nghiệm, cần xứng mang nghiên cứu bộ LV2 cấp quyền hạn thẻ mới có thể tiến nhập. Nó chủ yếu nghiên cứu chính là siêu phàm tài liệu cùng dị thường vật thể đặc tính, phân phối cao tinh độ hạt dụng cụ phân tích cùng điện từ che đậy quang tuyển. Tất cả thí nghiệm đều tại nhiều tầng sinh vật phòng hộ cùng phóng xạ cách ly phía dưới tiến hành. Hơn nữa cần tuân thủ tổ chức chế định dị thường vật nghiên cứu thao tác sổ tay cùng thu dung quản lý quy trình. Tiêu Thuấn bây giờ đang mặc vừa dày vừa nặng cách ly phục, đồng thời mang theo một bộ nối liền hệ thống trí tuệ nhân tạo hơn công năng phân tích kính quang lọc. Tối màu bạc khung kính bên trên khảm rậm rạp cảm biến trận liệt, nội bộ chở hắn cùng đoàn đội mới nhất nghiên cứu ra Adena hệ thống trí năng, nắm giữ cường đại song mô hình hạch tâm, khiến cho trí năng có thể đang nghiên cứu hình thức cùng chiến thuật mô thức ở trong tiến hành một khóa hoán đổi. Adena, giúp ta thôi diễn lần này tài liệu dung hợp kết quả, chú ý tinh huy ngân sắp xếp mật độ, trận pháp phủ cận nhất định phải bảo trì tuyệt đối cách âm, đồng thời đừng quên dẫn vào vong giả tàn hưởng rót vào kết quả tốt, chủ nhân. Theo bên tai truyền đến một đạo nhu hòa nữ tính tiếng nhắc nhở, Tiêu Thuấn trước mắt thấu kính bên trong hiện ra từng đạo màu lam nhạt dòng số liệu, sau đó một đoạn chỉ có hắn có thể nhìn đến hình ảnh 3 triệu bị bắn ra mà ra, tại trước mặt khu vực thí nghiệm tiến hành 3 triệu động thái mô phỏng thôi diễn. Trong tấm hình, hai cái màu đen ách vòng thạch đang lơ lửng tại dung hợp trận pháp trung ương, tinh huy bột bạc cuối cùng bị tiêu ký là lóe lên lam sắc quan điểm, đều phân bố tại trên trận pháp mỗi một chỗ đường vân. Những văn lộ kia giống như đang tại hô hấp như vậy sáng tối chập chờn, kèm theo giả lập thôi diễn tính toán, từng đạo sáng lạng quang ảnh tại trước mắt của hắn lập lòe. Tiêu Tuấn nhìn về phía tầm mắt góc trên bên phải, trí tuệ nhân tạo hạt đệ nạ đồng bộ tin tức tại biên giới đánh dấu ra không ngừng đổi mới tham số, thực năng cộng minh độ, 7-8 trận pháp tính ổn định, kéo dài hạ xuống bên trong còn thừa an toàn cửa sổ, 1 phút 49 giây đang tại rót vào vong giả tàn hưởng theo một bên một cái cũ kỹ máy ghi âm mở ra, liên tiếp thê thảm kêu rên ở bên thai quần quần. Tiêu Tuấn cau mày, ánh mắt chặt chằm chằm trước mắt trận pháp, đang chờ mong kỳ tích phát sinh. Ngay tại lúc một giây sau, trước mắt hình ảnh đột nhiên chuyển đến chiếm hơn nửa cái màn ảnh cảnh báo tin tức, một nhóm chói mắt màu đỏ kiểu chữ hiện lên. Cảnh cáo, vong giả tàn hưởng rót vào thất bại. Nguyên nhân, không biết hệ thống không cách nào suy đoán ra cái siêu phàm tài liệu đặc tính, mời nhảy qua thôi diễn giai đoạn tiến hành tự mình thí nghiệm. Tiêu Thuấn thở dài, một mặt bất đắc dĩ nhân xuống trên cổ tay một cái nút, đem vừa rồi hình ảnh đóng lại. Chỉ một thoáng, hết thể dị thường đều biến mất hết không thấy, bao quát những cái kia thê thảm kêu rên, cũng đều im bặt mà dừng. Vừa mới chuyện xảy ra phảng phất chỉ là một hồi mộng cảnh, phòng thí nghiệm lại khôi phục được khi trước bộ dáng. Chương 86, nhị giai ách vòng thạch chương 86, nhị giai ách vòng thạch vừa mới tại phòng thí nghiệm phát sinh hết thảy, chẳng qua là căn cứ vào trong mắt kiếng trí tuệ nhân tạo ạt để nạ chế tạo hình chiếu 3D. Dù sao siêu phàm tài liệu có hạn, tại chính thức bắt đầu ứng dụng thực tế phía trước, còn cần tiến hành đại lượng số lần mô phòng thí nghiệm, tích lũy đầy đủ số liệu, mức độ lớn nhất giảm xuống thực tế thao tác thời điểm hao tổn tài liệu. Thí nghiệm đi chép, thứ 72 lần thí nghiệm, ách vòng thạch dung hợp khảo thí, vong giả tàn hưởng mô phòng rót vào thất bại, đặc tính không biết, đề nghị nhảy qua thôi diễn trực tiếp tiến hành thực thể thí nghiệm. Tiêu Thuần có chút thất vọng mà nhìn xem thấu kính bên trong hệ thống trí năng sinh thành số liệu, đem ánh mắt một lần nữa thả lại trước người trên trận pháp. Thuần túy tinh thần thuộc tính tài liệu, dùng hiện hữu thủ đoạn khoa học kỹ thuật đến tiến hành phân tích vẫn là quá mức khó khăn, cũng không có cái khác tiền lệ cùng đầy đủ số liệu trèo trống. Chẳng lẽ nói, thật cũng chỉ có thể nhảy qua thôi diễn giai đoạn, trực tiếp bắt đầu dùng hợp sao? Trong miệng hắn tự mình lẩm bẩm, đồng thời hướng một bên trợ thủ vẫy vẫy tay, cái sau hiểu ý, lập tức mở ra pháp trận bên ngoài tầng một trong suốt vòng bảo hộ. Tiêu Thuấn tiến vào chính giữa trận pháp, thông qua hình ảnh 3 triệu điều ra một cái giả tưởng hình chiếu, cùng trên mặt đất cái kia phức tạp đồ án tiến hành so sánh, lấy bảo đảm hai người tại mỗi một chỗ chi tiết đều bảo trì nhất trí. Pháp trận này tên là Bạch Diễm, tên như ý nghĩa, tác dụng của nó là triệu hoán một loại cực kỳ đặc thù bạch sắc linh diễm, từ đó đối với ách vòng thạch tiến hành dung hợp. Mà lần này thí nghiệm mục đích chính là vì để thăng bọn chúng cấp bậc. Ách vòng thạch là ý dẹt vị ạ thế giới đặc biệt sản phẩm, căn cứ vào trước kỷ nguyên sáng thế chi tận vực sâu bí điển ghi chép, loại này đản sinh tại vực sâu kỳ lạ khoáng thạch có kinh người tính dẻo, không chỉ có thể tùy người sử dụng tinh thần lực biến đổi hình dạng, càng có thể chuyển hóa làm thuần túy năng lực tiến hành công kích. Tiềm lực của bọn nó thậm chí viễn siêu phương đường bọn người ban sơ tưởng tượng. Loại mỏ sắt này có thể thông qua cùng giai dung hợp thực hiện cấp bậc này lên, mỗi tăng lên một giai, uy lực của nó, cường độ cùng năng lực chuyển hóa dẫn đầu đều sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Pháp trận này tự nhiên không thể nào là Tiêu Thuấn nghiên cứu ra được, mà là từ nệ phải hạ cung cấp, phương đường mang về thượng cổ di vật. Hơn nữa bởi vì là trước kỷ nguyên sản phẩm, vị tiên nữ tế ti chỗ cung cấp trong danh sách, có thật nhiều tài liệu cũng đã tuyệt tích, chỉ có thể dùng thuộc tính tương cận vật phẩm khác thay thế. Tiêu Thuấn xem như biên cảnh tổ chức nghiên cứu bộ chủ quản, trước mắt đang tại đúng bạch diễm pháp trận tài liệu thay thế phương án tiến hành ưu hóa khảo thí, tính toán tại bảo đảm pháp trận tính ổn định điều kiện tiên quyết, mức độ lớn nhất mà trả lại như cũ nó hiệu quả. Đang hắn nhìn qua pháp trận nhíu mày suy tư thời điểm, đã thấy phòng thí nghiệm hợp lại van bị mở ra, một thân ảnh bước nhanh đến. "Lão đại, người đã đến." Tiêu Thuấn từ pháp trận trong đi ra, nhìn về phía người tới. Phương Đường người khoác một bộ đấu đồng màu đen áo dài, cùng với những cái khác mặc cổng cảnh trang phục phòng hộ thí nghiệm nhân viên hoàn toàn khác biệt. Cái này vô cấu trường bảo kèm theo ngăn cách hoàn cảnh ảnh hưởng đặc tính, nó phòng hộ hiệu quả hơn xa tại thông thường thí nghiệm trang phục phòng hộ. Chuẩn bị thế nào, có thể bắt đầu chưa? Lão đại, tất cả tài liệu cũng đã chuẩn bị xong, chỉ có điều đi qua khi trước nhiều vòng chất thí, trước mắt không có cách nào xác định vòng linh tàn hưởng rót vào sau hiệu quả, chỉ có thể tại thực tiễn giai đoạn tiến hành thao tác. Tiêu Thuấn nói dừng một chút, sau đó đưa ra một cái vấn đề mang tính then chốt nói, thế nhưng là lão đại, còn có một cái vấn đề cần giải quyết, Bạch Diễm pháp trận có thể dùng đến dung hợp ách vòng thạch, nhưng triệu hoán nó điều kiện tiên quyết là bảo trì. Toàn trình yên tĩnh im lặng, nhưng vong giả tàn hưởng ghi chép có người chết khi còn sống tiêu diệt. Nếu như dùng nó tới làm triệu hoán Bạch Diễm tài liệu, có thể sẽ dẫn đến dung hợp quá trình trực tiếp thất bại. Phương Đường nghe hắn nói như vậy, khẽ cười cười, sau đó từ thứ nguyên thẻ chụp bên trong lấy ra một bộ sinh sắn thai nghe, nói, điểm này ngươi cũng là không cần lo lắng, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đây là 017 yên tĩnh, chỉ cần tại thao tác quá trình bên trong đeo lên bộ dạng này thai nghe, như vậy liền có thể đem tất cả cùng người thao tác hành vi có liên quan âm thanh cho tiêu trừ sạch. Hắn nói đem thai nghe đưa cho Tiêu Thuấn, cái sau tại sau khi nhận lấy đeo ở trên lỗ thai tự thể nghiệm một cái, vô luận là mở miệng nói chuyện vẫn là bốn phía di động, thậm chí đang thao túng máy móc thời điểm, ngay cả máy móc vận hành âm thanh cũng đã biến mất. Nhìn thấy cái này dị hóa vật hiệu quả thần kỳ, Tiêu Thuấn trên mặt lúc này liền lộ ra vẻ hưng phấn, biểu thị đối với lần này dung hợp xác suất thành công lại nhiều mấy phần tự tin. Thí nghiệm quá trình có thể sẽ gặp nguy hiểm, vong giả tàn hưởng thuộc về thuần tinh thần giống như tài liệu, tại truyền thời điểm cho dù không có âm thanh, nhưng cũng vẫn như cũ có thể sẽ đối với người bình thường tạo thành ảnh hưởng. Các ngươi đi ra ngoài trước à, đến ngoại tầng khu cách ly tiến hành quan sát. Phương Đường nói để cho một bên Tiêu Thuấn hai tên trợ thủ rời đi trước ở đây. Ngoại tầng khu cách ly cùng vừa rồi ngăn cách pháp trận trong suốt vòng bảo hộ khác biệt, thông thường pha lê vòng bảo hộ có thể không cách nào ngăn cản vong giả tàn hưởng ảnh hưởng. Nhưng ngoại tầng khu cách ly là thông qua đá bụi thép chế tạo. Loại này ách vòng thạch phối hợp khoáng có ngăn cách tinh thần lực và đối với thực năng tổn thương có kháng tính tác dụng, dùng để chế tạo phòng thí nghiệm hay là một ít phòng ngự tính công sự có thể nói là tuyệt hảo chọn. Trong phòng thí nghiệm, Tiêu Thuấn tại bố trí xong tất cả tài liệu sau cũng rời đi phiến khu vực này, hiện trường chỉ còn lại có Phương Đường một người. Hắn đeo yên tĩnh bên tai tất cả thanh âm tại trong khoảnh khắc tiêu thất, ngay cả tiếng tim mình đập cũng đi theo không thấy. Ở ngoài phòng thí nghiệm, Tiêu Thuấn xuyên thấu qua màn hình hướng ở đây dựng lên một cái o thủ thế, lập tức mở ra tầng kia bao phủ pháp trận trong suốt vòng bảo hộ. Theo vòng bảo hộ mở ra, trên trận pháp đường vân bắt đầu phát ra lấp lánh tia sáng, đây là pháp trận đã ở vào chờ trạng thái kích hoạt, chỉ cần một cái cuối cùng phát động môi giới, liền có thể triệt để kích hoạt. Mà cái này môi giới chính là vong giả tàn hưởng. Phương Đường đưa tay ra, nhẹ nhàng đè xuống bộ kia cũ kỹ máy ghi âm phát ra bài hát. Theo động tác của hắn, máy ghi âm hơi rung nhẹ rồi một lần, lồi lõm cái bệ phát ra nhỏ nhẹ tiếng ma sát. Máy móc nội bộ ghi chép cái kia đoạn âm tần bắt đầu phát ra, nghe nói đoạn ghi âm này có thể đem người bình thường tại chỗ hù chết. Nhưng mà quỷ dị chính là, âm tần mặc dù biểu hiện là phát ra trạng thái, nhưng toàn bộ trong phòng thí nghiệm cũng không có vang lên bất kỳ thanh âm gì, để cho người ta thậm chí sinh ra một loại ảo giác, thứ này đến cùng có hay không bị truyền phát ra. Phương Đường cảm nhận được mình trong đầu truyền đến nhỏ nhẹ bù bù, dường như là bị một ít tinh thần xung kích. Mặc dù yên tĩnh hai nghe giúp hắn che giấu vong giả tàn hưởng âm thanh, nhưng mà thứ này thuộc về phương diện tinh thần, cho dù là lỗ hai nghe không được cũng vẫn như cũ sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ân, tinh thần xung kích cường độ ước chừng tại trên dưới 500 đơn thuần luận tinh thần lực, thứ này chỉ sợ đã đạt đến cao giai hủ hóa cấp, cụ phong cục nói có thể hủ chết người bình thường điểm này chỉ sợ là thật không giả. Hắn cảm thụ một chút thừa nhận công kích cường độ, tại trong lòng làm ra phân tích. Bất quá chút thương hại này đối phó người bình thường, hay là cấp thấp siêu việt giả vẫn được, đối với hắn bây giờ ít nhất tại 2000 điểm trở lên tinh thần lực trị số tới nói, liền thật sự là có chút không đáng chú ý trước người. Bạch Diễm pháp trận tại vong giả tàn hưởng xuất hiện một trong nháy mắt liền lên phản ứng, trong đó nguyên bản tản ra điểm điểm hình quang đường vân giống như là nhận lấy một loại nào đó kích động, đột nhiên trở nên chói mắt. Ngay sau đó, một đoàn bạch sắc hừng hực hỏa diễm không có dấu hiệu nào dấy lên, trong nháy mắt đem pháp trận này cho lấp đầy. Bạch Diễm uy lực rất mạnh, cho dù là Phương Đường đều cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, hắn không chút nghi ngờ nếu như chính mình tiếp xúc đến những ngọn lửa này mà nói, thân thể sợ rằng sẽ bị trực tiếp đốt cháy nuốt hết. Cùng lúc đó, ở ngoài phòng thí nghiệm mấy người cũng tại không nháy mắt nhìn chằm chằm ở đây phát sinh hết thảy. Cái kia hỏa diễm chi trùng, hai khối ách vòng thạch bắt đầu dần dần hòa tan, cuối cùng đã biến thành hai đoàn chất lỏng màu đen hình dáng vật chất lơ lửng ở giữa không trung. Không tốt, bọn chúng muốn tách ra ngoài nhất thiết phải đưa chúng nó ước thúc tại trong trận pháp. Tiêu Thuấn thông qua màn hình nhìn thấy một màn này, trong lòng trong lúc nhất thời vô cùng lo lắng. Xuất hiện loại tình huống này, chắc chắn là trong trận pháp tụ linh thảo bột phấn mất hiệu lực. Dựa theo nguyên bản trong danh sách cần có tài liệu, hẳn chính là sử dụng một loại đặc thù siêu phàm sinh vật minh diễm chim dạ dày đến xem như tài liệu. Đáng tiếc bây giờ loại chim này cũng sớm đã diệt tuyệt, Tiêu Thuấn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tại trên chợ đen thu mua một cái có tương tự thuộc tính linh thảo để thay thế. Nhưng bây giờ biến cố lại xảy ra, tụ linh thảo bột phấn rõ ràng không có minh diễm chim dạ dày cường đại như vậy ước thúc năng lực, không cách nào đem bạch diễm bên trong ách vòng thạch kẹt ở trong trận pháp. Nghĩ tới đây, trên trán hắn mồ hôi lạnh không tự giác liền chảy xuống. Hắn biết nếu như không cách nào ước thúc nổi cái kia hai khối tảng đá mà nói, kế tiếp có thể phát sinh cái gì? Không chỉ là tảng đá sẽ tách ra pháp trận dẫn đến dung hợp thất bại, tại đã mất đi đốt cháy mục tiêu sau, trong trận pháp bạch diễm có thể cũng sẽ vì vậy mà phát sinh bạo động, từ đó hướng chúng quanh quyết tán, uy hiếp được toàn bộ phòng thí nghiệm. Không được, nơi nào rất nguy hiểm, nhất định phải mau chóng rời đi. Tiêu Thuấn không cách nào đem âm thanh truyền lại đến bên trong, chỉ có thể thông qua gửi đi tin tức phương thức nhắc nhở Phương Đường, để cho hắn nhanh chóng rời xa pháp trận. nhưng mà cái sau đang nhìn một mắt đoạn chữ viết kia sau cũng không có lập tức lui lại, mà là suy nghĩ một chút, ngay sau đó không lùi mà tiến tới, chủ động nương đến bạch sắc hỏa diễm bên cạnh. Ở bên ngoài ba người lo lắng trong ánh mắt, chỉ thấy Phương Đường nâng tay phải lên, trên cổ tay một cái có dấu lông vũ hình dạng ấn ký nổi lên, đó chính là hắn cái thứ nhất phù văn, bay lượn phù văn. Bay lượn phù văn ban sơ năng lực là phi hành, trên lý luận dưới loại tình huống này ngoại trừ để cho người sử dụng nhanh chóng rời xa hiện trường, cũng không thể đưa đến tác dụng khác. Bất quá tại Phương Đường dung hợp lôi đình phù văn, sinh ra phù văn cộng minh sau đó, bay lượn phù văn ban đầu năng lực đã chiếm được tiến hóa. Bây giờ ngoại trừ làm cho bản thân có thể bay lên, còn có thể tác dụng đến trên bên cạnh 3m bên trong phạm vi mục tiêu khác. Mà đi qua hắn những ngày qua khai phát cùng huấn luyện, loại tác dụng này bên ngoài vật trên thân năng lực đã có thể từ đơn giản phi hành diễn hóa thành một loại đặc thù lực khống chế. Có điểm giống là cách không cấm vật, nhưng phạm vi tác dụng chỉ có bên cạnh 3m, lại tác dụng mục tiêu nhất định phải là minh xác cá thể không cách nào giống như là niệm lực như vậy tùy tâm sở dụng phá giải vật thể kết cấu. Nhưng tóm lại, có loại năng lực này sau đó, Phương Đường thực lực cũng coi như là có một lần để thăng. Mặc dù chỉ có 3m, nhưng nếu là vận dụng tốt, đồng dạng có không tệ công kích và năng lực phòng ngự. Mà ở trước mắt tình huống phía dưới, nếu như là đổi một người đến, chỉ sợ còn thật sự không cách nào ngăn cản trận này sự cố phát sinh. Nhưng mà đối với có cách không khống vật năng lực Phương Đường tới nói, lại có thể bằng vào chính mình đặc thù năng lực đến thủ động đem ách vòng thạch lướt thúc tại pháp trận ở trong. Cái này, lão đại lúc nào có loại lực lượng này? Cái này chẳng lẽ chính là phù văn cộng minh sau hiệu quả sao? Ở ngoài phòng thí nghiệm Tiêu Thuấn Tại nhìn thấy một màn này sau trong lòng kinh ngạc không thôi, nhưng lập tức lại bị kinh hỉ thay thế, cứ như vậy mà nói, vậy lần này dung hợp cần phải có thể thuận lợi hoàn thành. Rất nhanh, kèm theo bạch sắc hỏa diễm đốt cháy, hai khối ách vòng thạch tại Phương Đường dẫn đạo phía dưới thành công dung hợp cùng một chỗ. Đến cuối cùng hỏa diễm tắt, trên mặt đất tàn phá trong trận pháp chỉ còn lại có một khối đen nhánh hình lập phương hòn đá nhỏ. Đem bay lượn phù văn thu hồi, Phương Đường liếc mắt nhìn trên cổ tay mình dần dần biến mất lông vũ ấn ký, trong lòng trong lúc nhất thời có chút cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, vốn cho là chỉ có tính cơ động, khuyết thiếu lực công kích bay lượn phù văn, đang tiến hóa sau vậy mà diễn biến ra dạng này đặc thù hiệu quả. Điều này không khỏi làm hắn càng thêm chờ mong, nếu như về sau chính mình lại để thăng đến 3 cái phù văn sau đó, ban đầu 2 cái phù văn còn biết diễn hóa ra như thế nào năng lực mới đến. Lão đại, thành công không? Tảng đá kia chính là nhị giai ách vòng thạch. Tiêu Thuấn âm thanh từ trung quanh âm hưởng bên trong truyền đến, này lại dung hợp đã kết thúc, cũng không có tất yếu lại bảo trì im lặng trạng thái. Phương Đường trước đó liền tháo xuống hai nghe vậy hướng về camera phương hướng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bàn tay cách không một chảo, trên mặt đất cái kia hình lập phương hòn đá nhỏ liền rơi vào trong tay của hắn. Hòn đá vừa mới vào tay, một cỗ cảm giác nặng trịch liền truyền tới, từ trọng lượng nhìn lại, nhị giai ách vòng thạch muốn rõ ràng so nhất giai nặng hơn. Ân, màu sắc tựa hồ cũng càng sâu một chút, bất quá trừ cái đó ra giống như không có cái gì những thứ khác biến hóa. A Phương Đường cẩn thận chu đáo trong tay tiểu thạch đầu, sau đó rót vào tinh thần lực, dẫn đạo nó biến đổi hình dạng. Siêu, hòn đá trong nháy mắt hóa thành chất lỏng màu đen như vậy lúc đích, không đến một giây thời gian liền ngưng kết thành một cái đen như mực súng ngắn. Tốc độ so trước đó nhanh hơn, hơn nữa biến hình thời điểm cũng có nhất định động năng, nói không chừng tại dưới một ít tình huống có thể là một loại thủ đoạn công kích. Hắn suy tư, lại là khống chế ách vòng thạch tiến hành tiến một bước chuyển hóa. Từ thường quy vũ khí đến tạo hình càng ngày càng khoa trương khoa huyễn hình thái. Cuối cùng làm ách vòng thạch đã biến thành một người cao 4m hình người cơ giáp sau, ngay cả ở bên ngoài Tiêu Thuấn cũng không bình tĩnh. Ta dựa vào, lão đại, cái này nhị giai tảng đá cũng quá đẹp trai a. Hắn nhanh chóng đẩy cửa ra chạy vào. Bây giờ vong giả tàn hưởng đã bị tiêu hao hết, trong phòng thí nghiệm tự nhiên cũng không có nguy hiểm. Phương Đường đem bàn tay dán tại cơ giáp chân, ý niệm lan truyền ra, cơ giáp kia trước ngực vị trí từ từ mở ra, lộ ra một cái có thể cung cấp một người tiến vào không gian. Ngay sau đó, hắn chậm rãi đồng bền dựng lên, bay vào trong đó, theo cửa khoang đóng lại. Cơ giáp kia cũng tại sự thao khống của hắn dưới hành động. Chương 87, dị phần gia tộc xuống dốc. Chương 87, dị phần gia tộc xuống dốc. Lớn như vậy trong phòng thí nghiệm, một đài cao tới 4m khổng lồ cơ giáp đang chậm rãi di động tới. Cái này rất có lực trùng kích hình ảnh tựa như phim khoa học viễn tưởng bên trong tràng cảnh, để cho tại chỗ vài tên nghiên cứu viên nhao nhao trận to hai mắt. Đương nhiên, đây cũng không phải là thật cơ giáp, chẳng qua là Phương Đường lợi dụng ách vòng thạch hình thái biến hóa năng lực, mô phỏng ra cơ giáp sắc ngoài. Trên bản chất, nó vẫn như cũ chỉ là một khối tảng đá nội bộ liền cơ sở nhất điện tử thiết bị đều không tồn tại. Tiêu Thuấn lúc này lại là hai mắt đều có chút nhìn thẳng. Hắn vốn là đặc biệt ưa thích những thứ này phong cách đồ vật, chính mình ách vòng thạch lúc sử dụng, càng là biết biến hóa thành một bộ bao khỏa toàn thân màu đen xương vỏ ngoài bọc thép. Bây giờ nhìn thấy Phương Đường hiện ra một màn này, lại nơi nào còn có thể bình tĩnh được. Nhị giai ách vòng thạch tại biến hóa sau, thể tích có rõ ràng tăng thêm, trước kia ta sử dụng nó thời điểm chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm ở thân thể, bây giờ lại có thể biến thành khổng lồ như thế hình thái, ý vị này không chỉ là cận thân chiến đấu thời điểm phạm vi công kích lớn hơn, lực phòng ngự cũng sẽ có tăng lên thêm một bước. Hắn mặc dù khó nén hưng phấn, nhưng vẫn không quên chức trách, cấp tốc đem nhị giai ách vòng thạch bày ra năng lực cùng số liệu dần dần ghi chép. Tí tách, đương theo một hồi thật lừa thưa nhẹ vang lên, ách vòng thạch giống như chất lỏng như vậy hướng trung tâm di động, chỉ là 2-3 giây, bộ kia cao 4m cơ giáp cứ như vậy biến mất không thấy, hóa thành một khối xinh xắn hòn đá màu đen. Phương Đường thân hình lại xuất hiện tại trước mắt mấy người, hắn chậm rãi rơi xuống đất, sau đó khoát tay, đem tảng đá quăng cho cách đó không xa Tiêu Thuấn. Giao cho ngươi, có thời gian làm tiếp một chút kỹ càng khảo thí. Còn có lần này dung hợp số liệu cũng đừng quên bảo tồn tốt, về sau chúng ta liền có thể kéo dài hợp thành ra tốt hơn ách vòng thạch này, đối tổ chức tới nói là một cái vô cùng trọng đại đột phá. Cái này, lão đại, cái này nhị giai ách vòng thạch liền cho ta sao? Người trước không giữ lại Tiêu Thuấn tiếp nhận tảng đá, trong mắt để lộ ra vui vẻ, nhưng lại có lòng muốn từ chối. Phương Đường hướng hắn khoát tay áo, nói, vốn chính là dùng ngươi ách vòng thạch hợp thành, đương nhiên là của ngươi, ta muốn mà nói, chờ thu được đám tiếp theo tài liệu lại hợp thành chính là. Nhị giai ách vòng thạch tuy tốt, nhưng hắn sẽ không cùng nhà mình thành viên của tổ chức tranh đoạt. Huống hồ, đối với hắn hiện tại tới nói, chiến đấu thủ đoạn có rất nhiều, bay lượn phù văn, lôi đỉnh phù văn, bút máy linh nhận, lại thêm nghệ phải hạ chuyển tụ cho một chút năng lực vận dụng cơ sở kỹ xảo, cao giai ách vòng thạch đối với hắn mà nói, nhiều lắm là chỉ là rễ hoa trên gấm. Cùng Tiêu Thuấn phục bản xong dung hợp quá trình chi tiết sau, Phương Đường rất nhanh liền quay trở về bên cạnh sân ga. Kế tiếp, sự chú ý của hắn đem đặt ở cái kia dịp phần gia tộc người trên thân. Hắn bây giờ rất mong muốn làm rõ ràng, đối phương chân thực thân phận đến cùng là cái gì, vì sao lại có hình chiếu xuất hiện tại trong biên cảnh sân ga đợi xe đại sảnh, sau lưng hết thảy các thứ này lại cất giấu bí mật gì. Vài ngày sau, Tinh Hoàn Liên bang Vạn Hòa khu lệ họ còn trang viên thành phố. Trang viên thành phố, một cái vô cùng đặc thù khu hành chính hoạch, là Vạn Hòa khu bên trong một loại thường gặp nông nghiệp thành phố. Nghiêm chỉnh mà nói, lệ họ còn trang viên thành phố thuộc về một loại không phải xây dựng chế độ khu vực, nó hành chính thuộc về cùng phương thức quản lý cùng thành thị có rõ rệt khác nhau. Ở đây không có độc lập khu hạt, hết thảy trị an, xây dựng cơ bản chờ hành chính sự vụ đều do Vạn Hòa khu chính phủ trực tiếp quản lý. Loại này hình thức trang viên thành phố tại liên bang còn lại đại khu cũng có phân bố, nhưng đa số liên miên nông thôn làng xóm. Mà tại Vạn Hòa khu bởi vì đặc biệt hoàn cảnh địa lý cùng nhân văn truyền thống, cái này đơn vị hành chính bình thường bị phú hào tư lưu hóa, cho nên bị mang theo trang viên thành phố nhã sương. Hôm nay tại lệ họ còn trang viên thành phố khu vực biên giới, một tòa tên là dịp phần pháo đài lãnh địa riêng bên trong, trên trăm chiếc xe sang trọng tụ tập nơi này, cơ hồ lấp kín tòa này sớm đã hoang phế tiểu trang viên. Trên thực tế, xem như đã từng hiện hách một thời dịp phần gia tộc, dịp phần pháo đài lãnh địa nguyên bản hơn xa như bây giờ vậy nhỏ hẹp. Phu cận mấy chục cái trang viên, thậm chí càng xa xôi thổ địa, đều từng thuộc về bọn hắn sản nghiệp bản đồ. Nhưng mà, trên đời chưa từng có vĩnh thế thịnh vượng gia tộc. Dịp phần gia tộc tại đã trải qua một ít biến cố sau bắt đầu từ đỉnh phong rơi xuống, lại tại trong thời gian trường hà dần dần xuống dốc không phanh. Trong tộc hậu đại không muốn phát triển, ham muốn hưởng lạc, một mục tiêu xài tổ tiên cơ nghiệp, đem lớn như vậy dịp phần lãnh địa lần lượt bán thành tiền. Bây giờ, cái này đã từng sất trá phong vân gia tộc, chỉ còn lại không đến 50 hecta dinh thự khu hội tâm, cái này lớn nhỏ thậm chí không đủ thời kỳ cường thịnh lãnh địa một. Hôm nay, vị này dịp phần gia tộc sau cùng người thừa kế, á lần côn sát nguồn dịp phần, đang bán đấu giá trong tộc sau cùng sản nghiệp tổ tiên. Những nghe tin mà đến phu học kia, liền như là chia cắt thi cốt kền kền như vậy lũ lượt mà tới, đem cái này cổ lão gia tộc triệt để thôn vệ. Bây giờ, ở vào dịp phần pháo đài lầu 4 trong phòng ngủ chính, một cái có ám hồng sắc tóc thanh niên đang ngồi dựa vào loang lổ gỗ cụ hoa đào trên bệ cửa sổ. Hắn thần sắc mỏi mệt, ánh mắt chậm rãi quét qua gian phòng mỗi một góc, phảng phất muốn trước khi rời đi đem nơi này mỗi một đạo vết rách đều thật sâu khắc tiến ký ức. Thanh niên thân mang một kiện cắt may khảo cứu cũng đã nghiêm trọng bạc màu tây trang màu đen, cổ áo phía dưới gạt lấy một cái mài đến tỏa sáng dịp phần huy chương. Trong tay của hắn vô ý thức loay hoay một thanh nạm đá quý màu đỏ truy thủ, cái tia tố công hoàn hảo trên chuôi đao hiện đầy tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Bất quá làm cho người ngạc nhiên là lưỡi dao lại một cách lạ kỳ sắc bén, không thấy nửa điểm vết gì, hàn quang lạnh thấu xương, phảng phất có thể nhiếp nhân tâm phách. Người này chính là dịp phần gia tộc bây giờ sau cùng huyết mạch, mà hắn một đầu kia ký hiệu ám hồng sắc tóc, nhưng là gia tộc kia là thủ. Sau ngày hôm nay, ta chỉ sợ ngay cả ở chỗ này tư cách cũng không có a. Về sau dịp phần gia tộc, liền thật từ Vạn Hòa khu biến mất. Ạ lần đánh giá hoàn cảnh bốn phía, trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Trên thực tế tòa này dịp phần pháo đài cũng sớm đã không thuộc về hắn, sớm tại Ạ lần một đời trước thời điểm, hắn phụ thân, cái kia đang chết ma bài bạc, liền đã đem cái này sau cùng sản nghiệp cho thế chân ra ngoài. Bây giờ, lập tức tới ngay thế chân cuối cùng thời hạn. Dịp phần nếu như không thể trả bên trên cái kia một bút thiên đại nợ nần, như vậy hắn cũng đem bị từ tòa này sinh sống 29 năm bên trong lâu đài đuổi đi ra. Không biết trong nhà để lại những thứ này đồ cổ lần này có thể đấu giá bao nhiêu tiền, nếu như đủ, ta nói không chừng có thể đem phòng ở cho chuột về. Hắn xuyên tấu qua mạng nhện răng đầy hoa văn màu cửa sổ thủy tinh nhìn về phía dưới lầu lục tục ngo ngoe tiến vào trong trang viên cố xe, những cái kia đều là do Hắc Kim đấu giá hội mời tới tham dự bán đấu giá phu hào. Mặc dù dịp phần gia tộc điêu tàn đến nước này, nhưng gia tộc mấy ngàn năm qua nội tình vẫn còn tồn tại một chút, ít nhất những cái kia đồ cổ toàn bộ đều có vô cùng lâu đời lịch sử, bằng không những phú hào kia cũng sẽ không giống như người được máu tanh cá mập tụ tập tới đến, tranh nhau hưởng dụng trận này thao thiết thịnh yến. Chỉ có điều đáng tiếc là, gia tộc chân chính trí bảo đã sớm bị tổ tiên bán thành tiền hầu như không còn. Tỷ như lầu một đại sảnh trung ương pha lê trong tủ trưng bày, bây giờ để là một bộ hoa lệ chén đĩa, mà tại Ạ lần hồi nhỏ trưng bày nhưng là một kiện 1.2005 trước bạch ngân chén thánh. Nghe nói cái kia chén thánh bị giáo hoàng tự mình chúc phúc, phàm nhân chỉ cần uống xong trong đó rượu liền có thể thu được vĩnh hằng trí tuệ. Lại tỉ như lầu hai góc rẽ trống rỗng trên hành lang, nơi nào đã từng treo một bức cự phúc tranh sơn dầu, đó là nghệ thuật thời đại một vị nào đó đại sư là dịp phần tiên tổ vẽ chân dung. Mà chân dung bây giờ vị trí chính là Vạn Hòa khu Thiên Phàm Thành hoàng gia nhà bảo tàng, thậm chí còn bị địa phương văn lữ tuyên truyền là đáng giá nhất thưởng thức cổ điển tranh chân dung kỳ tác. Đến nỗi bây giờ, A Lần nhìn chung quanh một chút trống rỗng gian phòng, mình coi như là muốn bán tốt giá tiền chỉ sợ cũng không có cơ hội kia, trong tộc có thể bán trên cơ bản cũng đã bán không sai biệt lắm. Ai, nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi thở dài một tiếng. Đem phòng ở chuột về chỉ là một cái mỹ hảo nguyện cảnh mà thôi. Hắn biết, chính mình cái kia đã chết mất ma bài bạc phụ thân thiếu những số tiền kia, liền xem như đem nơi này hết thảy đều bán đi cũng căn bản không đủ mà lại, huống chi còn có cái kia làm cho người hít thở không thông kết sủ lợi tức. đem hồng ngọc chủy thủ nhẹ nhàng đặt ở bệ cửa sổ bên cạnh. Á Lần từ trong miệng túi lấy ra một phong thư, đây là một phần tình xảo thư mời, bên trên dùng gỗ thịt thể in dịp phần gia tộc chân tàng chuyên trường các loại chữ. Hắc Kim những người kia, ngược lại là cho đủ dịp phần gia tộc thể diện. Á Lần cảm khái một tiếng. Đối phương ít nhất mặt ngoài công phu làm được không thể bắt bẻ, hoa lệ kia trên thư mời thậm chí còn cần mạ vàng làm bóng bên cạnh. Chỉ là hắn so với ai khác đều biết, những thứ này điệu bộ bất quá là phòng đấu giá thường dùng marketing thủ đoạn, để cho trận này quý tộc di sản rõ ràng thường suý mại lớn lộ ra càng có cảm giác nghi thức. Nâng lên bắt chước phục cổ thánh vịt đồng hồ, Á Lần nhìn đồng hồ, khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn thừa lại không đến 2 giờ. Nay lại các tân khách đã lần lượt vào sân, đang tại Hắc Kim đấu giá hội thiết lập trong dạ tiệc hưởng dụng thức ăn tinh xảo. Dưới lầu những sen kẽ ở giữa người hầu kia cũng là đối phương thuê đến nhân thủ, lui tới ở giữa cũng là khuôn mặt xa lạ, phòng ở mặc dù còn không có bị ngân hàng chính thức thu hồi, nhưng mà Á Lần đã sinh ra một loại bị xa lánh bên ngoài cảm giác. Móc điện thoại ra, hắn gọi một cái mã số, đó là dịp phần trong gia tộc duy nhất một bảng gia, A Bốt. Tút 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 tút, điện thoại vang lên một đoạn thời gian, lại vẫn luôn ở vào âm thanh bận trạng thái. Á Lần để điện thoại di động xuống, trên mặt lộ ra một tia hoang mang. A Bốt đây là đi đâu? Buổi trưa hôm nay thời điểm hắn vẫn nhìn thấy đối phương đang giúp một tay chiêu đại những khách nhân kia, nhưng bây giờ đã mấy giờ trôi qua, nhưng vẫn không có liên hệ bên trên hắn. Kỳ thực A Bốt nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải quản gia, mà là A Lần phụ thân một vị hảo hữu, bởi vì trong nhà tao ngộ biến cố, tại dịp phần pháo đài cư ngụ xuống, từ nhỏ mang theo hắn cùng nhau sinh hoạt. Có thể nói, đối với A Lần mà nói, A Bốt quan hệ với hắn cần phải so cái kia cả ngày trà trộn vào các đại sòng bạc không trở lại, cuối cùng vào cái đêm mưa chết ở mấy cái tiểu tặc trong tay phụ thân muốn càng thêm thân mật. Từ bên trong phòng của mình đi ra, A Lần tại bên trong lâu đài mỗi cái chỗ tìm khắp tìm một phen, muốn tìm được A Bốt đến cùng ở nơi nào. Bất quá hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, lúc này mới mấy giờ không có liên hệ với, có thể A Bốt là vội vàng chiêu đãi khách nhân, không nghe thấy điện thoại của mình, hoặc chính là đưa di động rơi vào trong phòng A bên trong lâu đài hoàn cảnh cổ xưa bên trong để lộ ra mấy phần lịch sử phong phú khí tức, trang trí dùng màu đỏ vải bạt treo ở hành lang hai đầu, phía trên miêu tả lấy dịp phần gia tộc tượng trưng đồ đằng, một cái dương cánh bay lượn dịp phần. Chỉ là đáng tiếc là, bởi vì trường kỳ khuyết thiếu chu tâm xử lý cùng sửa chữa lại, hết thảy tất cả này toàn bộ đều lộ ra quá cũ nát, bên trong lâu đài càng giống là một cái hoang phế cổ trạch, mà không phải một mực có người cư trú cổ điện gia tộc dinh thự. Không chút nào khoa trương mà nói, tòa này dịp phần pháo đài liền xem như lấy ra trực tiếp quay chụp phim kinh dị, trên cơ bản cũng không cần lại tiến hành quá nhiều bố cảnh. Có lúc tại một ít khu vực, ngay cả A Lần cái chủ nhân này cũng không nguyện ý đi tới, tỉ như tòa thành phòng tạp vật, tầng hầm mấy người vị trí, thật sự là nơi nào ngày bình thường căn bản liền sẽ không có người đi, toàn bộ tầng hầm đều âm trầm, để cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Dọc theo đường đi, xung quanh các tân khách phảng phất đối với hắn cái này lâu đài chủ nhân làm như không thấy. Mọi người trên thực tế cũng không có nhận ra hắn, chỉ là mấy cái liếc thấy trước ngực hắn gia tộc huy chương khách nhân giống như là nhớ tới cái gì, sẽ nhiệt tình hướng hắn chào hỏi. "Dịp phần tiên sinh, ngài vật phẩm bán đấu giá danh sách bên trong còn thiếu mấy thứ đồ, xin ngài giúp một tay cung cấp một chút." Một cái mặc đúng mức màu đen áo đuôi tôm trung lão niên nam nhân ngăn cản đường đi của hắn, hắn đưa qua một phần danh sách, trong đó dùng bắt mắt màu đỏ bút dạ ghi chú thiếu hụt mấy món vật phẩm. Một nhánh bạch ngân vương hướng thời kỳ ly đế cao, một cái nghệ thuật thời đại cổ lão khung hình, một cái Á Lần một vị nào đó xa xôi tổ tiên tranh chân dùng, còn có. Á Lần túi đầu liếc mắt nhìn trong tay hồng ngọc chủy thủ, trong lòng xoắn xuýt một phen, sau đó mở miệng nói, "Cái này, Vượt tiên sinh, cây chủy thủ này là ta gia tộc lưu truyền xuống một kiện tín vật, ta muốn, có thể hay không giữ lại nó, liền đấu giá vật gì đó khác được rồi." Vị kia thân mang áo đôi tôn, xúc lấy bạch sắc dâu ngắn nam nhân nghe vậy, đáy mắt lướt qua một tia giọng niệm ai, trên mặt nhưng như cũng mang theo khiêm tốn nụ cười. "Thật đáng tiếc, dịp phần tiên sinh." Hắn ngữ khí cung kính, lại mang theo chân thật đáng tin hương vị. "Tất cả vật phẩm đấu giá cũng đã tại lệ họ còn ngân hàng hoàn thành đăng ký, ngài không có quyền đơn phương dừng lại giữa trường đấu giá. Bất quá xin yên tâm, chỉ cần lần này sở đấu giá đến vượt qua lệnh tôn tiền nợ ngày số, tòa pháo đài này liền vẫn đem thuộc về dịp phần gia tộc." Hắn nói hơi hơi không lời, làm một cái mời thủ thế. Á Lần trầm mặc phút chốc, cuối cùng chỉ có thể đem chủy thủ chậm rãi đặt ở đối phương mở ra trên lòng bàn tay. Quay đầu nhìn chung quanh cái kia quen thuộc tòa thành cảnh trí, đến đây tham gia bán đấu giá khách mời đang nâng chén tâm tình, cười nói nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ đứng ở trong đám người ưng hắn, lại như cái đột ngột kẻ xông vào, phản phất cùng gia tộc này sau cùng lãnh địa, cùng mảnh này gánh chịu lấy ngàn năm vinh quang thổ địa, đã không hợp nhau. Hai giờ nháy mắt thoáng qua. Á Lần cơ hồ tìm khắp cả tòa thành mỗi một góc, từ phủ đầy bụi lầu các đến ở mức hầm, từ yến hội sảnh sáng chói thạch anh đèn treo xuống đến hành lang u ám góc rẽ, nhưng ạp buột giống như bốc hơi, ngay cả một cái bóng đều không lưu lại. Hắn lần thứ bảy bấm cái kia quen thuộc dãy số, trong ống nghe vẫn như cũ chỉ có máy móc âm thanh bận ở trên không động mà lặp lại. "Dịp phần tiên sinh, đấu giá hội sắp tại 10 phút sau bắt đầu, ngài muốn ngồi vào vị trí sao?" Một cái người phục vụ bưng ly thủy tinh trang phục lộng lẫy cocktail đi tới, khẽ không người, đem chén rượu đưa về phía Á Lần. Á Lần môi rung rung hai cái, tạm thời từ bỏ tìm kiếm ạp buột dự định. Trong lúc hắn dự định tiếp nhận chén rượu kia, một bên lại là đột nhiên truyền đến một đạo mang theo tử tính nam tính tiếng nói. "Nếu như ta là ngươi, cũng sẽ không uống chén rượu kia." Chương 88, Hắc Kim mục đích thật sự chương 88, Hắc Kim mục đích thật sự. Á Lần uống rượu động tác cứng ngắc giữa không trung, bên cạnh thân cách đó không xa ố vàng đèn áp tường phía dưới, một cái khí chất bất phàm tuấn lãng nam tử đang khỏe miệng cười mỉm ý nhìn chăm chú lên hắn. Nam tử bên cạnh vẫn đi theo một cái trải lấy đơn đôi ngựa mắt to nữ sinh cầm trong tay một cái đĩa, một cái tay khác thì nắm nướt một khối bánh một xoài ngàn lớp đang tinh tế thưởng thức. "Ngươi là có ý gì?" A Lần vô ý thức nhìn một chút chén rượu của mình, hỏi thăm lên tiếng. Chén rượu bóng ánh trong suốt, trên vách ly điêu khắc thật nhỏ hình thoi đồ án, tại ánh đèn chiếu xuống phản xạ ra chói mắt tia sáng, khiến cho cái chén nhìn qua lộ ra một cỗ cao cấp cảm giác. Trong chén, màu vàng nhạt rượu vẫn còn nhẹ nhàng đong đưa, đây chỉ là một ly trong dạ tiệc thường thấy nhất trạm ấn cocktail, xa hoa bên trong mang theo ưu nhã cùng cao quý. Phương Đường cười chỉ chén rượu kia, lại nhìn một chút một bên rõ ràng có chút thần sắc mất tự nhiên người phục vụ, nói: "Vị tiên sinh này tại trong rượu của ngươi tăng thêm một chút gia vị, nếu như ngươi cứ như vậy uống vào mà nói, kết cục chỉ sợ sẽ không quá mỹ rượu. Nếu như ta là ngươi, bây giờ nên lập tức đem chén rượu kia rửa qua, để tránh hắn dưới tình thế cấp bách đem bọn nó cưỡng ép rót vào trong miệng của ngươi." Theo hắn vừa nói xong, cái kia tên người phục vụ nghiêng về phía trước cơ thể hơi cứng đờ, động tác này bị A Lần rõ ràng bắt được, cái này khiến hắn nguyên bản mang theo trong ánh mắt nghi hoặc để lộ ra một vòng kinh ngạc. Mà Phương Đường âm thanh lại tại lúc này vang lên lần nữa hấp dẫn mọi người ở đây lực chú ý. Hắc Kim phòng đấu giá làm tốt chính mình đấu giá việc làm liền tốt, tại sao muốn ngấp nghé vốn không thuộc về đồ đạc của các ngươi đâu, cho dù là dựa vào loại này cưỡng đoạt thủ đoạn lấy được nó, cũng cuối cùng không cách nào giữ vững. Hắn vừa nói vừa đem tay trái bao tay màu đen vỡ xuống, lòng bàn tay mở ra làm ra một cái nâng đỡ động tác, mà một bên bím tóc đuôi ngựa nữ sinh im lặng khế đem cái kia bản một xoài bánh gà tổ đặt ở lòng bàn tay của hắn. Thỏa đáng A Lần bị bọn hắn lần này cử động làm cho có chút không rõ ràng cho lắm, lại nghe thấy bên cạnh đột nhiên truyền đến động tĩnh kịch liệt, tên kia vừa mới vận hướng hắn đưa tới có hai người phục vụ lúc này đã đột nhiên quay người, hướng về hành lang một chỗ khác nhanh chóng chạy tới. Cùng lúc đó, bím tóc đuôi ngựa nữ sinh hai chân hơi quòng, đột nhiên phát lực bật lên, tại A Lần kinh ngạc chăm chú, lại nhảy lên hoành khóa gần 10m khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia sau lưng người phục vụ. Nàng tay phải ấn ở đối phương phần gáy, một cái lưu loát bắt động tác, đem người phục vụ trọng trọng ép đến trên đất. "A a a, thả ta ra." Người phục vụ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, nhưng mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, làm thế nào cũng không thoát khỏi được, nữ hải tay liền phảng phất có thiên quân tự lực như vậy, không nhúc nhích tí nào. Đốt đốt đốt, không nhanh không chậm tiếng bước chân ở bên thai vang lên, A Lần quay đầu nhìn lại, đã thấy tên kia nam nhân áo đen đã tới bên cạnh mình, động tác tự nhiên lấy qua chén rượu trong tay của hắn, hướng về phía trước cái kia tên người phục vụ vị trí đi đến. A Lần đầu theo thân hình của đối phương mà chuyển động, trên mặt viết đầy mờ mịt, kinh ngạc cũng không biết làm sao. Phương Đường không để ý đến vị này qua thời quý tộc thiếu gia phản ứng, mà là đem chén rượu thản nhiên đưa tới Lý Nhạc Nhạc trước người, cái sau khi nhận lấy không nói hai lời liền bóp một cái ở cái kia tên người phục vụ miệng, đem trong chén màu vàng kim rượu toàn bộ đều rót vào cổ họng của hắn. Khu khu khu, người phục vụ biểu lộ hoảng sợ, một mặt đau đớn che lấy cổ họng, muốn đem những rượu kia cho phương ra, chỉ là đáng tiếc hắn đã không có cơ hội. Các người hắn đoán độc chừng trước mặt hai người một mắt, một bên nôn khan một bên uy hiếp nói: "Các ngươi dám nhúng tay?" Khu khu, Hắc Kim sẽ không bỏ qua ngươi. Nhóm thanh âm của hắn đứt quãng, chậm rãi yếu ớt tiếp, kèm theo thân thể run rẩy bắt đầu miệng sủi bọt mép, ánh mắt dần dần tăng dã. Lý Nhạc Nhạc sau lui đứng dậy, có chút ghét bỏ mà cách mặt đất bên trên người kia xa một chút, lập tức nhận lấy Phương Đường tay bên trong đĩa, lại lần nữa nhâm nhi thưởng thức. "Này, cái này, các ngươi đây là giết chết hắn." Cái này liên tiếp biến cố phát sinh quá nhanh, cho đến lúc này A Lần mới miễn cưỡng phản ứng lại, nhìn xem ngã trên mặt đất miệng sủi bọt mép không ngừng co giật người phục vụ, ánh mắt lộ ra khó che giấu vẻ kinh hãi. Một trong nháy mắt, vô số ý niệm thoáng qua trong lòng của hắn, vừa mới từng màn một lần nữa ở trước mắt hiện lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia người phục vụ thật là người phòng đấu giá Hắc Kim? Ta bất quá là hoàn toàn quý tộc sa sút, Hắc Kim đến cùng là vì cái gì? Còn có hai người kia là ai? Bọn hắn tại sao phải giúp ta? Nữ sinh kia mới vừa rồi là không phải lập tức nhảy ra xa 10 mét, cứ như vậy đem người cho đụng ngã, nàng là làm sao làm được? Nàng là siêu nhân sao? Liên tiếp nghi vấn triệt để đem trong đầu của hắn cho bị kín. A Lần chân tay luống cuống mà nhìn xem cái kia đã trống chén rượu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn mặc dù là một cái khi xưa quý tộc, nhưng ngoại trừ từ ở chỗ lớn một chút, sinh hoạt thậm chí chưa chắc có một cái người bình thường hài tử tốt, chớ nói chi là loại này chỉ phát sinh tại trong phim ảnh cảnh tượng. Vừa rồi đây hết thảy đều để hắn có một loại hoang đường không chân thật cảm giác, thậm chí có chút hoài nghi chính mình có phải hay không ở trong mơ, lại có lẽ là tại cái nào đó đoàn làm phim hiện trường đóng phim. Hắn cái kia thiên mã hành không suy nghĩ rất nhanh liền bị Phương Đường cái kia trong bình tĩnh mang theo một chút âm thanh nghiền ngẫm cắt đứt, giết hắn. Ngươi rất không hy vọng hắn chết sao? Cho dù là hắn vừa mới muốn đem chén rượu này rót vào trong miệng của ngươi. A Lần khẽ giật mình, do dự sau một lúc lâu, lúc này mới có chút nói năng lộn xộn nói: "Cứ như vậy, giết hắn, có phải hay không? Nếu như liên bang cảnh sát biết, các ngươi sẽ có phiền phức." A Phương Đường ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú lên hắn. "Như vậy, ngươi sẽ mật báo sao?" "Ta, đương nhiên sẽ không. Là các ngươi đã cứu ta. Chỉ là, các ngươi phải báo ta đến cùng xảy ra chuyện gì a?" "Ha ha, không cần chúng ta nói, ngươi có thể tự mình hỏi hắn một chút." "Cái gì?" A Lần theo tay của đối phương xu thế kinh ngạc quay đầu đi, đã thấy tại trên tái nhợt dạn nước cái đá. Cái kia tên người phục vụ bây giờ đã đình chỉ run rẩy, đang hai mắt vô thần mà nhìn xem trần nhà, bên khỏe miệng còn mang theo vừa mới phun ra bọt mép. Hắn không chết, chỉ là thuốc nói thật mà thôi, làm sao lại chết đâu? Phương Đường âm thanh yếu ớt vang lên, trong giọng nói mang theo một tia lanh ý, chỉ có điều loại này nồng độ cao thần kinh ức chế hình cách điều chế dược hiệu rất mạnh, hắn về sau chỉ sợ cũng không thể lại chính mình đi nhà xí. A Lần nghe vậy, không biết tại sao vậy mà lặng lẽ thở dài một hơi, hắn có thể thề, mình tuyệt đối không phải nhìn thấy cái này người phục vụ không chết mới làm như thế. Có phải là vì nhóm người mình không sẽ chọc cho thượng nhân mệnh quan ti mới vô ý thức buông lòng a ngồi xổm người xuống, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía nằm trên đất người kia, hắn như thế nào cũng không có nghĩ tới, cảnh tượng như vậy có một ngày vậy mà lại phát sinh ở chính mình trên thân, thẳng đến sau lưng chuyển đến. Phương Đường đối với thuốc nói thật mất đi hiệu lực thời gian nhắc nhở, hắn lúc này mới hít sâu một hơi, do hỏi, ngươi là ai? Là ai phái ngươi tới? Tại sao muốn hại ta? Mục đích của các ngươi là cái gì? Hắn một hơi hỏi mấy cái vấn đề, nhưng mà người trên đất nhưng như cũng một mặt mờ mịt nhìn lên trần nhà, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phương Đường không biết làm sao lắc đầu, chỉ đồng hồ của mình, nói, hắn chỉ là đã trúng thuốc nói thật mà thôi, cũng không phải bị tâm linh cảm ứng khống chế, làm không được hỏi gì đáp đấy, tận lực đem vấn đề của ngươi tinh giản một chút, đa trọng phục mấy lần, lại tới gần bên thai của hắn hỏi thăm. Thuận tiện nói một chút, ngươi đại khái còn có không đến 5 phút. À, lần được hắn nhắc nhở lúc này mới tỉnh ngộ lại, bắt đầu dựa theo phương thức của hắn nhắc tới hỏi. 5 phút trôi qua rất nhanh, mà Dịp Phấn nhà thiếu gia cũng cuối cùng từ đối phương trong miệng làm rõ ràng sự tình đại khái. Thì ra, cái này tên người phục vụ tên là Tuất, là Hắc Kim đấu giá hội một cái đặc công, mặc dù hắn cũng không hiểu một cái đấu giá hội bên trong vì sao lại có đặc công loại nghề nghiệp này, bọn hắn chuyến này, ngoại trừ đấu giá Dịp Phấn gia tộc còn lại mấy món đồ cất giữ, một mục đích khác chính là tìm kiếm ở đây chôn giấu một cái bảo tàng bí mật. Xem ra các ngươi trong tộc lần này đấu giá hội ngay cả Hắc Kim cũng không coi trọng à, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này đấu giá kết thúc một tháng trong vòng, ngân hàng sẽ tới lấy đi nhà các ngươi phòng ở, đến lúc đó đối mặt liên bang lệ họ còn ngân hàng loại này quái vật khổng lồ, cho dù Hắc Kim phòng đấu giá cũng không dám lỗ mãng. Đành phải thừa dịp bây giờ tìm đến ngươi, hỏi thăm tin tưởng. Phương Đường đơn giản làm ra tổng kết. À lần nhưng là sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn dùng sức đá một cước trên đất cái kia đã trở nên đần độn thân ảnh, lại giống như một cái quả cầu ra xì hơi, sa sút tinh thần xuống nói, khó trách. Khó trách những thứ này Hắc Kim người sẽ không xa ngàn dặm chạy tới, phí như thế lớn kình xử lý cuộc bán đấu giá này. Thế nhưng là, Dịp Phấn gia tộc thật không có cái gì bảo tàng a. Tin tức này ta cũng là vừa mới biết, bọn hắn muốn dựa dẫm vào ta được cái gì, căn bản là không thể nào. Có thể ngươi có thể không tin, nhưng ta nói đấy cũng là lời nói thật, tất cả có thể bán cũng đã bị bán xong, lần này trong buổi đấu giá chính là Dịp Phấn gia tộc sau cùng đồ cất giữ. Phương Đường gật đầu một cái, hắn tin tưởng trước mắt cái này nghèo túng thiếu gia mà nói, bất quá căn cứ chính mình tình báo, Dịp Phấn gia tộc thật là cất giấu một ít bí mật, Hắc Kim người mặc dù hỏng, thế nhưng là không đốc. Nếu không có niềm tin chắc chắn, bọn hắn sẽ không muốn đương nhiên mà chạy tới làm như vậy. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nhắc nhở nói, có thể, cái này bảo tàng cũng không phải là không tồn tại, mà là ngươi không biết mà thôi, các ngươi Dịp Phấn gia tộc bây giờ trên danh nghĩa tộc trưởng, hẳn là còn không phải ngươi đi. Hắn lời nói này để cho ạ lần thần sắc sững sờ, sắc mặt kinh ngạc nói, ngươi nói là, ta phụ thân. Sau đó, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt một hồi biến ảo. Đúng vậy à, chính mình cái kia ma bài bạc phụ thân, một tháng trước bởi vì ngoại ý muốn bị một đám tiểu lưu manh giết đi. Nhưng phụ thân dù sao cũng là Dịp Phấn gia tộc tộc trưởng, lấy tính cách của hắn, nếu quả thật có cái gì bí mật mà nói, như vậy ở trên chiếu bạc tới hứng thú thời điểm, nói lộ ra miệng cũng không phải không có khả năng. Chẳng lẽ, nhà chúng ta thật có dấu bảo vật? Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Phương Đường biết mình nhắc nhở đã không sai biệt lắm, lúc này liền mang theo Lý Nhạc Nhạc dự định quay người rời đi. Đúng, vị tiên sinh này, còn có vị tiểu thư này. Cảm tạ các ngươi giúp ta. Ta còn không biết hai vị làm như thế nào xưng hô sau lưng truyền đến ạ lần âm thanh, Phương Đường không ngừng bước, nhưng hai cái mạ vàng thư mời đã trực tiếp trôi hướng cái trước vị trí. Tinh chuẩn đã rơi vào trong tay hắn. A lần mở ra phong thư, lập tức hai cái tên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Viên cùng mang. Các ngươi đến tột cùng là người nào thông hướng phòng yến hội trên hành lang? Lý Nhạc Nhạc đã ăn xong trong đĩa cái cuối cùng một xoài bánh gà tổ, sau đó đệ thấp lấy âm thanh nhỏ giọng hỏi Phương Đường nói, "Lão bản, chúng ta thế nào cái không theo tới đem sự tình hiểu rõ than?" Ai, hắn rõ ràng chính là một cái người bình thường đi, nhà ga thế nào cái sẽ có hình ảnh của hắn a? Phương Đường vừa đi vừa nhíu mày suy tư nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bất quá dục tốc bất đạt, chúng ta đi theo hắn ngược lại sẽ để cho hắn có chỗ cảnh giác, ta có thể nhìn ra, trong lòng của hắn hẳn là có điều tra phương hướng, trước hết để cho chính hắn đi tìm một chút ta. Dạ tiệc thời gian một mực kéo dài đến 8 giờ tối lúc này mới kết thúc, mà phòng khách chính tại Hắc Kim phòng đấu giá tinh xảo bố trí, đã không còn khi trước rách nát cảnh tượng, đợi đến nửa giờ sau, Dịp Phấn gia tộc một lần cuối cùng chân phẩm đấu giá hội liền sẽ ở đây cử hành. Nhạc Nhạc, ngươi đây là đã ăn bao nhiêu bàn bánh gà tổ? Ngươi thật vẫn ăn được sao? Bên trong phòng yến hội, Phương Đường nhìn xem Lý Nhạc Nhạc vẫn tại ăn nuốt nghiến bộ dáng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo âu. Lý Nhạc Nhạc sức ăn không bình thường, nàng đêm nay đã ăn 10 mấy bàn một xoài bánh gà tổ nguyên một cái gà tây, 3 cái nướng than lợn sữa, một nửa dê nướng nguyên con, 20 phần trứng cá muối, còn có cả một đầu cá ngừ vây xanh phương nam gai thân. Nàng lần này biểu hiện đừng nói là chung quanh tân khách, liền Phương Đường đều cảm giác được không thích hợp. Mặc dù Lý Nhạc Nhạc đang thức tỉnh trở thành siêu việt giả sau đó, sức ăn có rõ rệt tăng thêm, nhưng mà dù vậy, cũng không khả năng đến loại trình độ này. Buổi tối hôm nay nàng ăn hết những vật này, đã đầy đủ 4-5 cái nam nhân trưởng thành nhét đầy cái bao tử. Chủ yếu nhất là, nàng sau khi ăn xong nhiều đồ như vậy sau đó, bụng vậy mà nhìn không ra mảy may biến hóa, bụng dưới vẫn như cũ bằng thẳng, phản phất trong dạ dày có cái hấp động, thôn phệ tất cả đồ ăn. Không có chuyện, lão bản, ta tại sân ga ngày ngày đều ăn như vậy, đã thức tỉnh khẩu vị tốt, đây không phải chuyện tốt đi. Lý Nhạc Nhạc vừa nói vẫn một bên uống một bình lớn rượu vang đỏ cao cấp ủ trong ánh nắng mặt trời một màn này thấy một bên thu dọn đồ đạc hầu như tên người phục vụ khỏe mắt đang run rẩy. Phương Đường có chút im lặng, nha đầu này rõ ràng còn không có chú ý tới mình vấn đề, nàng thậm chí còn đem chính mình trở nên có thể ăn như vậy làm thành một loại sau khi thức tỉnh phúc lợi. Bất quá đây quả thật là cũng rất phù hợp tính cách của nàng, nhưng nói trở lại, Phương Đường chính mình cũng có chút hổ thẹn, kể từ hắn đột phá sau khi trở về, vẫn bệ bội nhiều việc trong tổ chức sự vụ, ngược lại là không để ý đến Lý Nhạc Nhạc nha đầu này tình huống, đến mức đến bây giờ mới phát hiện dị thường của nàng. Hắn bây giờ cũng không để ý chung quanh ánh mắt của những người khác, hắn quan tâm hơn chính là thân thể của nàng. Đem Lý Nhạc Nhạc kéo đến phòng yến hội trong một cái góc, Phương Đường nghiêm túc nhìn nàng từ trên xuống dưới, đồng thời còn thả ra tinh thần lực tại nàng trên thân thật tốt cảm giác một chút, muốn xác định cô nương này phải chăng có nhận đến cái gì đặc thù dị hóa vật ảnh hưởng. Chương 89, Vinh Quang Chi cuối cùng chương 89, Vinh Quang Chi cuối cùng Phương Đường cẩn thận kiểm tra một phen cơ thể của Lý Nhạc Nhạc, bất quá cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Lại hỏi hỏi nàng gần nhất kinh nghiệm, cô nương này mặc dù lượng cơm ăn có chút vượt qua lẽ thường, nhưng tựa hồ cũng không phải là dị hóa vật đưa tới. Không phải dị hóa vật liền tốt. Hắn âm thầm thở dài một hơi, rất làm cho người lo lắng một cái tuyển hạng bị loại bỏ hết. Lão bản, ta kỳ thực không đói bụng, chính là ăn không đủ no. Ta còn tưởng rằng người người đều như vậy, ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Lý Nhạc Nhạc mặc dù có đôi khi sẽ phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng lúc này cũng hiểu rõ ra trạng thái của mình không bình thường. Phương Đường lắc đầu, lập tức lại đưa nàng dẫn tới khúc quanh một gian phòng nghỉ, một bên từ thứ nguyên thẻ chụp bên trong lấy ra quyển kim thăm dò, vừa hỏi nói, Nhạc Nhạc, tinh thần lực của ngươi đến bao nhiêu? Hắn nói, đem kim thăm dò nhắm ngay nữ hải cái trán, nhấn xuống đo đạc khóa. Giật, một nhóm số ghi biểu hiện tại phần đuôi vị trí, đại biểu cho năng lực cường độ vị trí bỗng nhiên viết 220 chữ. Cao như vậy, hủ hóa cấp. Phương Đường lấy làm kinh hãi, sau đó kèm theo Lý Nhạc Nhạc nói ra mình đã đạt đến hơn 300 tinh thần lực chỉ số, hắn loại này kinh ngạc trở nên càng thêm mãnh liệt. Phía trước hắn hỏi thăm Tiêu Tuấn tinh thần lực thời điểm, đối phương cũng là hơn 300 chỉ số. Hắn nhớ đến lúc ấy vẫn cảm khái qua, có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng đạt đến loại này cấp bậc, thiên phú như vậy phóng nhãn toàn bộ liên bang bên trong cũng là phượng mao lân rắc một dạng tồn tại. Nếu là trong đặt tại cụ phong cục, chỉ sợ sau này cũng là một cái cấp chủ quản cường giả. Dù gì, lên làm cái phó chủ quản cũng là không có vấn đề. Thế nhưng là Lý Nhạc Nhạc vậy mà cũng có loại thiên phú này. Đây có phải hay không là có chút quá mức ngoại hạng một chút, phải biết cho dù là thân là chiến đấu bộ môn chủ quản Ngô Phong, cho tới bây giờ tinh thần lực cũng bất quá 200 điểm trái phải. Mấu chốt nhất là, Lý Nhạc Nhạc không chỉ là tinh thần lực cường, nàng thực năng cường độ cũng vô cùng cao. Thực năng cường độ không giống với tinh thần lực tăng lên là xem thiên phú càng cao người tăng lên càng nhanh, nhưng thực năng cường độ chỉ có thiên phú là không được, phải trả phải có đối ứng năng lực có thể cung cấp thu nạp. Liên lấy Tiêu Thuấn tới nói, hắn bây giờ tinh thần lực là 335 điểm. Thế nhưng là thực năng cường độ lại ngay cả 100 cũng chưa tới, bởi vì hắn không có đầy đủ tính cho dị hóa năng lượng dùng để hấp thu, cho nên loại tu luyện này tài nguyên mới có thể tại chợ đen trong tiểu quán bán đi cao như vậy giá cả, thậm chí là có tiền mà không mua được. Nhưng trái lại Lý Nhạc Nhạc đâu? Cô nương này không chỉ tinh thần lực cao, thực năng cường độ cũng cao, vậy mà đã đạt đến hủ hóa cấp, trở thành trong tổ chức ngoại trừ Phương Đường chính mình, duy 22 tên hủ hóa cấp siêu việt giả. Mà đổi thành một cái hủ hóa cấp người, chính là Ngô Phong, nhưng hắn cũng bất quá là miễn cưỡng qua 100 điểm, kém xa Lý Nhạc Nhạc khoa trương như vậy. Phương Đường không biết loại tình huống này là phúc là họa, nhưng từ mặt ngoài đến xem thật là chuyện tốt, dù sao thực lực để thăng cấp tốc, khiến cho hắn có thể đủ nhiều một cái mạnh mẽ hữu lực giúp đỡ. Nhưng thực lực tăng lên nguyên nhân lại là không biết, Lý Nhạc Nhạc căn bản không có khả năng mua được nhiều như vậy tính chơ dị hóa năng lượng, cho nên ở trong đó có thể tồn tại biến cố liền muốn làm cho người lo lắng. Nghĩ tới đây, hắn lại thả ra tinh thần lực tỉ mỉ dò xét một phen, nhưng lại vẫn không có phát hiện gì. Nhạc Nhạc gần nhất trở nên đặc biệt có thể ăn, thực lực lại để thăng nhanh chóng, chẳng lẽ thực lực của nàng để thăng cùng ăn có liên quan? Phương Đường đột không sai nghĩ tới một cái khả năng, nhưng lập tức lại lắc đầu, cảm giác cái này có chút quá hoang đường. Nếu như bằng vào ăn liền có thể tăng cao thực lực mà nói, vậy mọi người vẫn hấp thu cái gì dị hóa năng lượng, dứt khoát đều đi làm đại vị vương được rồi. Không đúng. Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt để lộ ra tâm tình mãnh liệt ba động. Nhắc tới trên thế giới này thật không có loại này tăng cao thực lực phương pháp, cái kia cũng không hẳn vậy. Theo hắn biết, tại cụ phong cục liền có như thế một cái chỉ dựa vào ăn liền có thể trở nên mạnh mẽ tồn tại. Trung Yên chi xà. Phương Đường sắc mặt đột biến, ánh mắt phút chốc quá chặt nàng chỗ cổ. Ở nơi đó, đang mang theo hoa sô đỏ dây thừng, mà sợi dây cuối cùng thì treo chính mình đưa cho nàng Trung Yên Chi Xà lần phiến. Hắn lập tức để cho Lý Nhạc Nhạc từ cổ áo nội bộ lấy ra lần phiến. Đó là Trung Yên Chi Xà tâm bảy, là nó mệnh môn chỗ, bởi vì tại cùng Thương Ân trong chiến đấu bị giật xuống, dẫn đến thực lực của nó trên phạm vi lớn hạ xuống, về sau Tô Phục đem hắn xem như 3.47 tình báo thủ lao tặng cho chính mình. Phương Đường trước khi bế quan, vì có thể để cho Lý Nhạc Nhạc tại khẩn cấp quan đầu liên hệ với chính mình, liền đem hắn chuyển tặng cho đối phương. Mà bây giờ, khối này tâm bảy cũng đã ẩn ẩn sản sinh biến hóa. Nguyên bản vậy màu tím trở nên càng thêm thâm thúy, bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, một cái như ẩn như hiện hình vòng xoáy đồ án hiện lên bên trên. Bức đồ án kia cực kỳ yếu ớt, vô cùng dễ dàng liền sẽ bị người xem nhẹ, Phương Đường cũng là đang cẩn thận kiểm tra một phen sau mới phát hiện nó. Nhưng mà ngoại trừ, lân phiến như trước vẫn là cái kia lân phiến, cũng không lại sinh ra càng nhiều biến hóa. Hắn đem hắn bày tại lòng bàn tay quan sát tỉ mỉ rất lâu, biểu lộ mặc dù chưa từng phát sinh biến hóa, nhưng mà trong mắt không ngừng lóe lên tia sáng lại bại lộ nội tâm hắn không bình tĩnh. Hô, một lúc lâu sau, hắn thật dài thở ra một hơi. Cái này mới đưa lân phiến một lần nữa nhét về Lý Nhạc Nhạc trong cổ áo. Lão bản, ngươi thế nào cái bộ dáng này a? Ta sẽ không phải là được cái gì bệnh nan y gì, muốn bệnh chân đi. Trên TV đầu những bệnh nhân kia ra thuộc đều là ngươi cái dạng này hải. Phương Đường luốt luốt đầu của nàng, tức giận nói, thiếu nhìn chút TV, ngươi là siêu việt giả, toàn thân bị dị hóa năng lượng cải tạo, ở đâu ra cái gì bệnh bất trị, ngươi rất khỏe mạnh, muốn ăn liền ăn, không cần lo lắng. đối với Lý Nhạc Nhạc tình huống, hắn bây giờ đã có một chút ngờ tới, bất quá tại chưa tìm được chứng minh trước, tạm thời còn không dự định nói cho đối phương biết, chờ hắn trở về biên cảnh thế giới tìm được nghệ phạ hỏi tình huống một chút, hẳn là có thể làm rõ ràng. Phương Đường cùng Lý Nhạc Nhạc từ trong phòng nghỉ đi ra thời điểm, thời gian đã đi tới 8 giờ 30 phút, bên kia đấu giá hội đã bắt đầu. Phòng khách chính bên trong, thân mang màu đen áo đuôi tôm trung lão niên nam nhân đang đứng tại tạm thời xây dựng trên đài cao thẳng thắn nói. Tại trước người hắn trên sân khấu, là một cái tuyệt đẹp ngân sắc đến đáy hoa văn chỗ, vẫn điêu khắc một cái dương cánh bay lượn dị phần. Các nữ sĩ, các tiên sinh, đêm nay chúng ta nên đón một kiện gánh chịu lấy trầm trọng lịch sử chân phẩm. Cái này đến từ 1.2005 trước Bạch Ngân Vương hướng náo vật, mặc dù nhìn như bình thường đến, lại là trước kia hoàng thất là khen ngợi dịp phần gia tộc chiến công, đặc địa phái chuyên môn thợ thủ công vì đó chế tạo 12 cái thanh đến một trong. Mời chư vị nhìn kỹ cái này tinh xảo dịp phần đồ đằng, đây là dịp phần gia tộc huy hiệu. Bộ này trên chân đến một lần hiện thân đấu giá hội là tại 5 năm trước Thiên Phàm Chi Thành, lúc đó số hiệu thứ 7 đến lấy 480 vạn liên bang tệ thành giao. Mà cái này số hiệu thứ 3 đến, giá khởi điểm 300 vạn bảng, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 vạn bảng. Bây giờ, cạnh tranh bắt đầu. Theo áo đuôi tôm nam nhân mà nói âm rơi xuống, dưới trận các tân khách nhao nhao bắt đầu châu đầu ghé thai, tại trong huyên náo tiếng thảo luận, một cái quần áo đúng mức, tướng mạo anh tuấn trung niên xoáy ca trước tiên giờ trong tay lên báo giá bài, đấu giá sư đột thấy thế, vội vàng cao giọng nói, đến từ bờ gì ản gia tộc hát bờ gì ản tiên sinh ra giá 300 vạn. Thanh âm của hắn to mà giàu có cảm giác tiết tấu, đồng thời hơi hơi đưa tay ra hiệu toàn trường nói, 300 vạn lần thứ nhất. Còn có vị nào khách quý đối với cái này gánh chịu lấy Bạch Ngân Vương hướng vinh quang thánh vật cảm thấy hứng thú? Ngay sau đó, lại là một cái quần áo hoa lệ phú hào giơ tay lên bài, 310 vạn. Đến từ khu Đông Đạ Vệ Nọt tập đoàn Mỹ Khổ Đạ Vệ Nọt tiên sinh, ra giá 310 vạn. Vừa khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái vừa đúng mỉm cười, cũng không lộ ra định nọt, lại dẫn mấy phần đối với đấu giá ấm lên hài lòng. Thanh âm của hắn trầm ổn mà giàu có lực xuyên thấu, ánh mắt chậm rãi quét qua toàn trường, phảng phất tại mời càng nhiều người thêm vào trận này tranh đấu. 310 vạn lần thứ nhất, hắn hơi ngưng lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bàn đấu giá, giọng nói mang vẻ một tia vi diệu ám chỉ. Phải biết, lần trước thứ 7 đến giá sau cùng thế nhưng là 480 vạn liên bang tệ, mà bây giờ món này phẩm tướng, thậm chí càng hơn một bậc. Vừa không hổ là Hắc Kim đấu giá hội đỉnh cấp đấu giá sư, không chỉ đối vật đấu giá lịch sử nguyên nguyên cùng thị trường đi tỉnh rõ như lòng bàn tay, đối với tại chỗ mỗi một cái khách mời bối cảnh và cất giữ đặc biệt thích đều rất quen tại tâm, có thể chính xác kêu lên tên của đối phương cùng lai lịch. Thậm chí, hắn còn biết tức thời nhắc đến một đôi lời liên quan với bọn họ quá khứ cạnh tranh ghi chép, hoặc là gia tộc cất giữ lịch sử, dùng để xảo diệu điều động cạnh tranh cảm xúc, tại trong lúc lơ đãng đem đấu giá đời cao. Cuối cùng, cái này ngân sắc đến lấy 550 vạn liên bang tệ giá cả, bị ban đầu tiền kia bợ gì ản gia tộc xoáy khí trung niên xoáy ca cho chụp lại. Mà tại bên cạnh hắn, một cái tuổi chừng 18-19 tuổi thiếu nữ tóc vàng thì mặt lộ vẻ vẻ vui thích, nhìn qua đối với cái này đồ cất giữ nàng thật sự phi thường yêu thích. Lão bản, Anna là hắn nữ, nàng nói nàng muốn nhất chính là cái này đến, nhà bọn hắn đã tập hợp đủ 7 cái rồi, Anna là cái thứ 8. Đám người danh giới một chỗ Lý Nhạc Nhạc ngồi ở một cái điệu thấp ám hồng sắc nhung tơ ghế dựa cao, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nhỏ giọng đối với Phương Đường nói. A, làm sao ngươi biết? Phương Đường hứng thú. Lý Nhạc Nhạc cười hì hì rồi lại cười, dưới ngón tay ý thức loay hoay bấy, đem đầu tiến đến đối phương bên người, nói, vừa mới lúc ăn cơm tối nhận đến, Anna bở gì ạn cũng thích ăn một xoài ngàn tầng bánh gà tổ, hai chúng ta ăn chung thật nhiều, nàng chính là lúc ấy nói với ta. Phương Đường nghe vậy, nụ cười trên mặt hơi hơi cứng đờ, biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Hắn xem Lý Nhạc Nhạc, lại xem cái kia tóc vàng nữ sinh, trong đầu đã có thể tưởng tượng đến hai nữ nhân tụ cùng một chỗ cùng huyễn bánh ngọt nhỏ thời điểm hình ảnh. Giống như là cảm ứng được tầm mắt của bọn hắn, cái kia tên là Anna bở gì ạn tóc vàng nữ sinh xoay đầu lại, hướng Lý Nhạc Nhạc cười phất phất tay. Lý Nhạc Nhạc gặp hình dáng cũng vui vẻ lấy đáp lại. Anna bở gì ạn bên người trung niên xoáy ca hướng ở đây liếc mắt nhìn, mà phía sau lộ vẻ cười cho hướng Phương Đường gật đầu một cái. Đây chỉ là một đoạn khúc nhạc giọng ngắn, song phương lễ phép cùng khách sáo cũng bất quá là bọn phú hào này ở trên lưu giao tế giữa sân chạm đến là thôi hàn huyên. Phương Đường tiếp tục chú ý đấu giá hội. Lần này vật đấu giá hết thảy có 15 kiện, tất cả đều là dịp phần gia tộc sau cùng chất tàng. Là một lưu truyền ngàn năm cổ lão gia tộc, cho dù trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua hướng đi điêu tàn, nhưng khổng lồ di sản bên trên cái kia cuối cùng một vòng vinh quang, cũng đầy đủ phóng ra làm cho người hoa mắt thần mê hoa thải. Đến thanh chủy thủ kia Phương Đường toàn trình duy trì trầm mặc, thẳng đến đấu giá sư đột biểu hiện ra cái thanh kia khảm nạm hồng ngọc chủy thủ thời điểm, ánh mắt của hắn mới chợt sắc bén. Đây là hắn lần này tới tham gia đấu giá hội mục tiêu. Tại trong biên cảnh sân ga đợi xe đại sảnh, á lần dịp phần hình ảnh thỉnh thoảng liền sẽ thoáng hiện mà ra. Mà mỗi lần lúc xuất hiện, trong tay của hắn đều cầm cây chủy thủ này. Phương Đường vừa rồi đã cùng vị kia quý tộc xa suốt thiếu gia đã từng quen biết hay, đối phương hoàn toàn cũng chỉ là một người bình thường, tinh thần lực và thường nhân không khác. Nếu như muốn nói sân ga vì sao lại cho thấy hình ảnh của hắn mà nói, cái kia chỉ sợ chỉ có thể cùng trước mắt trên sân khấu thanh chủy thủ kia có liên quan rồi. Đợi xe đại sảnh hình ảnh, có thể trên bản chất chỉ là thanh chủy thủ kia. Đến nỗi á lần dịp phảnh, hắn chẳng qua là cũng dẫn đến bị hình chiếu đi ra mà thôi. Hắn trong lòng đã ẩn ẩn có chỗ ngờ tới. Cây chủy thủ này rất có thể chính là cùng nhà ga có chỗ liên hệ đặc thù dị hóa vật. Chư vị, bây giờ để chúng ta nên đón tối nay áp chụp vật đấu giá sư đột đeo lên bao tay trắng, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên cái thanh kia tuyệt đẹp chủy thủ. Dưới ánh đèn, hồng ngọc tại trôi đao chỗ lập lòe thần bí vầng sáng, dịp phần đồ đằng đường vân đã sớm bị tuế nguyệt mài đến có chút mơ hồ. Cái này hồng ngọc chủy thủ lai lịch đến nay thành mê, căn cứ vào kiểm chắc, nó chế tạo thời gian có thể ngược dòng tìm hiểu đến hơn 3000 năm trước, cùng dịp phần gia tộc thiết lập thời kỳ cơ bản ăn cướp. Hắn nhẹ nhàng chuyển động chủy thủ, để cho ánh đèn lướt qua những cái kia thần bí mài mòn vết tích, thú vị là, tại dịp phần gia tộc hiện có tất cả trong điện tịch, cũng không tìm tới liên quan tới cây chủy thủ này chuẩn xác ghi chép. Nó giống như một vị trầm mặc người chứng kiến, yên tĩnh làm bạn gia tộc này đi qua 30 thế kỷ. Trên chuôi đao hồng ngọc đi qua giám định, là cực kỳ hiếm thấy bổ câu huyết hồng, nhưng càng làm cho người ta khó hiểu là, trong bảo thạch bộ nhưng lại có không cách nào giải thích tự nhiên đường vân, giống như là một loại nào đó cổ lão ký hiệu. Xem như hiện có cực thiểu số có thể ngược dòng tìm hiểu đến Bạch Ngân Vương hướng sơ kỳ kim loại đồ vật, nó giá trị khảo cổ không thể đánh giá. Giá khởi điểm 800 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 vạn. Bây giờ, cạnh tranh bắt đầu. Không khí trong sân tại một tiếng nói rơi xuống một trong nháy mắt liền đã đến đỉnh điểm. Các tân khách ánh mắt nhao nhao rơi vào trên gian hàng sau bắn ra mà ra hình ảnh, chủy thủ mỗi một chỗ chi tiết cùng đường vân đều tại siêu cao phân tích độ trong tấm hình rõ ràng rành mạch. Phương Đường cũng là lần thứ nhất rõ ràng như thế mà tường tận xem xét cây chủy thủ kia. Lúc trước tại biên cảnh sân ga thời điểm, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ bề ngoài biểu hiện cùng cái kia dịp phân đồ án, mà bây giờ hắn lại có thể đem hồng ngọc nội bộ những cái kia kỳ lạ đường vân thu hết vào mắt. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy những đường vân này, con ngươi màu đen lại nhịn không được kịch liệt co vào. Vượt trong miệng cái kia cái gọi là cổ lão ký hiệu trong mắt hắn lại là quen thuộc như vậy, quen thuộc đến hắn mỗi đêm đều sẽ sử dụng. Vậy căn bản không phải ký hiệu gì, mà là đến từ biên cảnh thế giới cổ ý dẹt vì á ngữ. Chương 90, phá vọng chi giao găm chương 90, phá vọng chi giao găm cổ ý dẹt vì á ngữ. Một loại thần linh mới sẽ sử dụng ngôn ngữ, cho dù là vĩnh tịch nữ thần khi xưa đại tế tin nệ phạ cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng dùng nó đến tiến hành giao lưu. Phương Đường như thế nào cũng không nghĩ đến vậy mà lại tại dạng này một chỗ nhìn thấy bọn chúng. Văn tự kia bị in vào dao găm bên trên viên kia hồng ngọc ở trong, chỉ có ngắn gọn một cái ký hiệu, mà nó phiên dịch tới thì vừa vặn chính là dịp phần ý tứ. Xem ra, gia tộc này lai lịch muốn so ta tưởng tượng sâu hơn, bọn hắn lại còn cùng biên cảnh thế giới sinh ra qua liên hệ. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên trên sân khấu cái thanh kia dao găm, lâm vào sâu đậm trầm tư. Hồng ngọc bên trong cổ y gẹt vì ả ngữ khiến cho sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Hắn có một loại dự cảm, dịp phần gia tộc rất có thể cất giấu một cái cực lớn bí mật. 1000 vạn. Đến từ số 3 chỗ ngồi án thì gổn hiệu ỉn tiên sinh ra giá 1000 vạn. Đầu giá sư đột âm thanh cắt đứt suy nghĩ của hắn. Như thế một hồi công phu, hồng ngọc giao găm ra giá đã đạt đến 8 vị đếm. Phương Đường cũng không có lập tức ra tay. Hắn biết 1000 vạn còn xa xa không tới cái này đổ cất giữ cực hạn. Quả nhiên, theo đang ngồi các phú hào tranh nhau đấu giá, giao găm giá cả rất nhanh liền đột phá 2000 vạn đại quan. Một đám các tân khách nhào nhào xôn xao. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, như thế một cái đồ cất giữ vậy mà lại có người nguyện ý ra giá cao như vậy. Mặc dù dịp phần gia tộc lịch sử xa xưa, nhưng cũng chung quy chỉ là một giới quý tộc, mà không phải hoàn thất, một cái không biết lai lịch giao găm có thể đáng nhiều tiền như vậy, theo bọn hắn nghĩ đã có chút vượt qua dự chủ. 2200 vạn. Đến từ bờ di ản gia tộc Át bờ di ản tiên sinh ra giá 2200 vạn. Đấu giá sư đột thanh tuyến hiếm thấy xuất hiện một tia ba động. Hắn vô ý thức nơi núi lòng nơ, nếu như dựa theo tình thế này đấu giá tiếp, vậy nói không chắc dịp phần gia tộc tiểu tử kia liền thật sự có tiền hoàn lại ngân hàng tiền điếu. Chư vị, cái này giao găm có lẽ chính là dịp phần gia tộc ngàn năm chân tàng cuối cùng thất truyền. Một cái cổ lão gia tộc vinh quang, bây giờ liền giữ tại trong tay các vị, còn có ai muốn làm đoạn lịch sử này để xuống nút tạm ngừng? 2200 vạn lần thứ nhất, 2200 vạn lần thứ hai. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị hô lên một câu cuối cùng thời điểm, Phương Đường bên kia ra giá cuối cùng lững thững tới chậm. Lý Nhạc Nhạc đã sớm nhịn không được muốn giơ thẻ bài, bây giờ nhìn thấy nhà mình lão bản cuối cùng gật đầu, nàng nhanh chóng hưng phấn mà cầm trong tay viết có giá ô thẻ số giơ lên. Vừa ánh mắt tại cái này một trong nháy mắt hơi hơi sững sờ một chút. Khi nhìn rõ ràng đại biểu cho giá cả con số sau, hắn cầm đấu giá truy tay phải đứng tại giữa không trung, sau đó dùng mang theo vẻ run rẩy thanh âm nói, 3000 vạn. Vị này đến từ hắn nói đến đây đột nhiên dừng lại một chút, bởi vì hắn phát hiện mình cũng không nhận ra đối phương, đó hoàn toàn là hai cái khuôn mặt xa lạ. Hắc Kim đấu giá hội mỗi tấm thư mời cũng là hắn phân phát, mỗi một cái khách mời cũng là hắn tự mình xác nhận. Vừa đối với trí nhớ của mình rất tự tin, nhất là ký ức những thứ này vạn hòa khu đỉnh cấp các phú hào, mỗi một người bọn hắn tên, thân thế, lai lịch, yêu thích các loại, hắn có thể thuộc như lòng bàn tay nói ra. Thế nhưng là trước mắt hai người kia, hắn rất vững tin, bọn hắn tuyệt đối không tại trong danh sách mời. Nhưng bây giờ đã không phải là xoắn suýt điều này thời điểm, đối phương tất nhiên dám ở trường hợp như vậy hô lên giá cao như vậy, vậy đã nói rõ nhất định là có đối ứng thực lực. Bằng không mà nói, kết quả có bao nhiêu nghiêm trọng bọn hắn không có khả năng không biết. Đã như vậy, vượt trong đầu cực nhanh bình phục tâm tình một cái, chỉ là mấy hơi thở công phu, liền đã một lần nữa hoán đổi trở về chuyên nghiệp nhất trạng thái. 3000 vạn. Vị tiểu thư xinh đẹp này ra giá 3000 vạn. Xem ra, đêm nay chúng ta nên đón không tưởng tượng được quý khách. Thanh âm của hắn khôi phục trầm ổn, tay phải ưu nhã chỉ hướng Lý Nhạc Nhạc vị trí, trên mặt mang giọt nước cũng không lọt mỉm cười. Mọi người chung quanh đều nghiêng đầu, tên kia bợ gì ản gia tộc trung niên soái ca cũng đem ánh mắt nhìn lại, cùng ngồi ở Lý Nhạc Nhạc bên người Phương Đường bốn mắt nhìn nhau, lập tức khẽ gật đầu ra hiệu, bỏ xuống trong tay thẻ số, tuyên cáo mình đã từ bỏ. Trên này, vừa giống như là cũng minh bạch hôm nay hẳn sẽ không lại có giá tiền cao hơn, rất nhanh liền ngay cả hô ba lần xác nhận, cuối cùng đánh xuống đấu giá truy. Giải quyết dứt khoát, Phương Đường được như nguyện lấy được cái này giao găm. Mà hắn lần này ra giá sở dĩ sẽ hơi tăng thêm một điểm tiền, cũng là bởi vì hắn trước khi tới liền điều tra qua dịp phần gia tộc tiền nợ. Nếu như tăng thêm khi trước 14 kiện vật đấu giá mà nói, cái này 3000 vạn vừa đủ hoàn lại dịp phần gia tộc tất cả nợ nần. Nếu là đổi lại trước kia, hắn là thế nào cũng không dám tưởng tượng chính mình vậy mà lại tốn tiền nhiều như vậy mua một kiện đồ cất giữ. Nhưng là bây giờ, chỉ có thể nói, ba bình bình thường nhất tính chơ dị hóa năng lượng mà thôi, liền có thể đổi được một kiện xác suất rất lớn là dị hóa vật vật phẩm, thứ tốt như vậy, có bao nhiêu hắn đều muốn. Đối với trước mắt biên cảnh tổ chức tới nói, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, cái kia cũng không tính là vấn đề. Đang cầm đến dao găm sau, Phương Đường lập tức quay trở về một chuyến nhà ga. Hắn phải nhanh một chút xác nhận cái này lưu truyền lại từ dịp phần gia tộc thiết lập mới bắt đầu cổ lão di vật, đến cùng có bối cảnh như thế nào, là có hay không chính là một kiện dị hóa vật, nhà ga lại là vì sao lại đưa nó tiến hành tiêu ký. Sân ga dưới đất phòng hồ sơ bên trong, theo Phương Đường đem dao găm bảy đặt tại trên bệ đá, trước mắt lập tức liền hiện ra một nhóm chữ viết, đó là đến từ sân ga sẽ vở bản thân đối với lưu trữ vật phẩm phân tích. Số liệu hồ sơ, phá vọng chi dao găm số liệu số hiệu, fan cờ lấp 027 số liệu nơi phát ra, tín ngưỡng đúc hình nguy hiểm cấp bậc, E2 lưu trữ độ khó, cao tin tức cặn kẽ. Một cái dài ước chừng 40 cm nghi thức dao găm, thân đao từ không biết ngân sắc kim loại rèn đúc, mặt ngoài có khắc cổ lão dịp phần gia tộc đồ đằng. Chôi đao khảm nạm một viên màu đỏ thấm bảo thạch, nội bộ lưu động dịch thái quang văn hoạt tính vật chất, không cách nào phối hợp bất luận cái gì đã biết nguyên tố. Dao găm có thể không nhìn bất luận cái gì hình thức biến thuật, tinh thần bấy nhiều hoặc lĩnh vực giống như năng lực, trực tiếp phá hư nó hạch tâm kết cấu. Cầm nắm người có thể ngắn ngủi xem thấu nguy trang, huyễn tượng cùng không gian và mẹo, thời gian kéo dài cùng người sử dụng tinh thần lực thành có quan hệ trực tiếp. Nếu như dùng người tinh thần lực không đủ, dao găm có thể đảo ngược ảnh hưởng ý thức, phóng đại nó bản tính bên trong rất ngoan cố thiếu hụt. Nó đã từng là một vị nào đó thần linh ban cho lệ khí, đi qua tháng năm dài đằng đẵng tế tự, đã đản sinh ra thuộc về mình đặc thù năng lực. Sau lưng của nó, tựa hồ cất giấu cái nào đó bí mật. Phá vọng chi dao găm lưu trữ đã hoàn thành, số hiệu fan cờ lấp 027, tin tức đọc đến hoàn tất, biên cảnh tu bổ dẫn đầu để thăng năm trước mắt tu bổ dẫn đầu, 30. Phương Đường tại nhìn thấy đoạn tin tức này sau đó, hai mắt nhịn không được hơi hơi đăm đăm. Phá vọng chi dao găm, fan cờ lấp hình dị hóa vật. Duy nhất một lần vậy mà tăng lên năm tu bổ dẫn đầu. Hắn tại trong lòng phát ra sợ hãi thán phục. Cái này dao găm mang cho hắn kinh hỉ thật sự là rất lớn, vốn cho là có thể chỉ là một kiện thông thường dị hóa vật, không nghĩ tới lại là cùng thương ân tượng thần cùng loại hình vật phẩm. Thần linh ban cho lễ khí, theo lý thuyết, nó trong đó cái kia cổ ý dẹt vì ả ngữ, đích thật là đến từ biên cảnh thế giới, dịp phấn gia tộc tiên tổ đến cùng làm cái gì, vì sao lại cùng thần linh sinh ra liên hệ. Phương Đường ánh mắt rơi vào cuối cùng hai hàng chữ viết bên trên, trong đầu căn cứ vào nó chỗ lộ ra tin tức sinh ra liên tiếp liên tưởng cùng phân tích. Phòng hồ sơ cho ra phân loại là tín ngưỡng đúc hình, theo lý thuyết, cái này dao găm trên thực tế bản thân cũng không có đặc thù năng lực, là bởi vì quanh năm nhận lấy cái khác sinh mệnh tế tự cùng tín ngưỡng mới sinh ra đặc thù biến hóa. Phòng hồ sơ lần này cho ra phân tích nội dung vẫn rất có hạn, nhất là một câu nói sau cùng, sau lưng tựa hồ vẫn cất giấu một ít bí mật, nhưng bí mật cụ thể là cái gì lại không có rõ ràng lời thuyết minh, cái này khiến Phương Đường biên kia nóng lòng tìm. Tòi chân tướng tâm biến đến cực kỳ sao động bất an. Cuối cùng, hắn tổng kết một chút bây giờ đạt được tin tức, cái này dao găm chính xác có thể cùng một vị nào đó đến từ ý dẹt vị ạ thế giới thần linh có chỗ liên quan. Có thể chính là tại vài ngàn năm trước, một lần nào đó vô tình phía dưới, dịp phấn gia tộc tiên tổ lấy được vị kia không biết tên thần linh tặng cho, từ đó đối nó sinh ra tín ngưỡng. Tại lui về phía sau thiên nhiên tuế nguyện bên trong không ngừng tế bái, cuối cùng mới tạo thành cái này đặc thù dị hóa vật. Nhưng đây vẫn là không có giảng giải vì cái gì dao găm hình chiếu sẽ xuất hiện tại nhà gạ bên trong, chẳng lẽ nói cái này cùng nó ẩn tàng cái kia bí mật có liên quan. Phương Đường cau mày lâm vào trầm tư. Biên cảnh tu bổ tỷ số đề thăng, cùng với dao găm cái kia đặc thù năng lực có thể tính làm là một loại vui mừng ngoài ý muốn, nhưng trên bản chất hắn lần này xuất phát thăm dò ban sơ mục đích cũng không có đạt đến. Xem ra, thời chung phải do người buộc chung à, ta vẫn có cần thiết lại đuổi chặt trở về một chuyến. Hắn đem ánh mắt thả lại dịp phần gia tộc bên trên, nếu muốn làm rõ bí mật trong đó, vẫn là muốn từ đầu nguồn điều tra tinh tường mới được. Vạn Hòa khu dịp phần pháo đài. A, cứu mạng a. Một đạo kêu gào thê lương tại bên trong lâu đài vang lên, trong nháy mắt phá vỡ nguyên bản không khí an tĩnh. Nay lại đấu giá hội vừa mới kết thúc, một đám các tân khách đang nhao nhao từ phòng khách chính rời đi, mọi người cũng không có lập tức rời đi, mà là tại lúc trước phòng yến hội chỗ lại dừng lại một hồi, tụ năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ, giơ chạm đến thấp giọng trò chuyện với nhau. Cho dù lúc trước tất cả mọi người đã hưởng dụng quá một yến, nhưng loại này xã giao khâu không có ai sẽ ngại nhiều, nhất là đang đấu giá sau khi kết thúc loại này khoe khoang tự thân đồ cất giữ tuyệt hảo thời cơ. Cũng có riêng lẻ khách mời đã sớm rời đi, bọn hắn xuyên qua quanh co cổ bảo hành lang, đến cái kia phiến duy nhất qua bị tình tu sửa tiêu đại môn, chỉ cần mở ra cánh cửa này, tại xuyên qua một tòa cỏ dại rậm rạp hoa nhỏ bên sau, bọn hắn liền có thể thông qua cầu treo ly khai nơi này. Tại cổ bảo bên ngoài, nhưng là mỗi cái phú hào đội xe, bảo tiêu, thậm chí còn có máy bay trực thăng. Nhưng mà, đạo kia tràn ngập sợ hãi kêu thê lương thảm thiết chính là vang lên ở tòa này cổ bảo trước hành lang chỗ. Xảy ra chuyện gì? Đầu giá sư đột mang theo 7-8 gã bảo an nhân viên từ đằng xa chạy đến, tại nhìn thấy trước hành lang chỗ mặt đất mảng lớn vết máu sau, biểu hiện trên mặt không khỏi cứng đờ, một cỗ hoang đường cảm giác hít thở không thông tràn ngập tại hắn trong lòng. Chỉ thấy màu xám đậm cổ phát trên vách tường, một cái phú hào thi thể đang bị treo ở đèn áp tường chỗ, chung quanh là nhìn thấy mà giật mình đỏ thắm huyết dịch, một vị mọc da tông tóc màu nâu tuổi trẻ nữ sĩ đang hoảng sợ nhìn xem thi thể, phát ra từng tiếng thét lên. Người chết. Vương lập tức cảm giác một hồi tê cả da đầu. Chính mình làm hắc kim phòng đấu giá kim bài đấu giá sư, toàn quyền phụ trách lần này đấu giá thủ tục, thuận tiện cũng vụng trộm điều tra một chút dịp phần gia tộc gần tàng bí mật. Mà bây giờ, chính mình phải đi ra điều tra đặc công đã biến thành đồ đần, đấu giá hội vừa mới kết thúc, vậy mà liền có khách mời chết ở trước mắt. Phải biết hôm nay tới nơi này đều là vạn hòa khu đỉnh cấp hào môn quyền quý, đặt tại trước đó liên bang chưa thành lập thời điểm, có thể nói từng cái ít nhất cũng là quý tộc cấp bậc, trong đó càng có một chút hay là đến từ tại cổ lão hoàng thất huyết mạch hậu duệ. Chỉ có như vậy một đám người, lại có một cái cứ như vậy chết ở trong tòa thành bảo này, chết ở chính mình phụ trách trong buổi đấu giá, mà hắn mang tới bảo an sức mạnh vậy mà không có một cái nào phát hiện dị thường. Nhanh, đi chiếu cố một chút gờ dạ sở nữ sĩ. Hắn nhanh chóng trước hết để cho bọn thủ hạ trấn an tên kia bị hoảng sợ nữ sĩ. Đây là người chết tình nhân, bởi vì nhận lấy kịch liệt kinh hãi, một mực tại hét lên, đã đem yến hội sảnh bên kia khách mời lục tục ngo ngoe dẫn tới. Vượt tức sạm mặt lại, hắn biết chuyện lần này muốn giấu giếm chắc chắn là không dối gạt được. Chết đi tên kia phú hào tên là Phạn Cổ David, là một tên đến từ Vạn Hòa khu Tây Bộ quý tộc, trong nhà kinh doanh có trên trăm nhà dây chuyển quán rượu, cái chết của hắn thậm chí sẽ ở Vạn Hòa khu thị trường cổ phiếu, gây nên một hồi kịch liệt rung chuyển. Là quái vật, ô ô ô. Ta không muốn chết. Ô ô ô, gở dạ sở nữ sĩ vẻ mặt hốt hoảng, trong miệng không ngừng lặp lại lấy câu nói này, mặc cho người bên ngoài như thế nào hỏi thăm, nhưng cũng không chiếm được càng nhiều trả lời, nhìn qua tinh thần của nàng gặp cực lớn xung kích, bây giờ đã có chút thần trí không rõ. Lý Nhạc Nhạc cũng không trở về, nàng lưu lại tham gia trận thứ 2 cái tối, cùng mới quen đấy hảo bằng Hữu Anna bợ gì ăn cùng một chỗ hưởng thụ ăn một xoài bánh gà tổ thời gian hạnh phúc. Bây giờ các nàng đang đứng tại đám người hậu phương, nhìn xem cái kia treo ở trên đèn áp tường bên trên thi thể, Lý Nhạc Nhạc vừa định muốn bước lên trước đi quan sát một chút, lại bị một bên bảo an nhân viên đưa tay ngăn cản. Hai vị tiểu thư, vì an toàn của các người, mời tạm thời không nên tới gần hiện trường. Bảo an nhân viên ngữ khí khách khí bên trong mang theo một tia lạnh lùng và bất cận nhân tình. Bọn hắn nhìn qua không phải thông thường bảo an, cái kia cổ phần mơ hồ trên thân phía dưới tản mát ra thiết huyết khí chất, để Lý Nhạc Nhạc liếc mắt một cái thấy ngay thân phận của bọn hắn. Đây là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, bọn hắn thế đứng nhìn như lỏng lẻo kỳ thực phong kín tất cả thông lộ, tay phải từ đầu tới cuối duy trì ở cách bên hông vũ khí ba tấc vị trí, tuyệt đối không phải loại kia chưa từng ra chiến trường chủ nghĩa hình thức, mỗi một cái đều là từ trong núi đao biển máu giết ra tới nhân vật hung ác. Lý Nhạc Nhạc không có cưỡng ép vượt qua, mà là cùng Anna bợ dị ản cùng một chỗ lẫn trong đám người nhìn lên náo nhiệt. Cùng cụt, phanh. Trên vách tường, đèn áp tường cuối cùng không kiên trì nổi nứt ra đến, phú hào thi thể trọng trọng ngã trên đất, tóe lên một hồi vết máu. Nhạc, ta sợ. Nếu không thì, chúng ta hay là trở về đi thôi. Cha ta vẫn còn yến hội sảnh, ta để hắn nhanh chóng mang bọn ta ly khai nơi này. Anna bợ dị ản vô ý thức nắm chặt Lý Nhạc Nhạc bàn tay, nhìn qua phía trước cái kia tử trạng thê thảm thi thể, âm thanh mang theo run rẩy. Chương 91, cổ bảo quỷ chuyện chương 91, cổ bảo quỷ chuyện dịp phần pháo đài bên trong, một cái phú hào ly kỳ tử vong để lần này tiệc tối sớm hạ màn, còn lại đám người nhao nhao từ bên trong phòng yến hội đi ra, thông qua vốn nên mang theo dịp phần gia tộc lịch đại tiên tổ bức họa hành lang, đi tới đại môn lối vào vị trí. Phèn nèn, đây là ý gì? Ngươi cũng dám hạn chế tự do của chúng ta. Ngươi đây là ăn hùng tâm gan báo sao? Một cái tuổi tác khá lớn khách mời đứng tại trước đám người phương, cách 7, 8 gã súng ống đầy đủ bảo an nhân viên, giận dữ mắng mỏ lấy cách đó không xa ngăn tại cửa ra vào đấu giá sư. Tôn kính nhìn tiên sinh, xin bất giận. Vượt vòng qua thi thể trên đất, đi tới một đám phú hào trước mặt, hơi hơi không người hành một cái tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc, mở miệng giải thích, Phản Cổ David tiên sinh tử vong, là cùng một chỗ tất cả mọi người chưa từng ngờ tới chuyện ngoài ý muốn, nhưng để bảo đảm tại chỗ mỗi một vị khách quý an toàn, chúng ta không thể không tạm thời phong tỏa hiện trường, phối hợp cảnh sát điều tra. Mời chư vị lý giải, đây cũng không phải là nhằm vào người, mà là cần thiết chương trình. Tại liên bang cảnh sát đến phía trước, bất luận kẻ nào đều không được rời đi dịp phần pháo đài. Thanh âm của hắn vẫn như cũ cung kính, nhưng trong ngữ điệu thiếu đi một tia khéo đưa đẩy định ngọn, ngược lại lộ ra công sự công bạn tỉnh táo. Bất kể nói thế nào, người là tại hắn phụ trách trong buổi đấu giá chết, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, qua tối hôm nay, chính mình làm đấu giá sư nghề nghiệp tiếp sống sợ rằng sẽ cứ thế mà kết thúc. Bất quá nếu là có thể tìm được hung thủ, giữ lại hắc kim đấu giá hội mặt mũi, công chúng khách mời phát tiết điểm hỏa lực thay đổi vị trí, hắn có lẽ còn có thể lưu lại trong đấu giá hội bên trong tiếp tục làm phía sau màn việc làm. Đương nhiên, vừa sở dĩ lưu lại đám người này, còn có một cái cấp độ càng sâu nguyên nhân. Đó chính là hắn muốn tìm được dịp phần gia tộc cần tàng chân chính bí mật, nếu là như vậy, hắn tại trong tổ chức địa vị thậm chí còn có thể nâng cao một bước. Hung thủ. Ha ha, không có cái nào hung thủ có thể tại không đến trong thời gian một phút, giết chết một cái vượt qua 200 cân nam nhân trưởng thành, đồng thời đem thi thể treo ở trên cách mặt đất ít nhất cao 2 mét đèn áp tường bên trên, húng chi người chết bên cạnh còn có một tên khác bạn gái hắn trong lòng cười lạnh một tiếng, đồng thời lại mang tới vẻ mong đợi. Có thể. Vừa mới gở dạ sở nữ sĩ nói tới quái vật cũng không phải là chịu đến nghiêm trọng kinh hãi sau đưa đến tinh thần thất thường, mà là thật xác thực. Vừa có một loại dự cảm mãnh liệt, dịp phần gia tộc bí mật kia có thể liền giấu ở nhà này cổ bảo ở trong. Một đám các phú hào cũng là thể diện người, cũng biết rõ loại này trong giới thượng lưu này quy củ bất thành văn. Có vị quyền cao nặng đại nhân vật bị sát hại sau, hiện trường bị phong tỏa một đoạn thời gian cơ hồ là khẳng định. Dù sao bọn hắn cũng không hy vọng chính mình ngày nào ngoài ý muốn nổi lên thời điểm, sự tình sẽ như vậy qua loa kết thúc, khiến cho hung thủ có cơ hội chạy đi. Cho nên, phần lớn người đều lựa chọn tiếp nhận. Liên bang cảnh sát đến nơi đây nhanh nhất cũng muốn một giờ, bọn hắn chỉ cần chậm đợi phút chốc liền tốt. Đợi đến rời đi về sau, chỉ cần một tờ khiếu nại đưa đến Hắc Kim đấu giá hội, tin tưởng người bán đấu giá này sau này liền không còn có cơ hội làm MC. Bất quá cũng không ít nhân khí bất quá, một cái nho nhỏ đấu giá sư cũng dám vận dụng vũ lực uy hiếp nhóm người mình, lúc này liền gọi điện thoại cho mình tại dịp phản pháo đài bên ngoài bảo an đoàn đội, để bọn hắn vào tìm mặt mũi. Bất quá ly kỳ chính là, tất cả thông tin phương thức đều bị gián đoạn, ở tòa này trong thành bảo, vô luận là internet vẫn là tín hiệu điện vô tuyến, thậm chí là chuyên dụng điện thoại vệ tinh, toàn bộ đều không thể liên lạc với ngoại giới. Cái này đáng chết cầu nô, vậy mà dùng máy cản tín hiệu. Mới vừa cùng một phát sinh tranh chấp tên nam tử kia thấp giọng cả giận nói. Hắn mang theo mũ dạ cao giữ lại tròm râu dài, là lúc trước ngồi ở số 3 chỗ vị trí khách mời, đến từ ỉn gia tộc tộc trưởng, cũng là giữa sân một cái duy nhất chụp được ba kiện đồ cất giữ người. Của cải của nhà hắn phong phú, tài sản tại một đám khách đến thăm bên trong, cũng coi như là thuộc về phía trước tầng thứ. Có chút oán độc liếc mắt nhìn cách đó không xa một, ỉn lập tức lạnh rên một tiếng, trực tiếp rời đi trong sân, một người đi đến lầu 2 vị trí. Tất nhiên đại môn đi ra không được, vậy hắn liền thông qua cửa sổ liên hệ bên ngoài, chỉ cần thông chi những cái kia tại bên ngoài viện bảo an đoàn đội. Như vậy tin tưởng người bán đấu giá này cũng không khả năng ngăn cản được nhiều người như vậy tin bảo. Anna bợ dị ản, theo sát ta, không cần một người đi loạn, biết không? Phòng yến hội trong phòng nghỉ, đến từ bợ dị ản gia tộc trung niên xoáy ca ẹ đuỳnh bợ dị ản đang một mặt nghiêm túc căn dặn nữ nhi của mình. Hắn nói xong vẫn không quên nhìn về phía bên người con gái đuôi ngựa thiếu nữ, đổi lại một bộ giọng ôn hòa hỏi, Lý tiểu thư, tình huống hiện tại rất đặc thù, nếu như ngươi không ngại, trước tiên có thể đi theo chúng ta. Đúng, ngươi bị kia đồng bạn đâu, không bằng gọi hắn cùng một chỗ tới, bây giờ hung thủ còn không có tìm được. Một mình hắn hành động khả năng Lý Nhạc Nhạc nhưng là đầy vô tình khoát tay áo, nói: "Ngươi nói là lao bản của ta nha." "Không có chuyện, hắn nhưng là cái rất hung nha thám tử, coi như nơi này có cái gì hung thủ, chắc chắn đều muốn vòng quanh hắn đi." "Lão bản? Thám tử?" Edwin bị nàng lời nói này cho làm cho có chút ngộng. Một cái thám tử làm sao có thể có loại kia tài lực, tùy tiện liền lấy ra đến 3000 vạn liên bang tệ, liền bị mua sắm một kiện đồ cất giữ. Có thể, đối phương chỉ là yêu thích làm một cái thám tử mà thôi. Hắn tại trong lòng tìm được một lời giải thích như vậy. Bất quá hắn cũng thức thời không có hỏi nhiều. Dù sao song phương vừa mới nhận biết, hắn cũng không tiện cùng một cái tiểu cô nương nghe ngóng quá nhiều. Nhạc Nhạc, ngươi nói. Vợ dạ sở tiểu thư nhìn thấy nói có quái vật, đây là thật hay giả? David tiên sinh như vậy. Nặng nề một người, hung thủ đến cùng là thế nào đem hắn cho lấy tới đèn áp tường phía trên đi. Ở phòng nghỉ chờ đợi lúc, Anna bợ dị ạn hai tay khuấy động lấy chính mình sợi tóc màu vàng nóng, bắt đầu cùng Lý Nhạc Nhạc nhỏ giọng thảo luận tới sự tình vừa rồi. Vị này không có đi ra mấy lần cửa chim hoàng yến tiểu thư cũng là lần thứ nhất kinh nghiệm loại tình huống này, tâm tình vào giờ khắc này trong kinh hoàng lại mang theo một tia không thể áp chế yêu kỳ. Lý Nhạc Nhạc đem thân thể tới gần đối phương, dùng chữ chạc đàng hoàng ngữ khí nhỏ giọng nói, chắc chắn là quái vật làm. Quái vật kia khí lực đặc biệt lớn, chiều cao tại khoảng 1m8, là từ trên vách tường bò qua tới, nói không chừng là từ trên trần nhà, lặng lẽ meo meo kể đến cái kia lỗi thời ba nhi bên cạnh, tiếp đó, hoa nhà. Một cái nắm chặt, chỉ tử. Nàng nói xong làm một cái mánh hổ trụt mồi động tác, dọa đến một bên Anna bợ dị ạn khuôn mặt nhỏ một hồi trắng bệnh. Có thật không? Trong cái pháo đài này thật sự có đáng sợ như vậy quái vật sao? Ta trước khi đến nghe người ta nói qua, dịp phần pháo đài đã có nhanh 100 năm không có tu sửa qua, bên trong âm trầm, rất khủng bố. Đúng, Nhạc Nhạc ngươi là thế nào biết điều này? Hắc hắc, kỳ thực ta cũng coi là một cái thám tử. Không có lao bản của ta hùng, nhưng ta vẫn nhiều chuyên nghiệp. Lý Nhạc Nhạc tại nói những lời này thời điểm biểu lộ chắc chắn, lông mày hơi hơi dùng sức, lộ ra dễ nhìn nguyệt nha hình dạng, một bộ rất nghiêm túc bộ dáng. Bất quá phối hợp nàng vừa mới nói những lời kia, lại thêm nàng cái này trẻ tuổi non nớt bên ngoài, trong phòng nghỉ vài tên khách mời ngoại trừ Anna bợ dị ạn, chỉ sợ cũng không có ai sẽ tin nàng chính là. Tất cả mọi người chỉ là âm thầm cười lắc đầu, đem những thứ này coi là hai nữ hài hồn nhiên ngây thơ nói đùa. Thời gian ước chừng đi qua 20 phút, thỏa đáng phòng yến hội đám người vẫn còn chờ đợi lo lắng tin tức thời điểm, lầu hai phương hướng lại đột nhiên chuyển đến một đạo kinh hô. Ỉn tiên sinh. Chết. Cái gì? Đám người nghe vậy, sắc mặt tại hơi hơi kinh ngạc sau nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại chết một cái. Tin tức này tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang ở bên tai vang dội, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến tình thế vậy mà lại phát triển đến nước này. Khi trước tên kia người chết còn hài cốt chưa lạnh, bên này lập tức lại xuất hiện thứ hai cái người chết, cả hai cách nhau tử vong thời gian thậm chí không đủ nửa giờ. Hung thủ liền giấu ở trong thành bảo. Đây không phải báo thủ. Hắn muốn giết chết tất cả chúng ta. Lầu hai bên ngoài thư phòng, Hắc Kim đấu giá hội bảo an nhân viên đã đem hiện trường phong tỏa, một đám các tân khách chỉ có thể đứng ở ngoài cửa nhìn về phía cảnh tượng bên trong. Trong phòng tia sáng rất ảm đạm, màn cửa bị kéo cực kỳ chặt chẽ, đỉnh đầu đèn lưu ly khoác lên tích đầy cho bụi, màu vàng ấm tia sáng từ trong đó tản mắt ra, lại là để lộ ra một loại để cho người ta giận cả tóc gáy âm trầm cảm giác đè nén. Từng hàng vắng vẻ kệ sách ở giữa, một bộ nam nhân thi thể nằm ngang ở trên sàn nhà, tứ chi lấy cực kỳ khoa trương phương thức bị bẻ gãy. Thi thể chính diện hướng lên trên, cùng trên trần nhà khắc một cái dương cánh bay lượn dịp phần tương đối, cảnh tượng này nhìn qua lại tạo thành một loại quỷ dị đối xứng. Nam nhân thi thể bên người vẫn rơi một đỉnh màu đen mũ dạ cao, mọi người từ hắn đau đớn vặn mèo ngũ quan có thể miễn cưỡng phân biệt ra được, vị này chính là Ỉn gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, An Tỷ Gồn Hữu Ỉn. Đúng là Ỉn. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Vừa mới ta nhìn thấy một mình hắn đến trên lầu, hắn có thể là muốn mở ra cửa sổ liên hệ bên ngoài. Có khả năng này, lầu một tất cả bệ cửa sổ đều bị Hắc Kim người phong tỏa, hắn liền thừa dịp bọn hắn không chú ý, chạy đến lầu hai tới. Chờ một chút, ở đây hẳn là dịp phần gia tộc thư phòng a, những sách kia đâu? Sách đều sớm đã bị bán sạch, dịp phần gia tộc chân tàng sách đều là cực kỳ quý giá điển tịch, nghe nói Ỉn phụ thân liền mua rất nhiều, những cái kia tàng thư bây giờ lấy ra bán giá trị sợ rằng phải so trước đó mắc hơn ít nhất ba thành. Một đám khách mời nhỏ giọng thảo luận bên trong căn phòng cảnh tượng, tại lại xuất hiện một cái người bị hại, hiện trường rất nhiều người đã không thể lại tiếp tục bình tĩnh đi xuống. Nhìn cái tư thế này, hung thủ đây là muốn từng cái đem bọn hắn đều giết sạch ra. Có người đã bắt đầu lặng lẽ lui lại, chuẩn bị sớm rời đi. Cho dù là có Hắc Kim bảo an đoàn đội tại phong tỏa đại môn, bọn hắn cũng dự định xông vào đi qua. Dù sao những cái kia bảo an nhân viên như thế nào đi nữa cũng nhiều lắm thì ngăn cản đường đi mà thôi, không có khả năng thật dám động thủ nổ súng. Bọn hắn chỉ cần tìm cơ hội mở cửa lớn ra, hoặc náo ra chút gì động tĩnh đến, mình tại người bên ngoài liền có thể chú ý tới ở đây, hơn nữa đến đây cứu. Không có cách nào, ẩn tử trạng thực sự quá thê thảm, so với vừa mới David càng thêm thảm liệt. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, đến cùng là hạng người gì, có thể đem một cái trưởng thành phái nam thân thể ngạnh sinh sinh gãy vặn bẹo thành dạng này. Cái này chỉ sợ chỉ có là những cái kia to lớn máy móc mới có thể làm đến a đám người hậu phương. Edwin mở gì ản thời khắc này thần sắc đã trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn lôi kéo tay của nữ nhi lui về phía sau hai bước, thoáng cách xa một chút gian phòng kia. Bất quá hành động này đồng thời không thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn gì, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, biểu tình trên mặt mang theo một tia khó che giấu sợ hãi, nhìn về phía ánh mắt chung quanh cũng đi theo trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cùng đại bộ phận người bình thường khác biệt, bởi vì một ít đặc thù kinh nghiệm, Edwin biết thế giới này kỳ thực cũng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tại nhìn như bình tĩnh thực tế phía dưới, cất giấu một ít lẽ thường chuyên không cách nào giải thích, cho dù là hắn cái này bảng tộc trưởng của đại gia tộc cũng không dám dễ dàng nhiễm. Hồi tưởng lại lúc trước gờ dạ sờ một mực tại hô hào quái vật hai chữ, hắn tâm chậm rãi chìm vào đáy cốc. Nhanh, đi theo ta. Edwin quyết định thật nhanh, mang theo nữ nhi của mình cùng Lý Nhạc Nhạc, vội vàng hướng về lầu một phương hướng mà đi. Lý Nhạc Nhạc nhưng là một bước vừa quay đầu lại mà nhìn xem phát sinh thứ hai cái án mạng gian phòng, nàng tại sử dụng tinh thần lực của mình tiến hành cảm giác, nhưng lại như thế nào cũng không phát hiện được có cái gì dị thường. Kỳ quái, con quái vật kia đi đâu? Như thế nào không có lưu lại một chút điểm vết tích? Nàng âm thầm thì thầm một tiếng, tạm thời tìm không thấy đầu mối, dứt khoát liền theo cái này hai cha con đi tới cổ bảo chỗ cửa lớn. Dọc theo đường đi, Edwin tiếng bước chân đều phá lệ nặng nề. Trung quanh hành lang bên trên bởi vì lâu năm thiếu tu sửa nguyên nhân, chỉ còn lại có mấy chỗ mới thay đổi đèn áp tường, lại thêm dịp phần gia tộc lịch đại các tộc nhân bán thành tiền tài sản, ở đây duy nhất trang trí chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia không cách nào bị vỡ xuống dịp phần hoa văn màu. Các ngươi tránh ra cho ta, các ngươi biết ta là ai sao? Một đám nho nhỏ bảo an cũng dám ngăn đón con đường của ta, các ngươi đang tìm cái chết. Tin hay không chờ ta sau khi trở về, chỉ cần một chiếc điện thoại liền có thể để các ngươi lặng yên không tiếng động biến mất ở vạn hóa khu. Ba người còn chưa đến trước hành lang, liền đã nghe được nơi nào truyền đến phẫn nộ quá mắng. Ngay sau đó là liên tiếp rộn ràng nhỏ vụ âm thanh, giống như là song phương triển khai tứ chi tiếp xúc. Edwin biết, chỉ sợ có người cùng chính mình một dạng, dự định cưỡng ép xông ra đi. Những người an ninh này mặc dù chặn lấy đại môn, nhưng mình đám người thân phận đặt ở nơi này bên trong, mạnh mẽ xông tới lời nói bọn hắn cũng chính xác không có biện pháp gì. Ngay tại lúc cái này một giây, liên tiếp chói hai tiếng súng lại là để hắn toàn thân một cái giật mình, nhịp bước dưới chân trong nháy mắt dừng lại. Nổ súng. Cái này. Làm sao có thể? Hắn ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy tiếng súng truyền đến phương hướng, một cái mặc tây trang thân ảnh đang tại té ngựa về phía sau. Phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, sau đó cũng lại không có động tĩnh. Edwin con ngươi kịch liệt co vào, khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc. Hắc Kim người thật nổ súng. Bọn hắn làm sao dám? Bọn hắn bị điên rồi à? Tại cái này một trong nháy mắt, vô số ý niệm tại trong đầu của hắn thoáng qua, Edwin vô ý thức muốn mang theo hai tên nữ hài đi trở về, nhưng sau lưng đã truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Ta nói qua, đối với việc này không có điều tra tinh tường phía trước, tất cả mọi người đều không cho phép rời đi. Chương 92, sương mù xám phía dưới chương 92. Sương mù xám phía dưới đột tại vài tên Hắc Kim đặc công dưới sự hộ tống đi tới cổ bảo trước hành lang chỗ cửa lớn, sống lưng của hắn thẳng tắp, khi nhìn về tại chỗ mấy vị phú hào, nơi nào còn có nửa điểm khi trước cung kính bộ dáng. "Phèn nền, ngươi điên rồi sao?" Một cái mặc lễ phục màu trắng tây trang nam nhân sợ hãi nhìn xem hắn nói, vừa mới tên kia người đã chết đúng là hắn đồng bạn. Bất quá hắn bây giờ đã không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, vượt chiêu này giết gà dọa khỉ hiệu quả rõ rệt, tại chỗ các phú hào cũng lại không nhấc lên được tiếp tục gọi rầm rĩ rú khí. Bọn họ đều là thông minh người, rất rõ ràng một sự kiện, ở trong môi trường này khi mất đi thân phận quang hoàn lại đối phương không cố kỵ gì, chính mình cũng bất quá là thịt cá trên thớt gỗ mà thôi. Edwin bờ gì ạn tại đám người hậu phương trông thấy một màn này, trong lòng của hắn sinh ra một cố dự cảm bất tường. Bọn gia hỏa này cũng dám vất cờ giống chống đối với nhóm người mình độc thủ, như vậy là không phải nói, bọn hắn căn bản cũng không sợ sau này trả thù, mà không sợ trả thù biện pháp tốt nhất chính là không lưu người sống. Anna bờ gì ạn, Lý tiểu thư, các ngươi đợi lát nữa đi theo ta, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ly khai nơi này. Nhớ kỹ, nhất định muốn theo sát ta, muôn ngàn lần không thể hắn lời mới vừa nói phân nửa. Đột nhiên phát hiện có cái gì không thích hợp, quay đầu đi lại nhìn thời điểm, lại chỉ nhìn thấy nữ nhi của mình chân tay luống cuống mà đứng ở một bên, vị yêu Lý Nhạc Nhạc tiểu thư, sớm đã không thấy tăm hơi. Nhạc Nhạc nàng. Nàng nói nàng nhìn thấy một cái. Quái vật. Liên đuổi theo Anna bờ gì án sắc mặt trắng bệch nói. Trong thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, lần này biến cố đột nhiên xuất hiện để cho nàng dọa đến hoa dung thất sắc. Đã lớn như vậy đến nay, từ nhỏ đã sinh hoạt tại phụ mẫu xây dựng ấm áp trong thành bảo nữ hải, lại nơi nào thấy qua trường hợp như vậy. Edwin sắc mặt khó coi, hắn vừa mới một mực chú ý phía trước phát sinh sự tình, không có chú ý động tĩnh sau lưng, liền Lý Nhạc Nhạc là lúc nào rời đi hắn đều không biết. Hắn bây giờ cũng không có những biện pháp khác, cái cô nương này thật sự là có chút quá không biết nặng nhẹ, dưới loại tình huống này còn dám một người đi ra ngoài tìm cái gì quái vật, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Mà hắn cũng không khả năng vì tìm được đối phương, liền mang theo nữ nhi đi mạo hiểm, song phương dù sao mới vừa vặn nhận biết, nữ hài kia chỉ có thể là tự cầu phúc. "Phèn nèn, ngươi trên thực tế căn bản không có báo cảnh sát, đúng không? Ngươi mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì? Tại sao muốn chụp xuống chúng ta, lúc trước chết mất người, có phải là các ngươi làm hay không?" Trong đám người, một cái khí chất cao quý trung niên phụ nhân đè nén trong lòng sợ hãi hỏi. Nàng mặt ngoài còn tính là tỉnh táo, ít nhất nhìn qua muốn so có chút đã sợ đến hai chân như nhũn ra nam nhân muốn lộ ra chấn định nhiều. "Ệt thẻ phu nhân, ngươi nói không sai, ta cũng không có báo cảnh sát, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần các ngươi thật tốt phối hợp ta mà nói, ta sẽ không tổn thương các ngươi." Vượt biểu lộ nhìn như chân thành nói. Hắn lời nói mọi người tại đây tự nhiên cũng không khả năng thật tin tưởng, nhưng tất cả mọi người cảm thấy có chút nghi hoặc. Ở đây vừa mới náo động lên động tĩnh lớn như vậy, thậm chí còn có tiếng súng vang lên, nhưng mình tại phía ngoài bảo an đoàn đội vì cái gì không có nửa điểm phản ứng, chẳng lẽ đều sớm bị gia hỏa này tiêu diệt. Gặp đám người này như cũ có chút chưa từ bỏ ý định hướng đại môn phương hướng chống liếc, vừa khỏe miệng lộ ra cười lạnh nói, nhưng lại cũng không giải thích thêm cái gì, chỉ là giơ tay lên bên trong súng chỉ hành lang bên kia, ra hiệu đám người hướng nơi nào di động. Tới tham gia đấu giá hội các tân khách bị hạn chế ở yến hội sảnh ở trong, hơn 10 người súng ống đầy đủ hắc kim đặc công đem lối ra ngăn chặn, không biết vận mệnh để cho trên mặt của bọn hắn viết đầy bất an. Không được, nhất định phải lập tức rời đi ở đây, bất luận hắc kim người có mục đích gì, đến cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ không để chúng ta còn sống rời đi bên trong phòng yến hội. Edwin trong lòng lo lắng không thôi, nhưng hắn tận lực duy trì bình tĩnh, ánh mắt không ngừng mà tại những cái kia đặc công cùng hoàn cảnh chung quanh đánh giá. Cuối cùng, khi ánh mắt của hắn rơi vào yến hội sảnh xó xỉnh sau tấm bình phong vị trí, trong mắt nhịn không được phóng ra một đạo đại biểu cho hy vọng tia sáng. Cái chỗ kia là hắn nhớ kỹ mình tại thời điểm dùng cơm trong lúc vô tình đi đến qua nơi nào, tại sao tấm bình phong có một cái làm bằng gỗ tủ trưng bày. Edwin gia tộc là làm vật liệu xây dựng sinh ý lập nghiệp, đồng thời còn tiếp nhận kiến tạo công trình. Tại đã trải qua mấy trăm năm tích lũy sau, mặc dù đã không còn làm thông thường kiến tạo đơn đặt hàng, thế nhưng là bắt đầu làm lên kiểu mới tài liệu nghiên cứu phát minh. Đồng thời, gia tộc bọn họ bên trong người cơ bản đều là kiến trúc lĩnh vực nhà thiết kế, đối với từ xưa đến nay đủ loại kiến trúc sắp đặt, kết cấu chờ đều có giải. Căn cứ vào hắn vừa rồi quan sát, tiến hội sảnh cũng không phải là gió thổi không lọt mất đất. Nơi này độ cao tại 7-8 mét, có 3 phiến cửa sổ hiện lên xếp theo hình tam giác sắp xếp ở cạnh phía nam trên vách tường, nhưng mà những cái cửa sổ này độ cao đều tại 4 mét trở lên, căn bản đến được. Bất quá Edwin Nam hiểu sâu đạo, dịp phần pháo đài áp dụng chính là thập tự mái vòm thức kết cấu, đây là một loại bạch ngân vương hướng thời kỳ tại quý tộc ở giữa đặc biệt lưu truyền kết cấu, phòng yến hội bên trong cửa sổ sắp đặt nhất thiết phải cam đoan 4 cái phương vị đều có lấy ánh sáng miệng, lấy thỏa mãn thần thánh bao nhiêu tôn giáo kiến trúc vi phạm. Mà loại này sắp đặt kết cấu lại lấy lăng hình là nhất, theo lý thuyết, tại bộ kia vắng vẻ làm bằng gỗ tủ trưng bày đằng sau, rất có thể cất giấu một phiến có thể thông hướng ngoại giới cửa sổ. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng hiện ra mãnh liệt hy vọng, hào hào ở tại đấy lòng quy hoạch một phen sau, hắn nhẹ giọng đối với nữ nhi nói thứ gì, sau đó thừa dịp chung quanh mấy người không chú ý thời điểm, một cái lắc mình đi tới sau tấm bình phong bộ kia to lớn làm bằng gỗ gian hàng sau. Cùng lúc đó, Anna bở dị ạn bắt đầu phát ra ho kịch liệt, chế tạo ra động tính rất nhanh liền hấp dẫn mọi người tại đây ánh mắt, vài tên bảo an nhân viên đi tới kiểm tra tình huống. Nữ hài nhưng là bày ra một bộ dáng vẻ đau đớn không cẩn thận té ngã trên đất, đem chung quanh cái bàn cho lật úp, một hồi gà bay chó chạy. Edwin nhân cơ hội này thôi động làm bằng gỗ tủ trưng bày, âm thanh bị nữ nhi bên kia cái bàn chén dĩa tiếng va chạm cho che giấu, lại thêm trong sân người lực chú ý đều đặt tại đối phương bên kia, trong lúc nhất thời vậy mà không có ai phát giác được hắn động tĩnh của nơi này. Theo tủ trưng bày bị rời, trong dự đoán hoa văn màu cửa sổ thủy tinh xuất hiện ở trước mắt, cái này khiến trên mặt của hắn nhịn không được lộ ra nụ cười. "Đúng, thật xin lỗi, ta có bệnh tim bẩm sinh. Vừa mới là triệu chứng phát tác, ta uống thuốc liền tốt Anna bở gì ản từ trong túi lấy ra một cái bị xé toang đóng gói rõ ràng miệng kẹo, nhanh chóng đổ ra mấy quả đưa vào trong miệng." Dựa sát một bên khách mời đưa tới đồ uống ngực một tiếng đưa chúng nó đều uống. Một lát sau, chờ mọi người đều một lần nữa tỏa hồi nguyên vị, nàng lúc này mới tìm một cái cơ hội, thừa dịp đám người không chú ý công phu vụng trộm chạy tới cái kia sau tấm bình phòng. "Ba ba." Nàng hạ giọng nói, trên mặt lộ ra hưng phấn ửng hồng. "Tốt, Tiểu Anna, ta liền biết ngươi có thể." Edwin sờ lên tóc con gái, sau đó đem nàng kéo đến bên cạnh, đưa tay đẩy cửa sổ. "Nhanh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng rời đi." Chỉ là, theo cái kia hoa văn màu cửa sổ thủy tinh phát ra nhỏ nhẹ kẹt kẹt âm thanh bị đẩy ra, tại gặp được cảnh tượng bên ngoài sau, cha con hai người trên mặt nguyên bản tràn đầy nụ cười biểu lộ lại toàn bộ đều ngưng kết trên mặt. Ngoài cửa sổ, nơi nào có cái gì dịp phần gia tộc đình viện, hiện ra ở bọn hắn trước mắt, rõ ràng là một mảnh tản ra yên tĩnh khí tức xương mù xám. Ba ba ba. Liên tiếp tiếng vỗ tay tại sau lưng vang lên, Edwin quay đầu đi, biểu tình trên mặt vẫn mang theo hoang mang. Vừa phẹt nện mang theo vài tên hắc kim đặc công đi tới, vừa đi vẫn một bên vỗ tay, khóe môi nết lên chói mắt nở nụ cười trào phúng. Vô cùng kế hoạch hoàn mỹ, còn có Anna bợ gì ạn tiểu thư cái kia tinh xảo biểu diễn. Nếu như không phải ta trước đó nhìn qua tư liệu của nàng, biết nàng căn bản không có cái gì bệnh tim bẩm sinh, thiếu chút nữa bị các ngươi cho lừa gạt. Không thể không nói, vợ gì ản tiên sinh ngươi rất thông minh. Ta ngược lại thật ra quên, các ngươi gia tộc người người cũng là đứng đầu thiết kế kiến trúc sư, lại ở đây tòa tủ trưng bày đằng sau tìm được một cái đầu ra. Đáng tiếc ca hắn lúc nói trên khuôn mặt lộ ra thần sắc tiếc nuối, ánh mắt quét qua ngoài cửa sổ sương mù xám, trong mắt mịt mở lộ ra vài tia kiêng kỵ cùng ngưng trọng, rồi nói tiếp, các ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới, vì cái gì máy truyền tin của mình toàn bộ đều mất linh sao? Vì cái gì bên trong phát ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng mà người bên ngoài lại không có nửa điểm phản ứng. Vương hắc hắc cười lạnh vài tiếng, sau đó nói ra một cái làm cho Edwin cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi kết luận. bởi vì chúng ta đã sớm không tại thế giới hiện thực. A theo hắn vừa nói xong, một cái đặc công một cước gạt ngã lúc trước cái kia dùng để che chắn tầm mắt bình phong, để trong này phát sinh hết thảy toàn bộ đều bại lộ tại yến hội sảnh còn lại khách mời trong mắt. Khi mọi người nhìn thấy ngoài cửa sổ tràn ngập sương mù màu xám thời điểm, trong lòng không thể ức chế mà dâng lên hoang đường ý niệm. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt chân thật như vậy, lại thêm hai gã khác khách mời ly kỳ ngộ hại, bọn hắn bắt đầu đối với một lời nói bán tín bán nghi. Dị phấn gia tộc cất giấu một cái trọng đại bí mật, có thể coi như là cái này bí mật người chứng kiến, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Vượt nói hướng bên người đặc công nháy mắt, cái sau thấy thế lập tức đi ra phía trước, tại Anna bở dị ản tiếng la khóc trung tướng Edwin dẫn tới giữa phòng yến hội. Móc súng lục ra, đem hố đen động họng súng chống đỡ ở vị này trung niên anh tuấn nam nhân sau, vượt lắc đầu nói, chỉ là đáng tiếc, ngươi chỉ sợ là không thấy được, bở dị ản tiên sinh. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng mà ngươi cũng không biết chân quý củng cụm theo tiếng viên đạn lên nòng văng lên. Anna bở dị ản trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng vô luận nàng dễ dỗi như thế nào, sau lưng bắt đặc công của nàng lại không có nửa điểm bông ra ý tứ. Trước mắt vị này khóc thành nước mắt người mỹ lệ tiểu thư tại hắn ở đây không có hưởng thụ được nửa điểm đặc thù lãnh ngộ. Ung ngô cục, ngay tại đột sắc bóp có thời điểm, bên hai lại là đột nhiên chuyển đến một hồi kỳ lạ âm thanh. Hắn trong lòng còi báo động nổi lên, cấp tốc liếc nhìn bên cạnh hoàn cảnh, nhưng không có nhìn thấy nửa điểm dị thường. Đầu, trên đầu có khách mời nhìn về phía đột đỉnh đầu, bờ môi một mảnh trắng bệnh, ngón tay run rẩy, trên mặt là khó che giấu hoảng sợ. Vượt lúc này ngẩng đầu nhìn lại, một giây sau, con ngươi màu xanh lam nhịn không được kịch liệt co rút lại đến. Chỉ thấy đám người chỗ đại sảnh trên trần nhà, một cái toàn thân thẩm thấu máu tươi hình người sinh vật đang treo ngược bên trên. Nó mặc một bộ có chút quen mắt phá toái ô phục, đầu người lấy một cái góc độ quỷ dị hướng phía sau thay đổi, chẳng nếu con mắt không thấy con người, đang dùng âm u đầy tử khí ánh mắt nhìn chăm chú đám người phía dưới khai hỏa. Khai hỏa. Vượt kinh hãi, trước tiên hướng về bên người một đám đặc công truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, hơn 20 khẩu súng cùng nhau phun ra ngọn lửa, đạn như mưa rơi bắn về phía đối phương. Ách ách, giống. Đạn gào thét lên đánh trúng quái vật, nó ô phục trong nháy mắt bạo liệt thành mảnh vụn. Nhưng mà làm cho người giận cả tóc gáy là, đạn tại chạm đến nó ra nháy mắt, cái kia trắng nếu ra lại nổi lên tầng tầng quỷ dị gợn sóng, phảng phất mặt nước bị phá vỡ cái bóng. Càng làm cho người ta tuyệt vọng là, những cái kia vốn nên chí mạng đầu đạn chỉ ở nó trên thân lưu lại không đáng kể vết thương nhỏ, giống như cục đá đầu nhập đầm sâu, nháy mắt thoáng qua. Từng đợt khói đen mở mịt mà ra, những vết thương kia cấp tốc bắt đầu khép lại. Quái vật phát ra rít lên một tiếng, từ cao 7 mét trần nhà nhảy xuống, trong nháy mắt bổ nhào một cái đang tại bắn đặc công. Lực lượng kinh khủng đem chung quanh bàn ghế toàn bộ lật tung, nó cái kia trắng nếu cánh tay giống như là hai cây cốt thép như vậy, thẳng tắp đâm vào đặc công ngực. Đặc công hai mắt đột nhiên trừng lớn, tơ máu dày đặc, sức lực toàn thân tại thời khắc này tiêu thất, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem quái vật đem trái tim của mình cho móc ra. Khai hỏa! Khai hỏa! Đừng có ngừng! Đánh cho ta chết nó! Vượt giống giận bốc cỏ, đạn như mưa cùng như vậy đổ xuống mà ra, trong nháy mắt bao trùm quái vật cùng đồng bạn vị trí. Đạn lạc vang khắp nơi, vài tên không kịp tránh né khách mời ứng thanh ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết cùng đau đớn rên rỉ lập tức tại trong đại sảnh quanh quẩn. Giống. Cái kia trắng bệnh da quái vật rõ ràng không thể chịu đựng dày đặc như vậy hỏa lực, phát ra một tiếng chói tai gào thét sau, đột nhiên nhảy ra cách xa mấy mét, lợi chảo bắt được phòng yến hội vách tường. Ở dưới con mắt mọi người, nó nhanh nhẹn mà đang trèo, trong nháy mắt liền biến mất ở trong ngoài cửa sổ tràn ngập sương mù xám. Nó hướng về hầm rượu phương hướng chạy. Mấy người các ngươi lưu lại, những người khác cùng ta truy. Vừa quát lên một tiếng lớn, trước tiên xông ra yến hội sảnh, theo quái vật biến mất phương hướng chạy gấp mà đi, động tác lanh lẹ căn bản vốn không giống như là một cái hơn 50 tuổi lão nhân. Đinh Hai nhức góc tiếng súng im bặt mà dừng, đại sảnh lâm vào yên tĩnh như chết. Các tân khách co rúm lại tại cái bàn phía dưới, không người dám hành động thiếu suy nghĩ, trong không khí chỉ còn lại liên tiếp kiểm chế tiếng thở dốc. Ba ba. Anna bở dị ản mang theo tiếng khóc nức nở la lên bạch phá yên tĩnh. Nàng tránh thoát đặc công khống chế, lảo đảo chạy về phía Edwin. Ta không sao. Edwin tay run rẩy khẽ vuốt nữ nhi nhu thuận tóc dài, trên mặt tái nhợt vẫn lưu lại sống sót sau hai nạn sợ hãi. Dị phần pháo đài bên trong, thật sự có quái vật lại qua một lát sau, chưa tỉnh hồn các tân khách cũng dần dần khôi phục lý trí. Bọn hắn vẫn như cũ có rúm lại tại công sự che chắn đằng sau, nhưng lại đã bắt đầu trâu đầu ghé thai đứng lên, tiếng bàn luận xôn xao giống như sóng ngầm như vậy tại trong sảnh lan tràn. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Hắn nói chúng ta đã không tại thế giới hiện thực, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Một cái thanh âm run rẩy tại xó xỉnh vang lên. Chờ đã một người khác đột nhiên hạ giọng, các ngươi không cảm thấy quái vật kia nhìn rất quen mắt sao? Nó mặc cái kia thân phá ô phục, giống như là phản cổ David David. Hắn rõ ràng đã chết. Ta tận mắt nhìn thấy thi thể của hắn bị dán tại trên đèn áp tường, ta không biết. Ta thật không biết có người thần kinh tinh chất cào lấy tóc, phát ra kêu rên, nhưng ta không muốn ngồi mà chờ chết. Ai muốn cùng ta cùng một chỗ từ cửa sổ chạy đi? Người điên rồi sao? Quái vật kia vừa mới liền chui tiến vào sương mù xám bên trong. Có trời mới biết trong sương mù kia vẫn cất giấu bao nhiêu vật như vậy. Chương 93, mang thực lực chương 93, mang thực lực sương mù xám, một cái để cho người ta dùng mình, chỉ là liếc mắt nhìn liền biết cảm giác toàn thân băng lãnh tồn tại. Tại chỗ khách mời tận mắt nhìn đến vừa mới con quái vật kia đi sương mù xám ở trong, cái này chẳng những không có thể khiến bọn hắn buông lòng một hơi, ngược lại là càng căng thẳng hơn. Thường thường không biết mới là lớn nhất sợ hãi. Có quái vật, trên thế giới này nguyên lai thật sự có quái vật, có người bắt đầu tự lẩm bẩm. Thân là gia sản phong phú vạn hòa khu phú hào, bọn hắn muốn nên tiếp xúc được tin tức muốn so người bình thường càng nhiều, nhưng giờ phút này một số người từng cái chỗ biểu lộ ra trạng thái, lại rõ ràng không phải có chuyện như vậy. Cái này một số người ở trong, đại bộ phận nhìn qua đều biểu lộ mờ mịt, hiển nhiên là lần thứ nhất gặp phải loại sự kiện này. cũng có riêng lẻ người thần sắc phức tạp, nhìn qua giống như là biết chút ít cái gì, nhưng cũng biết rất là có hạn. Edwin chính là một cái trong số đó. Hắn chỗ bờ gì ản gia tộc đã từng liền gặp phải một chút tương tự đặc thù tình huống. Toàn gia trong công ty có hai tên nhân viên ly kỳ nổi điên, liền như là trong phim ảnh dòm bị đồng dạng gặp người liền cắn. Nhưng mà bờ gì ản gia tộc vừa định phái người đi điều tra thời điểm, liên bang cảnh sát ngay lập tức phong tỏa hiện trường, hơn nữa đem sự tình cho lắng xuống. Sau đó đối phương cho ra giảng giải là cái kia hai tên nhân viên ngộ phục một loại trí huyễn nấm, đến mức đã dẫn phát tinh thần vấn đề. Liên bang cảnh sát thậm chí còn tìm ra bọn hắn mua qua internet nấm độc ghi chép, hơn nữa vẫn bởi vậy niêm phong nhà kia bán hàng qua mạng. Thế nhưng là Edwin cũng không ngốc, hắn luôn cảm thấy trong này có chỗ vấn đề. Dạng gì nấm có thể khiến người ta giống zombie khắp nơi cắn người? Nhưng chính đang hắn muốn phái người lấy tay lúc điều tra, lại là đột nhiên thu đến liên bang quản trị kinh doanh cơ quan làm khó dễ, toàn cả gia tộc xí nghiệp từ trên xuống dưới hơn 100 công ty tất cả đều bị thanh tra. Về sau, hắn thậm chí bị liên bang chính phủ ước chừng đàm luận. Đối phương mặc dù không có nói rõ, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ hắn nghe được rõ ràng, không nên có lòng hiếu kỳ tốt nhất thu vừa thu lại, chuyện không nên hỏi, tốt nhất vĩnh viễn đừng hỏi. Sau lần đó, Edwin mới hoàn toàn minh bạch, tinh hoàn liên bang chính phủ đã sớm phái chuyên gia theo dõi hắn. Bọn hắn những thứ này cái gọi là phú hào, quyền quý, tại liên quan đến siêu phàm sự kiện bí mật trước mặt, không chỉ không có bất luận cái gì đặc quyền, ngược lại bởi vì thân phận mất cảm, bị liên bang trọng điểm chiếu cố. Tại một ít tin tức thu hồ ác bên trên, hắn thậm chí còn không bằng một người bình thường tự do. Hồi tưởng lại vừa mới con quái vật kia lúc xuất hiện sau khi chẳng cảnh, Edwin trong đầu đột nhiên thoáng qua Lý tiểu thư ở phòng nghỉ bên trong đối với nữ nhi đã nói. Chắc chắn là quái vật làm từ trên tường, hay là trần nhà bỏ qua đến ở sau lưng đánh lén, đem David treo ở đèn áp tường bên trên. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn không tự giác lộ ra một chút chấn kinh. Lúc đó nghe đến mấy câu này thời điểm, chính mình cùng mấy vị khách mời đều chỉ coi là tiểu nữ hải ngây thơ mới tưởng. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, nàng nói mỗi một chi tiết nhỏ, lại đều cùng quái vật kia cho thấy đặc thù không sai chút nào. Chẳng lẽ nàng thật là thám tử? Thế nhưng là, một cái thám tử như thế nào khả năng Edwin dường như là liên tưởng đến khả năng nào đó tính chất, biểu tình trên mặt không tự giác trở nên đặc sắc. Hắn gặp để lại cái kia vài tên hắc kim người không có chú ý tới mình, liền lôi kéo tay của nữ nhi trốn vào trong đám người, bắt đầu thấp giọng hỏi thăm đối phương liên quan tới Lý Nhạc Nhạc tin tức. Hắc kim bên kia, tại một dẫn người đuổi theo, trong sân chỉ còn lại có 7 tên vũ trang nhân viên. Bọn hắn người người đều mặc chiến thuật áo chống đạn, cầm trong tay loại hình mới nhất NX7 hình súng trường tự động, khí chất lạnh lùng, mơ hồ trên thân phía dưới đều lộ ra kinh nghiệm xa trường cảm giác áp bách, hiển nhiên là một cái vô cùng tinh nhuệ chiến thuật tiểu tổ. Là lấy, mặc dù tại về số người thấp hơn nhiều tại chỗ khách mời, nhưng song phương thực lực cách xa quá lớn, những thứ này sống trong lung lụa các phú hào cũng không dám cái bất luận cái gì tâm tư phản kháng, liền hô hấp đều không tự chủ thả nhẹ thêm vài phần. Hắc hổ cùng báo đen, các người đi đem vừa rồi cái kia hai cỗ thi thể mang đến, tất cả mọi người kiểm tra vũ khí đạn dược, bảo trì cảnh giác, các loại đột tiên sinh tin tức. Cầm đầu một cái mặt thẹo trắng hắn đang tại an bài nhiệm vụ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên cửa sổ, tại xác nhận sau khi an toàn lúc này mới tiến lên, đem mở ra cửa sổ đóng lại, đồng thời đem bộ kia làm bằng gỗ tủ trưng bày một lần nữa rời trở về. Mẹ nó, các ngươi mấy cái này con chuột lớn, nếu không phải là đột tiên sinh nói giữ lại các ngươi còn hữu dụng, lao tử bây giờ liền một súng bắn nổ các ngươi. Hắn đi trở về trước đám người phương, nhìn xem từng cái co do không dám nhúc nhích các phú hào, trên mặt lộ ra căm ghét biểu lộ, hung hăng hướng về phía bọn hắn phun một bãi nước miếng. Rất nhanh, lúc trước rời đi cái kia hai tên đồng bạn trở về, chỉ bất quá đám bọn hắn hai tay trống trơn, biểu hiện trên mặt phá lệ ngưng trọng. Thi thể đâu? Không có. Không còn, từ trên dấu vết đến xem, giống như là chính mình bỏ đi. Cho dù trải qua đủ loại sóng to gió lớn, cái này hai tên hắc kim nhân viên thời khắc này âm thanh cũng không tự chủ mang tới vẻ run rẩy. Mặt thẹo sắc khó coi, vừa mới nhóm người mình đối phó con quái vật kia, thật là lúc trước đã chết mất thi thể biến thành. Dựa vào, đây đều là thứ gì quỷ đồ chơi? Hắn tức giận một cước đá ngã lăn bên cạnh cái bàn, sau đó giống như là chưa hết giận, quay người nhấc lên súng, nhắm ngay cách đó không xa một cái phú hảo. Phanh! Tiếng súng băng lên, nao tiêu kèm theo máu tươi trong nháy mắt nổ tung, mấy cái bị bắn tung tóe một thân khách mời lập tức phát ra sợ hãi kêu. Ai dám lại để, lão tử liền một phát súng giết chết hắn. Họng súng đen ngòm lại chuyển hướng nhắm ngay bọn hắn, mấy người lập tức ngậm miệng, giữa sân tại thời khắc này lâm vào an tĩnh quỷ dị. Cung cụt, cung cụt, nhưng mà, chính là tại dạng này bầu không khí bên trong, liên tiếp tiếng động rất nhỏ đột nhiên từ yến hội sảnh đại môn phương hướng truyền đến. Đám người bị trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt, nhao nhao trợn to hai mắt, không nháy mắt nhìn chằm chằm nơi nào. Hắc Kim 7 tên vũ trang nhân viên trước tiên tìm kiếm tốt công sự che chắn, họng súng nhắm ngay đại môn, hiện lên hình quạt đem nơi đó vây quanh. Cung cụt, cung cụt, thanh âm kia lại vang lên mấy lần, mặt thẹo thậm chí có thể nhìn đến chốt cửa sinh ra nhẹ chuyển động. Ngay tại hắn nhịn không được muốn hạ lệnh xạ kích thời điểm, đại môn kia cũng là bị từ từ mở ra, một đạo mặc áo đầm màu trắng thân ảnh đi đến. Ai? Quái sự rồi, ta thế nào cái còn ở lại chỗ này một chút than. Lý Nhạc Nhạc sờ lên đầu, một mặt mê mang trên dưới đánh giá trước người đại môn, giống như là gặp cái gì chuyện không thể hiểu được. Nàng nói quay đầu liếc mắt nhìn hậu phương, ánh mắt rơi vào Edwin cùng Anna bờ dị ản trên thân. Anna, các ngươi chờ một chút, ta thay cái phương hướng thí một à, lập tức liền mang các ngươi trở về. A nàng đem trong tay một cái chìa khóa đồng cắm vào yến hội sảnh trong cửa lớn bên cạnh lỗ khóa, tiếp tục chuyển động nắm tay, tiếp đó mở cửa. Chỉ là ngoài cửa cảnh tượng lại không phải như nàng dự liệu sân ga không gian, như trước vẫn là cái kia xưa cũ tòa thành hành lang. Ân, đây là vì cái gì? Lý Nhạc Nhạc mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. nàng sớm đã chuẩn bị mang theo ly biệt thuộc tính vật phẩm, nhưng biên cảnh chi chìa cắm vào khóa cửa sau vẫn như cũ không phản ứng chút nào, cái này hiển nhiên không thích hợp. Hồi tưởng lại, tình huống tương tự chỉ ở trong tấm hình kia phòng nhỏ phát sinh qua. Nàng hơi nhíu mày, lâm vào trầm tư. Ôi, sẽ không phải. Ta bây giờ đã không tại thế giới hiện thực đi. Lý Nhạc Nhạc cấp ra kết luận. Vài tên khách mời lập tức tức sạm mặt lại. Điểm này, chẳng lẽ không phải vừa mới mọi người liền đã biết không? Ngươi đang làm gì? Mặt Thẹo nhìn xem nàng làm xong đây hết thảy, khóe mắt không khỏi hơi hơi run rẩy, trong ánh mắt để lộ ra thần sắc không kiên nhẫn. Lý Nhạc Nhạc quay đầu nhìn hắn một cái, lại hơi liếc nhìn trong tay đối phương cái kia đen ngòm họng súng, vô tình khoát tay áo. Chớ khẩn trương nha, súng chớ đối với đến ta nha, ta cũng không phải cái gì quái vật. Ngươi nhìn, ta vừa mới vẫn thu thập một cái đâu. Nàng rời đi sớm, còn không biết ở đây phát sinh sự tình. Chỉ thấy nữ hải tay bên trong cầm một cái nửa trong suốt màu lam tiểu cầu tản ra yêu đất tia sáng, từ xa nhìn lại giống như là một cái hội sáng lên bóng đèn. Mặt Thẹo vô ý thức xem xét hai mắt vật kia, hoàn toàn nhìn không ra là cái gì, nhưng có một chút hắn có thể khẳng định là, cứ như vậy cái đồ chơi nhỏ như thế nào có thể sẽ là quái vật thi thể. Đội trưởng, nàng đang đùa ngươi hay? Một cái đội viên gặp nàng cái này chứng chạc đàng hoàng nói bậy bạ bộ dáng, nhịn không được nói. Mau tới đây. Nhạc Nhạc, mau tới đây. Bọn hắn không phải người tốt trong đám người, Anna bở gì ản hướng về phía Lý Nhạc Nhạc phương hướng bày ra khẩu hình, làm im lặng hò hét. Lý Nhạc Nhạc không có học qua ngôn ngữ, xem không hiểu nàng muốn biểu đạt ý tứ, bất quá nàng có thể nhìn ra chính mình vị này bạn mới tựa hồ rất gấp, lúc này liền hướng về đối phương đi đến. Tự tìm cái chết. Mặt Thẹo cảm giác thông minh của mình cùng mặt mũi nhận lấy song trọng vũ nhục, trong mắt hàn mang chớp động, không có nửa điểm do dự liền bóp cò súng. Phanh. Không cần. Anna bở gì ản thét lên hỗn hợp có tiếng súng vang lên. Nhưng ngay sau đó, trước kia trong dự đoán trong nữ hài đạn ngã xuống đất hình ảnh cũng không có phát sinh, thay vào đó là một khối kỳ lạ màu đen mảnh giáp tựa như một bộ mặt nạ che lại gò má của đối phương. Mặt Thẹo con người run lên. Tại bóp có cái kia một trong nháy mắt, cái kia mảnh giáp giống như là lăng không tạo ra, xuất hiện ở nữ sinh trên mặt, mà chính mình đạn bắn ra cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh phá giải, không có để lại mảy may vết tích. Cái này, làm sao có thể? Lý Nhạc Nhạc dừng bước lại, nhìn về phía cái kia mặc áo chống đạn nam nhân, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, cùng với một kia lanh ý ngươi là. Cái gì muốn bắn ta? Đen như mực mảnh giáp như thủy triều xuống như vậy chậm rãi có vào, cuối cùng ẩn vào bên hông nàng, nơi đó chính là biên cảnh thành viên tổ chức đeo ách vòng thạch cố định vị trí. Vừa rồi chính là nàng ách vòng thạch tự động kích hoạt phòng hộ, đỡ được một súng kia. Loại này đặc tính cần người đeo trường kỳ dùng tinh thần lực ẩn dưỡng mới có thể tạo thành, người bình thường vừa thu được ách vòng thạch thời điểm cũng không có loại này phòng hộ năng lực. Người sao có thể? Mặt Thẹo trong mắt kinh ngạc nháy mắt thoáng qua, nhưng lập tức liền bị ngoan lệ thay thế. Khai hỏa. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Hắc Kim chiến thuật tiểu đội cùng nhau bóp còn NX7 súng trường phun ra ngọn lửa. Loại này liên bang phòng vệ quân mới nhất liệt trang đại uy lực súng trường tự động, vẹn vẹn chỉ cần một phát súng liền có thể đánh ngã một đầu trưởng thành gấu đâu. Nhưng lại tại trong súng như vậy rừng mưa đạo bên trong, Lý Nhạc Nhạc lại không nhúc nhích tí nào. Cái kia màu đen mảnh giáp lần nữa hiện lên, lần này hoàn toàn bao trùm ở toàn thân của nàng, giống như mặc vào một bộ giữ tợn áo giáp màu đen. Ken lang lang, một vòng dày đặc xạ kích đi qua, mặt đất tán lạc đại lượng vào đạn. Nhưng nữ hải kia lại chưa từng chịu đến nửa điểm ảnh hưởng, đen như mực giáp trụ tại trong khói súng hiện ra lênh quang, tựa như một tôn bất tử chiến thần. Nhạc Nhạc, bọn họ đều là người xấu. Bọn hắn vừa mới giết thật nhiều người. Anna bở gì ản âm thanh vang lên, nhưng Lý Nhạc Nhạc bây giờ đã không cần nàng gợi ý, áo giáp màu đen một lần nữa di động mở ra, cuối cùng tụ tập đến tay phải của nàng chỗ, hóa thành một thanh trường kiếm. Lão bản cùng ta từng bày, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, đối với đến quân địch, nhân từ nương tay không thể chấp nhận được. Nàng hít sâu một hơi, trong miệng tự mình lẩm bẩm, kèm theo nàng lời nói này vang lên, trong ánh mắt lạnh lẽo tia sáng cũng càng thêm kiên định mấy phần. Từng sợi khí tức màu đen từ trong cơ thể nàng bốc lên, trong khoảnh khắc liền đem thân hình hoàn toàn nuốt hết. Mọi người tại đây mắt thấy cảnh này, đều là hãi nhiên thất sắc. Hắc khí kia bên trong tản ra khí tức khủng bố, giống như đối mặt tử vong bản thân, làm cho người tứ chi rẽ run, như rơi vào hầm băng. Nơi xa, Edwin biểu tình trên mặt có thể dùng đặc sắc vạn phần để hình dung. Thời khắc này cô bé này, nơi nào còn có nửa điểm lúc trước bộ kia hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, cái kia đáng sợ khí chất rõ ràng giống như là một thứ từ địa ngục đi ra ma quỷ. Nếu như là biên cảnh thành viên ở đây, chắc hẳn hẳn phải biết, vị này các hạ là thật sự tức giận. Bây giờ, ở đây đã không có Lý Nhạc Nhạc, mà là biên cảnh tổ chức phó thủ lĩnh, duy nhất cấp S quyền hạn giả, mang siêu, siêu biệt giả. Mặt Thẹo nhìn thấy một màn này sau sắc mặt đại biến, trong tay đổi một nửa hộp đạn đều bị cả kinh rơi trên mặt đất. Hắn biết, chính mình cái này thật sự đã trúng thiết bản. Nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này nhìn như nhược bất kinh phong nữ sinh, vậy mà lại là một tên siêu biệt giả. Loại tồn tại này, không phải chỉ có ý chí lực cường đại nhất chiến sĩ, mới có cơ hội trở thành sao? Siêu biệt giả các hạ. Hiểu, hiểu lầm hắn lời còn chưa dứt, trước mắt chợt thoáng qua một đạo hắc ảnh. Còn chưa kịp phản ứng, phần bụng liền truyền đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Trong chốc lát trời đất quay cuồng, cả người hắn bay ngược mà ra. Quay mình cảnh vật tại tầm mắt bên trong lao nhanh lùi lại. Vâng. Mặt Thẹo thân thể đụng thủng vài trương cái bàn, đập ầm ầm ở xa xa trên vách tường. Kèm theo một tiếng vang trầm, cả người hắn sủi lơ lấy ngã trên mặt đất, lưng như nấu chín tôm bự như vậy đau đớn gặp lại, toàn thân ngăn không được mà có gắp. Ngươi, ngươi không được qua đây a. Để lại sáu người luôn cuống tay chân thay đổi xong một đạn, điên cuồng bóp cò hướng mang bắn phá, nhưng cái sau thân hình nhanh như quỷ mị, bọn hắn căn bản là không có cách nhắm chuẩn, trong khoảnh khắc liền bị cận thân tiêu diệt hai người. Lúc này mang bây giờ đã là hủ hóa cấp thực lực, bởi vì một ít đặc thú nguyên nhân, cường độ thân thể của nàng thậm chí muốn tại xâm thực cấp Phương Đường phía trên, nói là một tiếng hình người hung thú, cũng không quá đáng chút nào. Ba ba bá. Ba đạo kiếm khí lăng không trừ ra, lại là ba tên hắc kim vũ trang nhân viên được giải quyết, để lại một người đã sớm không có dũng khí chống cự, mặt mũi tràn đầy sợ hãi quay người muốn trốn khỏi. Mang đứng tại chỗ không có di động, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương, cứ như vậy bỏ mặc hắn chạy ra phòng yến hội đại môn. Một giây sau, một đạo đáng sợ gào thét kèm theo nam nhân khàn khàn kêu rên truyền đến, phòng yến hội khắc hoa cửa gỗ ầm ầm vỡ vụn, một đầu chiều cao 4m màu đen quái vật ôm theo khí thế kinh người đi đến. Mà tên kia hắc kim vũ trang nhân viên, giống như là một con gà con như vậy bị nó xách trong tay. Xoẹt, giống như vịt màng như vậy thô to hai tay bỗng nhiên hướng hai bên phân ly, thanh âm của nam nhân im bặt mà dừng, máu tươi lập tức nhuộm đỏ trước cửa mặt đất. Chương 94, hoạt thi chương 94, hoạt thi làm cái kia màu xám quái vật chợt hiện thân thời điểm, tại chỗ các tân khách cũng không nén được nữa sợ hãi của nội tâm, nhao nhao phát ra hoảng sợ thét lên. Edwin như thế nào cũng không có nghĩ đến, sự tình vậy mà lại hướng về cái phương hướng này phát triển. Khi hắc kim tổ chức tay súng nhóm giơ lên vũ khí, hắn còn tưởng rằng cô gái này chết chắc, lại không nghĩ rằng cuối cùng thắng được vậy mà lại là nàng. Nhưng kể cả như thế, nhưng tại một mình cao 4m màu xám quái vật sau khi xuất hiện, bọn hắn vẫn là bị dọa đến hồn phi phách tán. Thằng đến nó giết chết hắc kim đặc công, lại dịu dàng ngoan ngoãn mà đứng ở nữ hài bên cạnh, đám người mới chợt hiểu ra, thì ra cái này cái chỉ là nhìn một chút liền cho người hoa mắt choáng váng đầu vặn bẹo quái vật, lại là sủng vật của nàng. Có thể khống chế khủng bố như thế đồ vật, nữ sinh kia thân phận đến cùng lại là cái gì? Lúc này tiểu hoàng đã biến trở về cao su vị bộ dáng, tròn vo thân thể phối hợp ngốc manh biểu lộ, nhất là cặp kia đen nhánh tỏa sáng mắt to, đơn giản có thể manh hóa tất cả lòng của cô bé. Cho dù ai đều không cách nào đem cái này tiểu tử khả ái cùng vừa mới cái kia hung tàn to lớn cự thú liên hệ với nhau. Lý Nhạc Nhạc lần này không có đem tiểu hoàng nhét về trong bọc, mà là tùy ý nó đi theo chính mình đằng sau nên ngang đi tới, không che giấu chút nào thể hiện ra kỳ thần dị một mặt. Khó trách lão bản đã nói với ta, những thứ này hắc kim người cũng là chút mặc tây trang ác ma. Nàng vẫn nhìn bên trong phòng yến hội bừa bộn, lẩm bẩm ở trong lòng nói, quả nhiên không có một cái đồ tốt. Hắc kim vài tên vũ trang nhân viên đã toàn bộ mất mạng, chỉ còn lại mặt thẻo vẫn treo một hơi. Hắn bị Lý Nhạc Nhạc vừa rồi cái kia trọng quyền đánh trúng, làm vỡ nát nội tạng, nếu là không có cái gì đặc thù trị liệu thủ đoạn, chắc chắn phải chết. Lý Nhạc Nhạc ngồi xổm người xuống, tại trước mặt mặt thẻo lung lay trong tay một cái bình nhỏ, nói cho ta biết hắc kim đấu giá hội chân thực mục đích, cái này sẽ là của ngươi. Cái kia bình thủy tinh bất quá ngón trỏ lớn nhỏ, bên trong ngoạ ngậy màu vàng thể dính vật nhìn quỷ dị vô cùng. Nhưng tên này hắc kim chiến thuật tiểu tổ trưởng hiển nhiên là nhận biết thứ này, hắn biết siêu việt giả, cũng đi qua tử quán, liếc mắt một cái liền nhận ra đây chính là trong truyền thuyết thạch. Thứ này đến từ một cái gọi biên cảnh thần bí siêu phàm tổ chức, nghe đồn chỉ cần còn có một hơi thở tại, cho dù là nặng đến đâu thương cũng có thể chữa trị, bây giờ tại trong quán rượu giá cả đã bị xào đến 30 cái xạ dạng kim tệ giá trên trời. Mặt theo ho ra một búng máu, trong con mắt chiếu ra Lý Nhạc Nhạc băng lãnh khuôn mặt. Ngươi là? Biên cảnh tổ chức người hắn khó khăn gật đầu một cái, chỉ sợ đối phương đổi ý Lý Nhạc Nhạc không nói hai lời, lấy ra thạch bỏ vào đối phương trên thân. Màu vàng chất keo hình dáng vật thể cấp tốc lúc đích, lập tức bao trùm ở mặt thẹo thân thể. Những cái kia bị thương nặng ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt liền đem hắn từ trước quỷ môn quan kéo lại. Nói cho ta biết mục đích của các ngươi. Nữ hài âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên lần nữa. Mặt thẹo bán tựa ở sau lưng dạn nước trên vách tường, miễn cưỡng trỏi người lên, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nghĩ đến vừa mới gặp đau đớn, còn có mấy cái kia chết thảm huynh đệ, đáy mắt của hắn không khỏi liền lóe lên nồng đậm vẻ oán độc. Biên cảnh tổ chức người, một ngày nào đó ta muốn để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Hắn hít sâu một hơi. Cưỡng chế quần quận hận ý dịp phần gia tộc đời trước tộc trưởng, Sơ Kỳ En Constang dịp phần. Tương tại sòng bạc để lộ ra một tin tức, đó là liên quan tới dịp phần gia tộc cận tàng bí mật. Mặc dù không rõ ràng bí mật nội dung cụ thể, nhưng ta biết đó là một cái trở thành siêu phàm giả cơ hội. Mà bí mật này, liền giấu ở dịp phần pháo đài bên trong. Nhân viên tình báo của chúng ta đi qua kỹ càng điều tra, kết hợp lịch sử văn hiến xác nhận, hắn nói hẳn là thật, cho nên mới có hành động hôm nay. Vừa phòng đoán bí mật kia có thể giấu ở cái nào đó sâu dưới lòng đất, nhưng chúng ta tìm lượn toàn bộ toàn thành, cũng không phát hiện tương tự chỗ. Các hạ, ta biết nhiều như vậy. Vượt là trong tổ chức phụ trách lần hành động này điều tra quan, kỹ lưỡng hơn nội dung chỉ có hắn biết. Ta chỉ là một cái thi hành nhiệm vụ tay chân mặt thẻo đem mình biết sự tình rõ ràng mười mươi mà nói rõ ràng. Hắn không dám nói dối bởi vì hắn biết, tại tinh thần lực cường đại siêu việt giả trước mặt, người bình thường hoang luôn là phi thường dễ dàng bị vạch trần, nếu như bị đối phương phát hiện dị thường, hắn chỉ sợ lợi bất cập hại. Chính như hắn sở liệu, Lý Nhạc Nhạc toàn trình nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn, tinh thần lực một mực tập trung vào hắn, xác nhận không có khác thường sau, lúc này mới gật đầu một cái. Dưới đất sao? Ta hiểu rồi. Nàng vẻ mặt như nghĩ tới cái gì nói. Xem ra, dịp phần gia tộc đời trước tộc trưởng Sở Kỳ En dịp phần chết, chắc hẳn cũng không phải ngoài ý muốn a. Nàng nói nhìn một chút nam nhân ở trước mắt, đối phương trầm mặc không nói, hiển nhiên là đã chấp nhận. Lý Nhạc Nhạc không để ý đến hắn nữa, đứng dậy hướng đi ẹ đuổi mọi người. Mặt theo túi thấp đầu, trên thân thương đã tốt hơn nữa, xem như nhặt về một cái mạng. Cho dù trong lòng hận không thể lập tức nâng súng lên từ phía sau lưng xử lý nữ nhân kia, nhưng mà hắn biết, cái này hiển nhiên là không thực tế, đối phương không chỉ có loại kia kỳ lạ phòng hộ hình dị thường vận, hơn nữa còn là một cái siêu biệt giả. Mình bây giờ nhất định phải ổn nhẫn, sau này mới có cơ hội báo thù. Nhưng hắn không biết là chính mình mọi cử động bị nhìn ở trong mắt. Nếu là có biên cảnh tổ chức người tại chỗ, tất nhiên có thể từ vị này phó thủ lĩnh cái kia tiêu chuẩn phát âm bên trong minh bạch, mang các hạ từ đầu đến cuối cũng chưa từng rời đi. A theo nữ hải xoay người động tác, cái kia cao 4m kinh khủng màu xám quái vật lại một lần nữa xuất hiện, rộng lớn bịt miệng há mở, lộ ra bên trong sâm bạch răng nhọn. A, người tên lường gần này, người không phải nói. A, sau lưng chuyển đến mặt thèo tiêu thảm. Lý Nhạc Nhạc ngừng chân nhìn lại, lại quay người lại nhỏ giọng thầm thì, ta chỉ nói muốn chữa tốt ngươi, lại không nói muốn thả ngươi đi. Sát khí của ngươi trọng đắc con mắt ta đều không mở ra được, nếu là để chạy ngươi, trở về lao bản chắc chắn lại muốn chụp ta thức ăn khuya. Cách đó không xa ẻ đùn bọn người thấy thế toàn thân run lên, nhìn về phía trong ánh mắt của nàng lại thêm mấy phần kính sợ. Nhạc 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 Anna bở gì án mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh truyền đến. Nàng vô ý thức muốn tới gần, lại bị vừa mới huyết tinh tràng diện chấn nhiếp, hai chân giống như là mọc rễ đính tại tại chỗ. Lý Nhạc Nhạc một phát bắt được tay của nàng, cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận nàng không sau đó lúc này mới yên lòng lại. Anna, ngươi yên tâm đi, ta chắc chắn đem ngươi làm đi ra. Oh, còn có ngươi lao hán. Lý Nhạc Nhạc rất chân quý người bạn mới này, có thể ở nơi như thế này gặp phải một cái cùng mình đồng dạng thích ăn một xoài bánh gà tô người đồng lứa, nàng cảm thấy đặc biệt vui vẻ. E đùn tâm tình phức tạp. Chính mình, lao hán, hắn đây coi như là thành buổi chạy, hôm nay có thể nói là lần thứ nhất dính nữ nhi quang. Còn có chúng ta, ngươi không thể không quản chúng ta. Một cái thanh âm không hài hòa vang lên. Đám người nghe tiếng nhìn lại, lại là một cái quần áo hoa lệ trung niên phụ nhân, nàng bây giờ đang dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem bốn phía thi thể, trong miệng đức quang nói, hán, bọn hắn mặc dù là hung điểm, nhưng ít ra có thể bảo hộ an toàn của chúng ta. Ngươi giết hết bọn họ, quái vật vừa tới, chúng ta liền toàn bộ đều xong. Nữ nhân vừa ra khỏi miệng, mọi người chung quanh tất cả đều là sắc mặt biến hóa, một số nhỏ bị dọa đến thậm chí không rõ muốn mở miệng phụ họa, nhưng phần lớn người lại nhịn không được tại trong lòng thầm mắng người này ngu xuẩn, dưới loại tình huống này còn dám đùa ép buộc đạo đức. Bất quá tất cả mọi người đều ăn ý giữ im lặng, bí mật quan sát lấy phản ứng của cô gái. A, bọn hắn đều hung, vậy ta liền không hung đi. Lý Nhạc Nhạc nhìn phụ nhân kia một mắt, mặc dù không có triển lộ ra bất luận cái gì sắc ý, nhưng dù sao vừa mới dư uy vẫn còn, như cũng dọa đến cái sau hai chân như nhũn ra, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Ân, thế này cái đi, các ngươi một người 1.000 vạn liên bang tệ, ta liền giúp các ngươi thu thập những quái vật kia. Nàng sờ lên cầm khai ra giá cả. Một đám các phú hào nghe vậy hít một hơi lãnh khí, nhưng lại rất nhanh lại nhao nhao gật đầu. 1.000 vạn liên bang tệ, đem so sánh cái mạng nhỏ của bọn hắn tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Chỉ là, đám người không khỏi đem ánh mắt liếc nhìn cái kia ngồi dưới đất phụ nhân, trong lòng nhịn không được mắng ngu xuẩn, không có nàng nhiều một câu tiêu miệng mà nói, nhóm người mình cũng không cần thêm ra 10 triệu này đến. Lý Nhạc Nhạc gặp cái này một số người đáp ứng sảng khoái, lập tức cảm giác chính mình vừa rồi chào giá có phải hay không có chút thấp, nhưng nàng lực chú ý rất nhanh liền bị yến hội sảnh ngoài cửa sổ cái kia chợt lóe lên thân ảnh hấp dẫn. Những thứ kia là cái gì? Ánh mắt nàng ngưng lại, rơi vào cách đó không xa nửa khép làm bằng gỗ trên tủ trưng bày. Bước nhanh về phía trước đẩy ra, đằng sau rõ ràng là một phiến hoa văn màu cửa sổ thủy tinh. Sương mù xám. Chỗ này thế nào cái cũng có sương mù xám. Than Lý Nhạc Nhạc hơi nhíu mày. Vùng khói xám này cho nàng cảm giác hết sức quen thuộc, giống như là tại nhà ga thời điểm nhìn thấy như thế, chỉ có điều so với nhà ga phụ cận sương mù đến, muốn lộ ra càng thêm băng lãnh. Ha ha ha, một hồi xương cốt vặn bẹo tiếng vang kỳ quái đột nhiên ở bên tai nổ tung. Lý Nhạc Nhạc trong nháy mắt triệt thoái phía sau, trước kia đứng yên vị trí đã nhiều hai đạo bóng đen. Gần như đồng thời, đỉnh đầu cửa sổ thủy tinh rầm rầm vỡ vụn, lại là ba cái quái vật phá cửa sổ mà vào. Năm cỗ quái vật hình người chỉnh tề gạt ra, có mặc lễ phục dạ hội khách mời, cũng có đột thủ hạ đám kia võ trang đầy đủ chiến thuật nhân viên. Bọn hắn rõ ràng cũng đã tắt thở đã lâu, bây giờ nhưng lại quỷ dị sống đi qua. Bọn hắn thật biến thành quái vật. Có nhân đại hô. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới tin chắc khi trước là tới, phàm là chết ở trong thành bảo thi thể, đều sẽ biến thành loại kia đáng sợ quái vật. Liên tại bọn hắn chưa tỉnh hồn thời điểm, mấy đạo ưu xanh nửa trong suốt quang ảnh từ bể tan cảnh cửa sổ bắn vào, trực tiếp không xuống đất bên trên những cái kia hắc kim vũ trang nhân viên trong thi thể. Những thi thể này đột nhiên bắt đầu run rẩy, tứ chi lấy vi phạm cơ thể người kết cấu phương thức vặn mèo lên chống đỡ, kèm theo kéo kẹt xương cốt chuyển động âm thanh, bọn chúng giống như là nện như vậy tại trên mặt tường di chuyển nhanh chóng. Thì ra là thế. Cái này ta hoạt thi là sao sinh ra mới sau tương tự với bị ưu linh phụ thân. E đùn trung quy là hiểu rõ ra, lúc trước những thi thể này đến cùng tại sao lại biến thành dạng này. Còn lại các tân khách đều là bị một màn này dọa đến tê cả da đầu. Trong sân hoạt thi số lượng lập tức nhiều 7 cái, tăng thêm khi trước 5 cái, đó chính là 12 đầu. Nhiều như vậy quái vật, coi như nữ sinh kia không phải người bình thường, chỉ sợ cũng ứng phó không được a. Lại càng không cần phải nói bảo vệ mình đám người. Các phú hào phát ra kêu rên, nhao nhao hướng về đám người ở giữa nhất vị trí chạy tới, chỉ sợ rơi vào bên ngoài trở thành bị thứ nhất chọn chúng thẳng xui xẻo. Hống hống hống, gào trầm thấp từ bốn phương tám hướng tới gần, 12 cố hoạt thi đem mọi người bao bọc vây quanh. Lý Nhạc Nhạc trong nháy mắt mở ra ảm thực hình thái, khí tức màu đen quấn quanh toàn thân. Xuyên thấu qua quần quần ám ảnh, chỉ có thể mơ hồ trông thấy nàng ngưng trọng dị thường thân sắc. Tất cả đều là hủ hóa cấp quái vật. Sách nàng nhìn lướt qua quyển kim thăm dò số ghi, cái này ta hoạt thi năng lực cường độ mặc dù không kịp nàng, phổ biến tại 100-200 khoảng, nhưng 12 đầu hủ hóa cấp quái vật đồng thời xuất hiện, vẫn là để nàng áp lực đột ngột tăng. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, vì cái gì một cái nho nhỏ trong thành bảo, vậy mà cất giấu nhiều như vậy cường đại dị hóa thể, nàng dư quang đột nhiên bắt được một con quái vật đang từ sau lưng tập kích, mà mục tiêu cũng không phải là nàng, rõ ràng là sau người những cái kia con do đám người. Bọn gia hỏa này, thế mà biết được chiến thuật. Giống. Lý Nhạc Nhạc đứng tại chỗ không hề động một chút nào. Tại một đám các phú hào hoảng sợ chăm chú, nào về phía bọn hắn hoạt thi bị một đạo màu xám tàn ảnh trên không chặn lại, tiểu hoàng cùng quái vật ầm ầm chạm vào nhau, lan dưới đất cắn xé thành một đoàn. Hoạt thi mặc dù đồng dạng là hủ hóa cấp, nhưng so với tiểu hoàng đang lớn lên sau tiếp cận cao giai hủ hóa thể thực lực, vẫn là kém rất nhiều. Lại thêm hai người ở giữa trời sinh hình thể cùng sức mạnh ưu thế, rất nhanh liền bị triệt để chế trụ. Nhưng mà, trong sân hoạt thi số lượng khoảng chừng 12 đầu, khi tiểu hoàng kiểm chế lại trong đó một cái khác 11 con cũng nhao nhao triển khai tiến công. Đi chết. Lý Nhạc Nhạc tay bên trong, ách vòng thạch bay nhanh biến thành một cái cự kiếm, cách không một kiếm bổ ra, bàng bạc kiếm khí màu đen lập tức che mất hai cái đâm đầu vào hoạt thi. Thân hình của nàng không hề dừng lại, ngay sau đó dưới chân bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng, mặt đất tấm gạch tại này cổ sức mạnh tác dụng phía dưới trong nháy mắt bị chấn nát. Cuốn lấy khí tức màu đen thân ảnh tựa như tia chớp lướt qua chiến trường, trọng trọng đánh bay rất tới gần đám người quái vật. Cố kia hoạt thi bay ngược mười mấy mét, Lý Nhạc Nhạc lại không ngừng nghỉ chút nào, bóng đen chớp liên tục ở giữa, lại là 4-5 con quái vật bị đánh phân tán bốn phía ném đi. Nhưng dù là nàng biểu hiện dũng mãnh hơn người, thế nhưng chút hoạt thi số lượng hay là nhiều lắm, chính nàng tăng thêm tiểu hoàng cùng ra tay, có thể miễn cưỡng kiểm chế lại đại bộ phận, nhưng vẫn có mấy cái thành cá lọt lưới, bọn chúng lập tức đột phá phòng tuyến, đụng ngã phía ngoài nhất vài tên khách mời. Khách mời tiếng kêu thảm thiết hay còn chưa kịp đối ra, mấy đạo lục quang liền đã từ trong vách tường phong tới, nhanh chóng chui vào bên trong thân thể của bọn hắn. Ách ách ách, mặt mũi của bọn hắn trợn bặm mẹo, cái này một số người chưa từng tử vong liền bị cưỡng ép phụ thân, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất không ngừng dãy rủa, run rẩy, phản phất tại tiếp nhận một loại nào đó không phải người dày vò. Rất nhanh, trong sân quái vật liền lại thêm ra tới 3 cái. Lý Nhạc Nhạc gặp hình dáng, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia kiên quyết. Tay phải của nàng vô ý thức sờ lên bộ ngực mình chỗ vị trí, nơi đó là phương đường lưu cho nàng dùng để liên lạc khẩn cấp lân phiến. Nhưng là liền chính nàng cũng không có nhận ra được là, tại nàng đáy mắt chỗ sâu, trong bất chi bất giác vậy mà nổi lên một đạo yêu ớt màu tím tia sáng. Chương 95, Lý Nhạc Nhạc năng lực mới chương 95, Lý Nhạc Nhạc năng lực mới đói, vô cùng đói. Đây là Lý Nhạc Nhạc bây giờ mãnh liệt nhất cảm thụ. Nàng không biết mình vì sao lại đột nhiên có loại cảm giác này, cũng không rảnh truy đến cùng, chỉ có thể cưỡng ép tập trung tinh thần đem hắn áp chế. Dứt khoát huy kiếm chém ra một cái đánh tới quái vật, tay trái của nàng vô ý thức mơn trớn trước ngực. Tại cái kia cổ áo bên trong, đang lặng lặng dán vào một cái trung yên chi xà lân phiến. Khối này lân phiến là phương đường lưu cho nàng dùng để tại tình huống khẩn cấp phía dưới liên hệ, nàng vốn là định dùng nó đến cùng lão bản câu thông, nhưng chỉ do dự một cái chớp mắt, liền từ bỏ ý nghĩ này. Không phải nàng không muốn tìm kiếm ngoại viện, mà là thực sự phân thân thiếu phương pháp. Sử dụng kiện vật phẩm này cần thời gian chuẩn bị, thế nhưng chút quái vật rõ ràng sẽ không cho nàng cơ hội này. Hiện trường hoạt thi số lượng đã đạt đến 15 đầu, bất quá tính cả vừa mới bị tiểu hoàng xử lý cái kia, bây giờ hẳn là còn để lại 14 đầu. Cái này ta hoạt thi mặc dù sức mạnh kinh người, hành động nhanh nhẹn, nhưng Lý Nhạc Nhạc có lòng tin bằng vào chính mình cùng tiểu hoàng phối hợp đưa chúng nó toàn bộ giải quyết. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, quái vật số lượng cũng sẽ không một mực giảm bớt. Bởi vì nàng không rảnh bận tâm những người bình thường kia, mới quái vật sẽ không ngừng từ ngay trong bọn họ sinh ra. Tiếp tục như vậy, đến cuối cùng nàng phải đối mặt số lượng địch nhân, chỉ sợ cũng xa xa không chỉ mười mấy cái đơn giản như vậy. Trong đầu đang nhanh chóng tự hỏi đối sách, Lý Nhạc Nhạc tay bên trên động tác cũng không có dừng lại. Chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, kiếm quang như điện, trong nháy mắt liền đem một đầu hoạt thi cản chém ngang lưng đánh gãy. Quái vật kia phát ra chói tai gào thét, nó nửa khúc trên thân thể lại kéo lấy nội tạng bò hướng nửa người dưới của mình, khói đen một dạng khí tức quỷ dị từ miệng vết thương tuôn ra, giống vô số thật nhỏ xúc tu như vậy đem hai khúc thân thể một lần nữa khâu lại. Các phú hào sắc mặt trắng bệnh, có người thậm chí bắt đầu nôn ra một trận. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế trái ngược lẽ thường cảnh tượng, bị chém ngang lưng quái vật còn có thể tự động khép lại. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm vi. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền càng thêm khiếp sợ phát hiện, loại này quỷ dị năng lực tự lành, nữ hải kia vậy mà cũng đồng dạng nắm giữ. Ba đầu hoạt thi lợi chảo đồng thời xé ra cánh tay của nàng, máu tươi chưa nhỏ xuống, quanh thân của nàng liền quần quần khói đen tựa như cùng sống vật như vậy cuốn chặt lấy vết thương, da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngọ nghệ khép lại, trong nháy mắt chỉ để lại hư hại ống tay áo chứng minh nơi nào từng chịu tội thương. Các phú hào vô ý thức hướng về giữa đám người lại hơi co lại, một màn này so hoạt thi bày ra thời điểm, càng có lực trùng kích. Dù sao quái vật nắm giữ loại năng lực này tựa hồ chuyện đương nhiên, nhưng khi nó xuất hiện tại một nhân loại trên thân thời điểm, liền cho người khó đón nhận. Mọi người nhìn về phía Lý Nhạc Nhạc ánh mắt, trong bất chi bất giác đã mang tới một tia cùng đối mặt hoạt thi thời điểm tương tự sợ hãi. Nhưng cũng có một nhóm người trong mắt lóe lên khó mà phát giác tham lam. Có lẽ liền chính bọn hắn đều không ý thức được, nhân loại đối với có thể chữa trị đau đớn năng lực siêu phàm, lúc nào cũng có mang bản năng khát vọng, nhất là những phú hào này, so với kim tiền thiệt hại, bọn hắn càng e ngại tật bệnh cùng tử vong. Edwin trong lúc vô tình liếc thấy cái nào đó người quen trong mắt háo hức khác thường, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Cái này đều đã đến lúc nào rồi, vẫn còn có tâm tư nghĩ những thứ này. Hắn bỗng nhiên hiểu được, Tinh Hoàn Liên Bang vì sao muốn phá lệ chiếu cố những phú hào này quần thể, đối bọn hắn phong tỏa nghiêm mật tin tức. Có nhiều thứ, chính xác sâu thực tại nhân tính bên trong. Đúng lúc này, một đầu hoạt thi xông phá phòng tuyến nhào về phía đám người, Edwin lập tức ngăn tại trước mặt nữ nhi, tính toán dùng thân thể bảo hộ nàng. May mắn chính là, bọn hắn hai cha con trô đứng ở vào đám người nội bộ. Những phú hào kia rõ ràng đều là nhân tình. Khi biết Anna bợ gì ản cùng Lý Nhạc Nhạc quan hệ sau, toàn bộ đều ăn ý lấy bọn hắn làm trung tâm dựa sát vào, suy nghĩ dạng này hẳn là có thể an toàn hơn một chút. Lại là một cái thằng xui xẻo bị kéo đi, chuyển biến thành mới hoạt thi. Lý Nhạc Nhạc phát hiện, lúc trước tiểu hoàng xử lý một cái kia quái vật kỳ thực cũng không có chân chính chết đi, trong thi thể bám vào lục sắc cú ảnh tại thân thể bị xé nát sau, lại lần nữa bay ra, chui vào cái tiếp theo phú hào thể nội. Lại tiếp như vậy, ta cũng không chịu nổi. Nàng huy động cự kiếm cánh tay đã bắt đầu phát trầm. Mặc dù mỗi một cái chém vào đều mang vẻ gãy nghiền nát như thế, hoặc thi nhóm bị mũi kiếm quét chúng sau lúc này liền sẽ chia năm xẻ bảy, thịt thối xương vỡ văng từ phía. Nhưng loại tình huống này rõ ràng duy trì không được bao lâu. Có thể nhìn ra được, bọn quái vật bản thể trên thực tế chính là những cái kia màu xanh lá cây hữu ảnh, nếu như không thể hữu hiệu kiểm chế hành động của bọn nó, vậy cho dù là giết nhiều hơn nữa hoặc thi cũng không có ý nghĩa. A, một đạo quen thuộc kinh hô từ phía sau truyền đến, Lý Nhạc Nhạc đột nhiên quay đầu đi, đã thấy một cái màu xanh lá cây hữu ảnh đang trực tiếp bay về phía Anna Bờ Dị Án. Những quái vật này tìm kiếm phụ thân mục tiêu tồn tại quy luật nhất định tính chất, bọn chúng dường như là có thể phán đoán một người tinh thần lực mạnh yếu, sẽ chuyên môn ưu tiên công kích tinh thần lực tương đối thấp người. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Nhạc Nhạc tay bên trong màu đen cự kiếm trong nháy mắt bổ ra một đạo kiếm khí, đánh trúng cái kia bay ở giữa không trung lục sắc hữu ảnh. Hữu ảnh phát ra một hồi kỳ lạ cao vút vù vù, giống như là đang kêu thảm thiết, sau đó hóa thành điểm điểm hình quang tiêu tan, tại chỗ cái rơi xuống một cái nửa trong suốt phát sáng tiểu cầu. Chỉ là, càng ngày càng nhiều quái vật xông về đám người, bọn chúng đã không còn thông qua thi thể hay là người bị thương đến tiến hành phụ thân, mà là trực tiếp tìm kiếm những cái kia tinh thần lực yếu nhất khách mời đến. Chỉ một thoáng liền có 7-8 người bị phụ thân, bọn hắn co quắp ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng bặm mẹo, giống như là đang cực lực chống cự lại cái gì. Lý Nhạc Nhạc kinh hãi phát hiện, Anna Bờ Di Ản cũng tại trong đó. Anna! Anna! E đỉnh tê tâm liệt phế tiếng hô hoán vang dội ở bên hai. Nhìn xem hảo hữu đau đớn mặt mũi bặm mẹo, Lý Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phản phất trong đầu nào đó gốc rễ căng thẳng dây cung đột nhiên đứt đoạn. Lúc trước miễn cưỡng áp chế cảm giác đói bụng như núi lửa như vậy phun trào, nàng đấy mắt cái kia xóa yêu đất tử mang trợn tăng gọn, trước ngực trong cổ áo trung niên chi xả lân phiến tùy theo bắn ra yêu dị hào quang. Nếu có người có thể nhìn kỹ, tất nhiên sẽ phát hiện cái kia lân phiến mặt ngoài vòng xoáy đường vân đang trở nên trước nay chưa có rõ ràng. Cút ra đây cho ta! Lý Nhạc Nhạc hét lớn một tiếng, hai mắt tử quang đại thịnh. Nàng đột nhiên há miệng, một cỗ kinh khủng hấp lực bao phủ mà ra. Các tân khách bị khí lưu lôi kéo đến ngã trái ngã phải, nhưng cỗ lực lượng này lại không phải nhằm vào bọn họ, mà là tiềm phục tại trong cơ thể lục sắc của ảnh. Ông. Chói tai vù vù tiếng như là quái vật toát ra tuyệt vọng kêu khóc, tại phòng yến hội nội bộ không ngừng băng lên. Bao quát Anna Bờ Dị Ản ở bên trong 7-8 gã bị kẻ phụ thân đột nhiên đình chỉ dãy rủa, trong cơ thể của bọn họ lục sắc ú ảnh lại bị ngạnh sinh sinh kéo ra thân thể, hóa thành vật bẹo lưu quang, liên tiếp không ngừng mà bị hút vào Lý Nhạc Nhạc trong miệng. Đến lúc cuối cùng một đạo ú ảnh tiêu thất, nàng giật mình ngay tại chỗ, hai mắt nhịn không được trừng lớn chính mình vừa mới lây là. Làm cái gì? Thẳng đến lúc này, nàng mới có hơi hậu chi hậu giác phản ứng lại. Nàng vừa rồi giống như đem những quái vật kia đều ăn hết. Những quái vật này đều sẽ phụ thân đó à, chính mình như thế lập tức đem bọn nó đều ăn vào trong bụng, chờ sau đó có thể hay không bị bọn chúng đoạt xa à. Lý Nhạc Nhạc vô ý thức liếc mắt nhìn chính mình cái kia bụng bằng phẳng, ân. Từ góc độ này nhìn có chút không rõ ràng, bất quá khi trước cái kia cổ phần cảm giác đói bụng tựa hồ không có. Không chỉ như vậy, tại hơi chờ đợi mấy giây sau, nàng còn phát hiện chính mình nguyên bản vốn đã tiêu hao không ít tinh thần lực, tại lúc này vậy mà khôi phục như lúc ban đầu, thể lực cũng giống như thế. Nàng bây giờ có một loại vừa mới ăn uống no đủ sau lại mị mị ngủ một giấc cảm giác, mơ hồ trên thân phía dưới đều tràn đầy xài không hết khí lực. Là khối này lân phiến làm đi. Lão bản ngươi thật tốt. Lý Nhạc Nhạc mắt nhìn trước ngực lân phiến, đem công lao toàn bộ đều thuộc về cho Phương Đường. Bên kia, Anna Bờ Dị Ản bọn người trở về từ coi chết, nhưng đi qua vừa rồi phụ thân sau, bọn hắn bây giờ tất cả đều là tinh bị lật tẫn, nằm trên mặt đất trực tiếp ngất đi. Ha ha ha, chung quanh mấy cái hoạt thi giống như là mới vừa bị một màn kia dọa sợ, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi công kích. Những quái vật này mặc dù ngừng, nhưng Lý Nhạc Nhạc cũng không có định bỏ qua cho bọn chúng. Trở về chỗ một chút vừa rồi phát động năng lực thời điểm cái kia đặc thù cảm giác, trong mắt nàng màu tím kia sáng lần nữa sáng ngời lên. Lần này, Lý Nhạc Nhạc không tiếp tục hé miệng đi hút, chỉ là nâng tay phải lên, hấp lực từ lòng bàn tay của nàng truyền ra. Nàng có thể cảm thấy, loại năng lực này phát động cũng không nhất định phải dựa vào miệng, thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị cũng có thể. Đến nỗi vừa mới, đây chẳng qua là theo bản năng hành vi, ăn nhiều như vậy quái vật, cái này khiến nàng đến bây giờ cảm giác còn có chút ác tâm. Kinh khủng hấp lực chợt bộc phát, trong nháy mắt đem cách đó không xa hoạt thi nhóm đều bao phủ. Có lẽ là bởi vì Lý Nhạc Nhạc bây giờ cũng không quá đói, lại có lẽ là bởi vì những chuyện lặt vặt này trong thi thể không có nguyên chủ tinh thần lực chống cự, bọn chúng so các đồng bạn nhiều giữ vững được phút chốc. Nhưng tại cỗ này bàng bạc hấp lực xe xuống, bọn chúng cuối cùng vẫn khó thoát vận rủi, mấy đạo u lục sắc thân ảnh liên tiếp bị bóc ra, giống như bị bàn tay vô hình cướp lấy như vậy, nhao nhao bay về phía trước đứng yên nữ hải. Nấc Lý Nhạc Nhạc đánh một tiếng ở một cái, trong mắt màu tím tia sáng ngay sau đó tiêu thất. Thật sự là không ăn được nàng sờ bụng một cái, âm thầm nói thầm. Ánh mắt ngay sau đó rơi vào cái cuối cùng cá lọt lưới trên thân. Trong cơ thể nàng mênh mông tinh thần lực chợt bộc phát, màu đen cự kiếm trong nháy mắt biến hình là cao tốc súng máy, theo một hồi dày đặc bắn phá âm thanh, cái kia ý đồ chạy thuộc mạng ngũ ảnh quái vật còn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh thành mảnh vụn. Ngồi xổm người xuống, nhặt lên một viên đối phương sau khi chết ngưng tụ ra nửa trong suốt tiểu cầu, Lý Nhạc Nhạc đưa nó cầm ở trong tay méo méo, xúc cảm mềm mềm, phảng phất chỉ cần thêm chút dùng sức, viên này trong suốt tiểu cầu liền sẽ tại giữa ngón tay vỡ vụn tiêu tan. Những quái vật này thi thể, hẳn là cũng coi như siêu phẩm tài liệu a. Nàng đầu tiên là đem trên sân tán lạc mấy quả tiểu cầu nhặt lên, lúc này mới quay người đi về phía đám người. Bây giờ, một đám các tân khách đều đang dùng một loại vô cùng biểu tình phức tạp nhìn xem nàng, một màn mới vừa phát sinh màn hình thật sự là quá mức rung động, để bọn hắn đến bây giờ đều không thể lấy lại tinh thần. cô nãi nãi này thật không phải là người à, trước đó bọn hắn chỉ nghe nói qua quái vật ăn người, không nghĩ tới hôm nay chính mình liền gặp được người ăn quái vật. Có mấy người nhìn xem thi thể trên đất khóc không ra nước mắt, ngươi nếu là có thủ đoạn này ngươi sớm một chút dùng à, lúc trước vẫn theo chân chúng nó ngươi tới ta đi đánh lâu như vậy, đang quay phim hiệu ứng đặc biệt sao? Đương nhiên, hiện tại bọn hắn tại thấy được Lý Nhạc Nhạc ngay cả quái vật đều ăn hành vi sau đó, cho dù trong lòng có chút lời oán giận, nhưng cũng không dám lại có bất kỳ biểu hiện gì. Nói đùa, đây nếu là dám nói lung tung, trước mắt cô nãi nãi này vạn nhất một cái không cao hứng đem chính mình một bụng ướt, chính mình đi đâu đi nói rõ lý lẽ đi. Các ngươi xiết bên cạnh có túi nylon không có? Lý Nhạc Nhạc tại xác nhận một phen Anna bợ gì ạn trạng thái sau, đột nhiên mở miệng hỏi một cái vượt quá đám người dự liệu vấn đề. Cái kia, các hạ, ta nhớ được trong phòng nghỉ giống như có. Một cái trẻ tuổi khách mời run rẩy giơ tay lên hồi đáp, bộ dáng kia rất giống một cái tại trong lớp trả lời lao sư vấn đề học sinh. Hắn sau khi nói xong, nhanh chóng quay người chạy đi phòng nghỉ, không bao lâu cầm hai cái màu đen túi nhựa đi ra. A, cảm tạ. Lý Nhạc Nhạc thuận miệng nói cảm tạ, lời nói này lại làm cho vị này trẻ tuổi khách mời toàn thân lắc một cái, trong lòng lập tức hiện ra không kềm chế được mừng rỡ. Đem so sánh những năm kia mọc các phú hào triển lộ ra e ngại, vị người trẻ tuổi này trong lòng càng nhiều hơn chính là kích động cùng hướng tới. Đây chính là một người liền xử lý mười mấy cái quái vật siêu phàm giả a, nếu là đặt tại trong phim ảnh, đây không phải là thỏa đáng siêu anh hùng sao? Bây giờ, chính mình vậy mà lấy được một cái siêu anh hùng cảm tạ. Đây có phải hay không là nói, về sau chính mình liền có cơ hội nhận biết đối phương, sau đó nói không chắc còn có thể trở thành hảo bằng hữu, cuối cùng lại cùng thành lập một cái tổ hợp siêu cấp cái gì? Người tuổi trẻ trong lòng tại cái này một trong nháy mắt đã liên tưởng đến chỗ rất xa, khóe miệng cũng không nhịn được hơi hơi dương lên đứng lên. Hắc hắc, Lý Nhạc Nhạc hơi nghi hoặc một chút nhìn trước mắt cái này đang tại cười ngây ngô nam nhân, cũng không để ý tới đối phương, ngược lại đem mấy cái kia nửa trong suốt tiểu cầu đều cho cất vào trong túi nhựa. Những thứ này đều là nàng hôm nay chiến lợi phẩm. Một bên Edwin thấy thế cũng bừng tỉnh hiểu ra, đối phương kỳ thực từ đầu đến cuối cũng không có ở nói dối à, bọn hắn phía trước cho là bóng đèn nhỏ, vậy mà thật là những quái vật kia thi thể. Và anh. Đúng lúc này, cả tòa cổ bảo đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động, bốn phía trên vách tường trong nháy mắt bò đầy giống mạng nhện vết rách, trần nhà đá vụn ngay sau đó rơi lạ chã. Đây là thế nào? Động đất. Đám người thất kinh, còn không chờ bọn hắn tìm được công sự che chắn, cái kia chấn động lại quỷ dị ngừng lại. Lý Nhạc Nhạc thần sắc run lên. Cùng người bình thường khác biệt, nàng bén nhạy bắt được bị chấn động xen lẫn quái vật gào thét, là từ dưới mặt đất chuyển tới. Nàng cúi đầu nhìn chăm chú mặt đất, có thể cảm nhận được rõ ràng vừa rồi chấn động cùng quái vật tiếng giống đều nguồn gốc từ dưới mặt đất. Nơi nào tựa hồ xảy ra một loại nào đó biến cố, ảnh hưởng đến ở đây. Vâng, cái kia hắc kim đấu giá hội đấu giá sư. Lý Nhạc Nhạc trước tiên có đáp án. Đối phương nhất định là phát hiện dấu ở dịp phần pháo đài bí mật, kích phát một loại nào đó cơ quan, lúc này mới đã dẫn phát những dị tượng này. Ong ong ong, nàng chưa kịp tiếp tục suy nghĩ, một hồi quen thuộc vù vù âm thanh đột nhiên ở bên tai vang lên. Trong phòng yến hội đám người nhao nhao quay đầu, lập tức hoảng sợ phát hiện, từ những cái kia bể tan cảnh vách tường bên ngoài, đang có vô số ưu lục sắc quái vật không ngừng chui ra. Những quái vật kia số lượng, vậy mà khoảng chừng trên trăm nhiều. Nói đùa cái gì, trên mặt mọi người sống sót sau hai nạn vui sướng trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là sâu đậm tuyệt vọng. Lý Nhạc Nhạc cũng bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi. Vừa rồi năng lực của nàng chỉ là trùng hợp kích phát ra, không nói đến có thể hay không lần nữa mở ra, coi như có thể, cũng đối phó được nhiều quái vật như vậy à. Mọi người ở đây ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú bên trong, đỉnh đầu quanh quẩn những cái kia lục sắc cú ảnh kia nhao nhao hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng toàn bộ đều không vào yến hội sảnh trên trần nhà một cái cực lớn trong bức vẽ. Đó là một cái dương nhanh múa bước, thân dài vượt qua 8m cực lớn dịp phần. Chỉ thấy cơ thể của dịp phần thân thể tại trong hình ảnh một hồi bặm mẹo, cuối cùng vậy mà nhô ra lợi chảo, cứ như vậy dây rủa từ bên trong bức tranh bỏ ra. Chương 96, không tồn tại dịp phần pháo đài. Chương 96, không tồn tại dịp phần pháo đài. Dịp phần pháo đài. Ngươi nói cái gì dịp phần pháo đài? Vân vân, ngươi sẽ không nói là cái kia dùng dịp phần làm huy chương gia tộc a? Bọn hắn đã sớm tại mấy trăm năm trước liền hủy diệt, từ đâu tới cái gì dịp phần pháo đài a? Chấn nhỏ trong nhà ăn, mặc tây trang màu đen bên trong trả lời sắc quần áo trong cùng màu xám nhạt nơ người phục vụ, bây giờ đang một mặt nghi ngờ nhìn lấy nam nhân trước mắt. Hắn theo thói quen lau sạch lấy một cái trong suốt chân cao chén rượu, trong tay bận rộn động tác có thể làm cho không biết trốn ở trong một góc khác quản lý ít một chút tìm phiền toái mở cớ. Đúng, ngươi nói cái kia dịp phần trang viên ta nhớ ra rồi, đã sớm không tồn tại, bên kia bây giờ là một mảnh đất hoang. Trước đây ít năm lệ họ còn thị chính bên kia còn nói muốn khai phát tới, kết quả đến bây giờ cũng không có động tĩnh, những thứ này cứ chó, ta lúc đó vẫn trông cậy vào có thể đổi một phần nông trường việc làm đâu, hiện tại xem ra toàn bộ bị lỡ quầy ba đối diện. Phương Đường hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Quả nhiên vẫn là không biết. Xem ra đây đúng là một loại nào đó nhận thức bấy nhiêu thủ đoạn, không chỉ có là ký ức, địa đồ, thậm chí liền một chút lịch sử ghi chép văn hiến đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong đầu suy nghĩ đang không ngừng cuộn cuộn. Ngay tại một giờ trước, khi hắn mang theo dao găm từ bên cạnh sân ga dưới mặt đất phòng hồ sơ rời đi, dự định trở về dịp phần pháo đài thời điểm, lại phát hiện nơi đó quay về thông đạo không cách nào mở ra. Xuất hiện loại tình huống này bình thường tới nói chỉ có hai loại khả năng tính chất, cái thứ nhất là thông đạo thời gian duy trì đến tự động đóng lại lên, một cái khác nhưng là thông đạo bên kia tồn tại cửa bị người chiếm dụng, không cách nào lặp lại mở ra. Loại tình huống thứ nhất tự nhiên là không thể nào. Phương Đường trở về thu nhận dao găm cũng liền mới qua chừng 10 phút đồng hồ thời gian, mà thông đạo có thể duy trì 2 giờ, không tồn tại vượt qua thời hạn sau tự động đóng lại một thuyết này. Mà loại tình huống thứ hai, hắn cảm thấy khả năng cũng không cao. để bảo đảm bản thân có thể trở về, hắn lúc rời đi cố ý lựa chọn một cái cơ hồ không người sẽ đi xó xỉnh, cánh cửa kia tích lấy cho bụi dày đặc, bên trong chỉ là một cái đã lên mốt phòng tạp vật, Phương Đường không cho rằng sẽ có người vừa vận tại hắn rời đi trong khoảng thời gian ngắn này đi mở ra cánh cửa kia. Xem như biên cảnh tổ chức ra vào nhà ga mấu chốt đạo cụ, biên cảnh chi chỉ có đặc thù mở cửa người cơ chế, khi người sử dụng thông qua thông đạo tiến vào sân ga sau, vô luận ngoại bộ đại môn phải chăng đóng lại, chỉ cần tại thông đạo duy trì 2 giờ bên trong, đều có thể tùy thời trở về đều lần nữa mở ra thông đạo. Nhưng nếu là mở cửa người chi ngoại nhân đi mở ra cái kia phiến đóng kín cửa chính, thì sẽ không phát động thông đạo, chỉ có thể tiến vào phía sau cửa nguyên bản tồn tại gian phòng. Cái này phân biệt cơ chế mấu chốt ở chỗ, mở ra thông đạo thời điểm, mở cửa người nhất thiết phải tiêu hao một kiện mang theo ly biệt thuộc tính vật phẩm. Không có tiêu hao kiện vật phẩm này người, tự nhiên không cách nào thành công mở ra thông đạo. Bây giờ, tất nhiên thông đạo đã vô pháp qua lại, Phương Đường chỉ có thể tìm phương pháp khác. Hắn lập tức nếm thử liên hệ Lý Nhạc Nhạc, lại kinh ngạc phát hiện, vô luận là người điện thoại máy truyền tin, vẫn là lưu cho đối phương Trung Yên Chi Xà lần tiến, toàn bộ đều không thể thiết lập liên hệ. Sự dị thường này tình trạng để cho hắn trong nháy mắt ý thức được tình hình tính nghiêm trọng. Liên Trung Yên Chi Xà lần tiến đều liên hệ không bên trên, chẳng lẽ Nhạc Nhạc đã không ở nơi này cái không gian bên trong? Phương Đường lập tức có phán đoán. Điều phỏng đoán này vừa bạn cùng Hắc Kim đấu giá hội đám người thuyết pháp ăn cướp, Lý Nhạc Nhạc rất có thể đang ở tại giống tiểu quán hoặc cây mơ rừng dạng này đặc thù không gian bên trong. Ý thức được đối phương có thể tao ngộ nguy hiểm, Phương Đường lúc này liền khởi hành chạy tới Vạn Hoa khu. Vì thế, Nô Phong phụ trách Hắc Kiều kế hoạch đã kích thước hơi lớn, các đại khu đều an bài biên cảnh tổ chức người giữ cửa. Tại lệ họ còn trang viên thành phố 300 km phạm vi bên trong, vừa bạn sắp đặt một chỗ nhà an toàn. Hắn chính là thông qua đầu này thông đạo, cấp tốc quay trở về Vạn Hoa khu bên trong. Tiểu quán bên ngoài, Phương Đường máy truyền tin đột nhiên vang lên. Lão đại, người muốn ta tra tư liệu đều tra được. Tiểu Hắc âm thanh kèm theo bàn phím tiếng đánh truyền đến. Trước đây ít năm Vạn Hòa khu Hắc Kim trong buổi đấu giá chính xác đấu giá một cái bạch ngân chiến thánh, theo khảo chứng là 1,2005 trước đồ cổ, tại giới sưu tập rất nổi danh. Nhưng người đấu giá không phải Sở Kỳ En gì phảnh, mà là một vị tư nhân người thu thập. Ta điều tra người thu thập bối cảnh, cái này đồ cổ là hắn tổ tiên tại 150 năm trước liền lấy được bảo vật gia truyền. Gần nhất bởi vì gia đạo sa sút, thiếu không thiếu nợ bên ngoài, mới bất đắc dĩ lấy ra bàn đấu giá. Bàn phím âm thanh dừng lại một chút, Tiểu Hắc âm thanh mang tới vẻ nghi hoặc. Lão đại, ngươi xác định cái này đồ vật là mấy năm gần đây mới chạy vào thị trường? Có phải hay không là Hắc Kim phòng đấu giá âm thầm sửa đổi giao dịch ghi chép? Phương Đường méo méo hổ khẩu, hơi hơi do dự một phen rồi nói ra, đoạn này ghi chép hẳn không có vấn đề, ta hoài nghi chúng ta là nhận lấy cái khác ảnh hưởng. Tiểu Hắc, ngươi giúp ta tiếp tục điều tra cái khác mấy món vật phẩm đấu giá thành giao ghi chép, có kết quả sau đó trực tiếp gửi đi đến trên ta người điện thoại. Hắn giao phó một phen sau liền dập máy thông tin, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, trong lòng thoáng có chút nóng nảy. Bây giờ, tất cả manh mối đều chỉ hướng một sự thật, đó chính là dịp phần gia tộc cũng sớm đã không tồn tại, dịp phần trang viên cũng đã sớm đã biến thành một mảnh đất hoang, mặc dù nơi nào vốn chính là như thế. Nhưng tại Phương Đường trong trí nhớ, ít nhất tại liên bang trên bản đồ, rõ ràng đánh dấu ra dịp phần lãnh địa vị trí, thậm chí hắn trước đây cùng Lý Nhạc Nhạc chính là căn cứ này đã tới chỗ cần đến. Nhưng là bây giờ, Phương Đường hồi tưởng lại chính mình vừa mới tra hỏi đến tư liệu, liên bang trên bản đồ sớm đã tìm không thấy dịp phần lãnh địa tung tích. Cho dù đọc qua lịch sử văn hiến, lấy được cũng chỉ là một chút nói không tỉ mỉ ghi chép, thậm chí ngay cả dịp phần lãnh địa vị trí cụ thể đều không thể xác nhận. Chẳng lẽ là trí nhớ của ta xảy ra vấn đề? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, nhưng lại bị hắn lập tức phủ quyết đi. Không có khả năng. Hắn không tin cái gì nhớ lầm loại khả năng này. Nhưng kỳ quặc chính là, tất cả mọi người đều không nhớ rõ dịp phần pháo đài tồn tại, thậm chí ngay cả còn lại văn hiến cùng ghi chép cũng đều thay đổi, toàn bộ đều biểu hiện dịp phần gia tộc sớm tại hơn 100 năm trước liền đã triệt để hủy diệt. Loại tình huống này, ngược lại là cùng biên cảnh sân ga rất tương tự, chẳng lẽ là phản chuyên nhận thức? Phương Đường giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt hơi đổi. Thế nhưng là, vì cái gì ta lại không có việc gì? Hắn suy nghĩ, đồng thời từ thẻ chuột không gian bên trong lấy ra cái thanh kia nạm hồng ngọc dao găm. Là nguyên nhân sao? Khẽ lắc đầu, hắn cảm thấy vấn đề hẳn không phải là xuất hiện ở đây. Hồng ngọc dao găm mặc dù tên là phá vọng chi dao găm, căn cứ vào phòng hồ sơ đọc đến tin tức biểu hiện, có thể bài trừ hết thẻ huyễn tượng cùng lĩnh vực. Nhưng mà phản truyền nhận thức cũng không phải là đơn thuần huyễn tượng, nó là một loại khái niệm tầng diện tin tức xóa đi hiệu ứng, dao găm đặc tính cần phải không cách nào đối với nó có hiệu quả. Mấu chốt nhất là, vừa mới đang điều tra dịp phần pháo đài thời điểm, Phương Đường đã từng đem dao găm cho người khác cũng tiếp xúc qua, nhưng tiếp xúc người cũng không thể nhớ lại liên quan tới dịp phần gia tộc chính xác lịch sử, vẫn là ở vào bị phản truyền nhận thức quá yếu nhiều trạng thái. Suy tư một phen sau, Phương Đường quyết định trước tiên không đi xoắn xuýt vấn đề này, bây giờ còn là phải nhanh một chút tìm được Lý Nhạc Nhạc, cái này dịp phần gia tộc rõ ràng không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, nàng và những cái kia khách mời cùng một chỗ bị vây ở một mảnh không biết không gian, cũng không biết có biết hay không gặp phải nguy hiểm gì. Lần nữa ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời, Phương Đường hít sâu một hơi. Tất nhiên không thể thông qua địa đồ các phương thức tìm được dịp phần trang viên vị trí, vậy hắn cũng chỉ có thể chính mình tìm. Bay lượn phù văn phát động, thân hình của hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, rất nhanh liền xuất hiện ở ngàn mét không trung. Một cái đi ngang qua tài xế nhìn thấy một màn này sau toàn thân giật cả mình, vốn là còn có chút buồn ngủ tinh thần bây giờ lại lần nữa trở nên phấn chấn. Hắn rủi rủi con mắt, hoài nghi chính mình vừa mới có phải là hoa mắt rồi hay không, thò đầu ra cửa sổ xe nhìn một hồi lâu, nhưng mà bầu trời tối như mực một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy, hắn lúc này mới tốt tốt thì thầm lại rụt trở về. Trên không trung, Phương Đường nhìn phía dưới mênh mông vô bờ đại địa, trong lòng âm thầm nổi lên khó khăn. Mặc dù nắm giữ nhị giai bay lượn phù văn hắn, ở trên bầu trời tiến hành quan sát thời điểm, tầm mắt cũng sẽ không chịu đến đêm tối ảnh hưởng, nhưng mà lệ họ còn trang viên thành phố thật sự là quá lớn, nó diện tích ít nhất là Quỳnh Hoa thành phố mấy lần, tại địa phương lớn như vậy muốn tìm một cái không tồn tại nhỏ trang viên cho dù là lấy tốc độ của hắn, trừ phi là vận khí bạo tăng, bằng không trong thời gian ngắn căn bản tìm không thấy. Vận khí trong lòng Phương Đường hơi động một chút, sau đó đưa tay tại thứ nguyên thẻ trụ bên cạnh mơn trớn, một cái ấn khắc có tứ diệp thảo đồ án cổ xưa tiền xu đã xuất hiện ở trong tay của hắn. OZI021, may mắn tiền xu, hy vọng ngươi có thể phát huy tác dụng. Nhắm mắt lại đem tiền xu quăng lên, đợi đến nó một lần nữa trở xuống trong lòng bàn tay sau, nó tứ diệp thảo định vị trí đang chỉ hướng lấy tây nam phương hướng. Hắn không do dự, lúc này liền đem tốc độ tăng lên tới vận tốc âm thanh, hướng về nơi nào bay đi. 10 phút sau, nhìn xem trong tay nhiều lần thay đổi chỉ hướng tiền xu, trong lòng Phương Đường hơi có chút bất đắc dĩ. Chỉ là dựa vào ném tiền xu phương pháp, định vị còn chưa đủ chính xác, hiện tại hắn chỉ có thể đại khái xác định trang viên vị trí, ngay tại dưới chân vùng này bên trong. Chỉ là dù vậy, cái kia cũng vẫn là rất lớn diện tích, Phương Đường liếc mắt nhìn qua, trên mặt đất ngoại trừ hoang vu bãi cỏ, căn bản liền nửa điểm mảnh ngói đều không thấy được, chớ đừng nói gì lâu đài. Xem ra còn cần lại chính xác một chút, chỉ là ném tiền xu hẳn là không được, có cái gì những biện pháp khác sao? Hắn trong lòng khẽ động, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời mây đen. Đem may mắn tiền xu nặng tại lòng bàn tay, Phương Đường cổ tay phải chỗ dần dần nổi lên một đạo thiểm điện hình dáng phù văn, cùng lúc đó, trong hai mắt của hắn cũng bắn ra một hồi màu bạc trắng tia sáng. Oeng, ù. Trầm muộn tiếng sấm đột nhiên từ trong mây đen vang lên, một cỗ năng lực bắt đầu ở hắn dẫn đạo phía dưới hội tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, giữa thiên địa một đạo cực lớn sấm sét nối liền mà phía dưới, ngay sau đó chính là một đạo đinh thai nhức góc tiếng tí tách truyền đến. Phương Đường cấp tốc hướng về sấm sét đánh xuống vị trí nhìn lại, tốc độ tăng lên tới lớn nhất, trong khoảnh khắc liền đã tới khu vực mục tiêu. Đây là một gốc lao hoại thụ, bây giờ thân cây đã bị sấm sét bổ đến khét lẹt, mấy sợi ngọn lửa bốc lên, đang tại ở mức trong không khí liều mạng dây rủa tiêu đốt. Đây là một mảnh cỏ dại rậm rạp đất hoang, liền cùng trên mảnh hoang dã này khu vực khác một dạng, nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Bất quá Phương Đường tại tinh tế quan sát sau một lúc mới phát hiện, ở đây tựa hồ đồng thời còn thật sự cất giấu một vài thứ. Tại những cái kia sắp dài đến trong cao cỡ nửa người cỏ dại, hắn bỗng nhiên gặp được một ít nhân loại kiến trúc dấu vết lưu lại. Nói đúng ra, đây không phải công trình kiến trúc, mà là một mảnh bị cỏ dại che đậy đường nhỏ. Nơi này đích xác là dịp phần pháo đài vị trí, ta phía trước tra được những tin tức kia cũng là thật, chẳng lẽ dịp phần gia tộc thật cũng sớm đã biến mất ở trong lịch sử. Trong lòng Phương Đường nghi hoặc, nhưng dưới chân động tác lại không có dừng lại, theo đầu này cơ hồ đã thấy không rõ đường nhỏ tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Nhưng mà rất nhanh, cái kia đoạn đường nhỏ liền giống như là bị chặn ngang chặt đứt như vậy, đột nhiên liền đã mất đi dấu vết, không có tin tức biến mất. Nhìn xem trước mắt thổ địa, Phương Đường đứng ở đường nhỏ phần cuối lâm vào trầm tư. Dịp phần pháo đài khi xưa vị trí hẳn là ngay ở chỗ này, chỉ là không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, nó bị che giấu. Lý Nhạc Nhạc bây giờ đã không tại thế giới hiện thực, chẳng lẽ nói, chân chính dịp phần pháo đài chính là ở phiến khu vực này trong một cái khác không gian? Nếu là như vậy, trong tay hắn dịp phần gia tộc dao găm lần nữa hiện ra, hộ thủ chỗ hồng ngọc đang hiện ra quỷ dị huyết quang. Tại hồng quang chiếu rọi, điêu khắc ở dao găm bên trên dịp phần gia huy lộ ra phá lệ dữ tợn, cái kia vũ cánh muốn bay manh thú đồ đằng phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phá lưới đao mà ra. Quả nhiên là ở đây, Phương Đường thấp giọng tự nói, xem ra ngươi chính là mở ra cái kia phiến không gian chìa khóa. Hắn chậm rãi đưa tay, hồng ngọc dao găm tán phát tia sáng chiếu vào trên mặt, ở trong màn đêm lộ ra phá lệ yêu dị. Thấu, dao găm bạch phá bầu trời đêm, phía trước đất hoang bên trên chợt phát sinh biến hóa. Một đạo nhỏ dài không gian vết rách hiện lên, giống như vô hình không khí bị cắt vết thương. Màu đỏ tia sáng cuốn quanh đang lúc lôi kéo, dần dần sẽ rách ra một đạo rộng mấy thước thông đạo. Nhìn qua thông đạo phần cuối quần cuộn sương mù màu xám, Phương Đường con ngươi hơi co lại, loại này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác, để cho tim của hắn đập không khỏi tăng tốc. Không sai a, dịp phần pháo đài liền giấu ở trong mảnh này không gian. Mặc dù vẫn không rõ ban đầu dịp phần pháo đài tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng rõ ràng trước đây ngờ tới cũng là chính xác, trí nhớ của hắn chính xác không có phạm sai lầm, ở đây xác thực tồn tại lấy giống nhà ga phản truyền nhận thức hiệu ứng. Túi đầu mắt nhìn trong tay dao găm, có thứ này, về sau hẳn là có thể tùy thời ra vào mảnh này không gian. Phương Đường tâm bên trong mơ hồ có cái ngờ tới, nhưng cái suy đoán này chân tướng quá mức dọa người, để cho hắn nhất thời cũng không dám xác định. Hắn hít sâu một hơi, lại không có lập tức tiến vào, mà là trong từ ảnh chụp không gian lấy ra một cái ước chừng một mở lớn nhỏ một người làm bằng gỗ gian phòng, gian phòng bên trên vẫn khảm một phiến kim loại cửa nhỏ. Đây là hắn bên người mang theo, dùng để tùy thời trở về căn cứ công cụ. Theo biên cảnh chi chìa cắm vào lỗ khóa, cửa nhỏ chậm rãi mở ra. Phía sau cửa, đồng dạng quần quần màu xám sương mù. Một cánh cửa, một đạo không gian khe hở, cả hai đứng đối mặt nhau, lại hiện ra quỷ dị tương tự tính chất. Chương 97, Điên cuồng chi nguyên chương 97, Điên cuồng chi nguyên bên trong phòng yến hội các phú hào chưa từng có nghĩ tới, có một ngày bản thân có thể nhìn thấy trong tranh sự vật liền trở thành thực tế. Khi con vật khổng lồ kia giấy rùa từ trên trần nhà bỏ ra tới, mọi người tại đây toàn bộ đều giống như bị tập thể nhấn xuống thất thanh khóa, không có trả lời. Dị phần cái kia cao 8 mét thân thể khủng bố giống như một tòa di động núi thịt, toàn thân đầy cầu kết bắp thịt và giữ tợn có thứ. Nó cái kia trương trong miệng to như chậu máu đầy sâm bạch răng nanh, trong mắt quần quật làm cho người nổi điên tinh hồng tia sáng, vẹn vẹn cùng với đối mặt, liền phảng phất muốn bị cái kia điên cuồng ăn mòn lý trí. Lúc trước Lý Nhạc Nhạc triệu hoán cái kiêm màu xám quái vật đứng tại trước mặt nó thời điểm, thậm chí chỉ có nó một nửa độ cao, rất giống người trưởng thành bên chân đứa bé như vậy nhỏ bé bất lực. Nhỏ bé bất lực, Edwin cho tới bây giờ không nghĩ tới, cái từ này vậy mà lại dùng tại hình dung con vịt kia trên thân. nhưng sự thật xác thực như thế. Đầu kia đỏ thấm dịp phần tản ra cảm giác gáp bách làm cho người ngạt thở, phản phất từ trong cơn ác mộng cụ hiện mà ra trung cực ác mộng, chính mình bẹn bẹn nhìn đối phương một mắt, vậy mà liền có một loại muốn nổi điên cảm giác. Là tinh thần ô nhiễm. Trong lòng Lý Nhạc Nhạc máy động. Cùng lúc đó, trong tay nàng quyển kim thăm dò cũng phát ra cao tần rung động, một nhóm làm nàng con ngươi khuyết trương con số xuất hiện ở trên đỉnh trong màn hình. Dị hóa năng lượng số ghi, 90 cao giai hủ hóa thể. Nàng trong lòng đống nhiên trầm xuống, con quái vật này thực lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng, năng lực cường độ thẳng bước xâm thực cấp, vẹn vẹn chỉ kém 30 điểm, liền có thể đột phá quyền lực chàng dò xét hạn mức cao nhất. Mồ hôi lạnh theo sống lưng nàng trượt xuống. Bây giờ đừng nói bảo hộ người khác, liền chính nàng có thể hay không mạng sống cũng là ẩn số. Nhưng mà càng làm cho người ta tuyệt vọng là, không chỉ là quái vật trước mắt, ở tòa này tòa thành sâu thẳm hành lang chỗ sâu, còn không ngừng truyền đến liên tiếp tiếng gào thét. Lý Nhạc Nhạc cắn răng, nàng cũng không định cứ thế từ bỏ. Phương Đường đã từng nói, biên cảnh tổ chức đối kháng cũng là thường nhân không cách nào tưởng tượng kinh khủng, cho dù là đối mặt vực sâu, cũng cần thủ vững sau cùng dũng khí, vì hậu nhân chiếu sáng đi về phía trước con đường. Nữ hài trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, màu tím tia sáng lần nữa hiện lên, hắc khí một lần nữa bao trùm lên thân thể, đã tiến vào ảm thực hình thái. Trước người, tiểu hoàng thân hình lao nhanh bành trướng, trong chớp mắt liền hóa thành một tôn cao 4m giữ tận cự thú, phát ra chấn thiên động địa gầm thét. Nó phảng phất không biết sợ hãi là vật gì, cặp kia đôi mắt đỏ tươi bên trong thiêu đốt lên thuần túy ghen ghét chi hỏa, dù là đối mặt chiều cao là chính mình gấp hai to lớn cự vật thời điểm, cũng không có mảy may chần chờ. Kèm theo mặt đất dạn nước bạo hưởng, nó ngang tàng phát động xung kích, giống như một đạo tia chớp màu xám nhào thẳng tới. Bèn, hai thân ảnh ầm ầm chạm vào nhau, lại tại trong chớp mắt tách ra. Tiểu hoàng giống như đạn pháo bắn ngược mà ra, đập ầm ầm tiến phòng yến hội tường đá. Kèm theo đinh thai nhức góc quanh mình, thật dày bằng đá vách tường đang trùng kích phía dưới ầm ầm đổ sụp, đá vụn bắn tung tóe, bụi mù như sóng triều như vậy bao phủ toàn bộ sân bãi. Giống. Nhưng mà, còn không đợi dịp phần làm ra bước hành động kế tiếp, trong bụi mù liền lại lần nữa truyền đến tiểu hoàng cái kia nổi giận gào thét. Đạo kia thân ảnh màu xám lại một lần hung hãn không sợ chết mà nhào về phía chủ nhân tân sủng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa như vậy quyết tuyệt. Bành, bành, bành. Mỗi một lần va chạm, tiểu hoàng đều lấy thảm thiết hơn tư thái bị đánh bay. Thân thể của nó tại trên tường đá tạc ra từng cái hố sâu, bên ngoài thân lông tóc từng mảng lớn rụng. Thậm chí tại trong một lần xé rách, dịp phân lại sinh sinh xé đứt nó toàn bộ cánh tay phải. Lý Nhạc Nhạc cắn chặt môi, không nói một lời. Nàng thừa dịp tiểu hoàng dây dưa mang tới thời cơ, ách vòng thạch tại lòng bàn tay vặn mèo biến hình, trong nháy mắt ngưng kết thành một thanh đen như mực năng lực thủ pháo. Tinh thần lực hội tụ, thủ pháo phun ra ra ngọn lửa đen kịt, mỗi đạo oanh kích đều tại quái vật trên thân nổ tung đường kính 2m vòng xoáy năng lượng, nổ tung sóng xung kích chấn động đến mức cả tòa tòa thành đều đang run rẩy. Edwin cùng một đám khách mời chỉ có thể thối lui đến xó xỉnh bên trong, đám người tất cả đều là thần sắc tuyệt vọng nhìn chăm chú lên trước mắt phát sinh một màn. Nữ hải kia cùng nàng con vịt, chỉ sợ cũng không ngăn được. Bây giờ, cho dù là bọn hắn những người bình thường này cũng có thể nhìn ra, giữa song phương rõ ràng thực lực sai biệt. Đầu kia đang sợ dịp phần thành thạo điêu luyện mà áp chế Lý Nhạc Nhạc, giống như manh thú trêu đùa dưới vớt con mồi, triệt để cầm xuống chiến đấu cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thần A, ta đến cùng là đã làm sai điều gì? Tại sao phải để ta kinh nghiệm đây hết thảy đều phải chết? Chúng ta đều phải chết. Ha 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 ha. Đều phải chết. Quay về A. Quay về hắn ôm ấp hoài bão A. Chết chết chết. Không cần vùng ấy. Không cần chống cự. Đều đi chết đi. Ha 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 ha. Tại chỗ một đám các tân khách biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt phản ứng. Một nhóm người hai đầu gối quỳ xuống đất nhắm chặt hai mắt, run rẩy hướng hư vô thần mình cầu nguyện, một bộ phận khác thì triệt để lâm vào điên cuồng, phát ra làm cho người giận cả tóc gáy cười the thé, đang không ngừng dùng đầu đụng chạm lấy vách tường, phảng phất không cảm giác được đau đớn. Nhanh nhắm mắt, đừng nhìn con quái vật kia, đặc biệt là con mắt của nó. Edwin thanh âm rồn rập vang lên. Cái kia toàn thân mọc đầy tinh hồng huyết nhục dịp phần dường như là một loại nào đó truyền bá điên cuồng đầu mượn, chính mình chỉ cần vừa ý đối phương một mắt liền sẽ cảm giác đại não một hồi căng đau, mà những cái kia phát điên không một người ngoại lệ cũng là thời gian dài nhìn thẳng đối phương. Bên cạnh có người có cảng chiều yến phòng hội bên ngoài chạy tới, nhưng mà tại mới vừa rồi rời đi gian phòng này sau, lập tức liền phát ra thê lương kêu rên. Edwin quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái thân ảnh khổng lồ trong hành lang chợt lóe lên, lập tức tê cả da đầu. Những cái kia, vậy mà cũng là dịp phần. Hắn đột nhiên nhớ tới trong thành bảo khắp nơi có thể thấy được dịp phần đồ đằng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu quần áo. Dịp phần là dịp phần gia tộc tượng trưng, tòa này dịp phần pháo đài bên trong nhiều nhất chính là dịp phần đồ án. Mà đáng sợ hơn là những hình vẽ này người người sinh động như thật, căn bản vốn không giống như là trải qua ngàn năm phong sương bộ dáng. Edwin rốt cuộc minh bạch là lạ ở chỗ nào, những cái kia chết đi phú hào bên cạnh thi thể, tựa hồ cũng có những thứ này dịp phần đồ án. Những thứ này lục sắc u ảnh quái vật, chỉ sợ sớm đã thông qua dịp phần đồ đằng tiềm ẩn tại trong thành bảo. Nghĩ tới đây, hắn tay chân lạnh buốt, nguyên bản do dự có muốn rời hay không ý niệm lập tức tan thành mây khói. Một bên khác, trong sân chiến đấu còn tại kịch liệt kéo dài. Vịt vang nhỏ cùng dịp phần lấy nguyên thủy nhất phương thức cắn xé chiến đấu, mỗi một lần nhanh buốt tấn công đều bắn ra làm cho người sợ hãi hung sát chi khí. Đậm đặc khói đen tại hai người quanh thân cuộn cuộn, băng lanh thấu xương tử vong uy áp lộ ra làm cho người cơ hồ hít thở không thông tuyệt vọng. Trong mắt Lý Nhạc Nhạc tử mang đại thịnh, đem năng lượng tích xúc đến điểm tới hạn nháy mắt, nàng đột nhiên đưa tay, cái kia cố kinh khủng hấp lực lại lần nữa bộc phát, trực chỉ đỏ thấm dịp phần. Sắc bén vù vù nhói nhói mà nghĩ, chỉ thấy vô số lục sắc cú ảnh bị ngạnh sinh sinh từ trong cơ thể của dịp phần rút ra, như bách xuyên quy hải như vậy không có vào lòng bàn tay của nàng. Song lần này hiệu quả lại lớn không bằng trước, vẹn vẹn cái hút ra hơn 10 con lũ ảnh quái vật, cùng cái kia trong cơ thể của Diệp Phần trên 100 con tổn lượng so sánh, vẫn là quá ít. Trong mắt Lý Nhạc Nhạc tử quang dần dần dập tắt, liên tiếp phát động năng lực để cho nàng đã sắp đến cực hạn. Lấy nàng trước mắt năng lực, căn bản bất lực thôn vệ quái vật số lượng như vậy. Giống. Diệp Phần lợi chảo mang theo xé rách không khí rít lên vung lên, Tiểu Hoàng cũng lại bất lực ngăn cản, thân thể bị ngạnh sinh sinh xé rách là hai khúc, lạch cạch một tiếng ngã trên đất. Hai người ở giữa thực lực chênh lệch vẫn là quá to lớn, không chỉ là trên thể hình khác biệt, tại trên năng lượng cấp độ, ít nhất cũng chênh lệch một lần. Lý Nhạc Nhạc nhìn qua cách đó không xa biến trở về con rối Tiểu Hoàng, trong lòng nổi lên vẻ khổ sở. Mặc dù biết do nó bảo hộ chỉ là dị hóa vật đặc tính cho phép, cùng tình cảm không quan hệ, nhưng nhìn lấy nó vì chính mình ngăn cản công kích mà bị đánh về nguyên hình, cái này khiến trong lòng của nàng vẫn là không nhịn được nói một cái. Tiểu Hoàng xem như một kiện dị hóa vật, cho dù là sau khi biến thân bị dịch phần đánh bại, nhưng nó bản thể là có thể bản thân khôi phục. Nó sẽ tại tương lai 24 giờ bên trong lâm vào im lặng trạng thái, tại dưới trạng thái này, nó sẽ hoàn toàn đánh mất tất cả hoạt tính đặc thù, vừa không cách nào tiếp tục cùng tùy hành động cũng không thể một lần nữa chuyển hóa làm cao 4m hình thái chiến đấu. Lúc này nó, bề ngoài nhìn liền cùng phổ thông cao su bị không khác chút nào, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì đặc thù chỗ. Một bên, cái kia to lớn dịch phần tại bị hấp thu thể nội 1/10 sức mạnh sau, trạng thái rõ ràng tụt xuống mấy phần. Những cái kia du tẩu ở trong cơ thể nó lục sắc ú ảnh quái vật, chính là nó sức mạnh cội nguồn, chỉ cần đem những thứ này ú ảnh toàn bộ xóa đi, nó liền sẽ triệt để tiêu tan. Không khí trong sân an tĩnh quỷ dị một cái chớp mắt, liền tại đây một chút thời gian, một đạo tiếng đánh đột ngột từ phòng yến hội ngoài cửa sổ truyền tới. Cốc cốc cốc, đám người vô ý thức quay đầu đi, nhìn về phía bên cửa sổ. Khu khu, có ai không? Ngoài cửa sổ, một thanh âm truyền tới. Lý Nhạc Nhạc ánh mắt ngưng lại, âm thanh kia, nàng không biết mình phải hay không xuất hiện ảo giác, vì cái gì thanh âm kia nghe quen tai như vậy? Dường như là. Một giây sau, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Người tới giữ lại lưu loát tóc rối, trên sống mũi mang lấy một bộ kính đen, trên thân mặc biên cảnh tổ chức ký hiệu màu đen y phục tác chiến. Bây giờ hắn đang đứng tại sương mù xám tràn ngập ngoài cửa sổ, chuyên chú chiều yến phòng hội bên trong nhìn quanh. Khi ánh mắt bắt được Lý Nhạc Nhạc thân ảnh thời điểm, cái tia trương nguyên bản trên khuôn mặt căng thẳng trong nháy mắt phóng ra nụ cười sán lạ, khoe miệng cơ hồ muốn ngoác đến mang hai. A ha, mang, ta có thể tìm được ngươi. Hắn nói một cái xoay người, trực tiếp từ ngoài cửa sổ nhảy vào, màu đen giày tác chiến dẫm ở trên tan vỡ tấm gạch, phát ra kéo kẹt âm thanh. Thâm Hải. Lý Nhạc Nhạc nhìn về phía người tới, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến đối phương vậy mà lại xuất hiện ở đây. Hắc hắc, hy vọng ta không có quấy rầy đến các ngươi. Thâm Hải mắt nhìn giữa sân sốc xếp cảnh tượng, còn có con kia tràn ngập điên cuồng khí tức cực lớn dị phảnh, nho nhỏ mở ra một nói đùa, hoạt động mạnh một cái bầu không khí. Trong sân các phú hào đều có chút ngộng. Vốn là nhìn thấy sương mù xám bên trong có người gõ cửa sổ, bọn hắn theo bản năng liền cho rằng là lại có mới hoạt thi đến đây, nhưng kết quả vậy mà không phải quái vật, mà là một nhân loại. Nhân loại là thế nào tại sương mù xám bên trong sống sót? Ở trong đó không phải là có rất nhiều ưu ảnh quái vật sao? Hơn nữa hắn lại còn cùng Lý Tiểu Thư nhận biết, chẳng lẽ hắn cũng là một cái một mực ngồi liệt trên mặt đất khách mời đột nhiên giơ tay lên, hơi nghi hoặc một chút nhìn mình bàn tay. Làm sao lại ướt? Là nơi nào tới nước? Hắn vô ý thức túi đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong phòng yến hội, chẳng biết lúc nào đã che phủ tầng một nước đọng, tầng kia trong nước gần ẩn vẫn lộ ra một cô ướt mặn khí tức. Không sai biệt lắm. Thâm Hải đột nhiên nói ra một câu như vậy nhìn như có chút không giải thích được. Những người khác có lẽ không rõ ý tứ trong đó, nhưng Lý Nhạc Nhạc lập tức liền lĩnh hội. Ngay tại vừa mới giữa lúc trò chuyện, đối phương đã lặng yên tại bên trong phòng yến hội xúc tích đại lượng nước biển. Một giây sau, Thâm Hải nụ cười trên mặt tiêu thất, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cách đó không xa quái vật. Hắn giơ tay giương lên, hai cái rơi trong suốt bình nước liền bị ném đi ra ngoài. Phanh phanh. Theo hai tiếng thủy tinh bể truyền đến, bình nước khoảnh khắc vỡ tan, hai cỗ dòng nước ở giữa không trung nhanh chóng thoát ra, hóa thành hai cái rắn nước cuốn quanh hướng về phía đối phương. Cẩn thận, đó là cao giai hủ hóa thể. Lý Nhạc Nhạc tiếng nhắc nhở từ phía sau truyền đến, Thâm Hải không có trả lời, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực. Hai đầu rắn nước trong nháy mắt xoay quanh rào sát, đem quái vật kéo chặt lấy, xiết nó phát ra trận trận đau đớn gào thét. Một màn này phát sinh thực sự quá đột nhiên, không chỉ là Diệp Phấn bị đánh một cái trở tay không kịp, những tân khách kia cũng tất cả đều bị sợ hết hồn. Một cái toàn trình dơ điện thoại quay chụp người trẻ tuổi không cẩn thận trong tay lắp một cái, trong điện thoại di động lập tức liền phát hình ra một bài kình bạo ca khúc đến, giống như là vì này cuộc chiến đấu thêm vào một bài cảm xúc mạnh mẽ bối cảnh âm nhạc. Ám tinh ban nhạc cơ giới tim đập ta thích. Thâm Hải hét lớn một tiếng, dưới chân nước động một hồi cuộn, càng là tạo thành một đầu hình thể không hề yếu tại Diệp Phấn khổng lồ thủy long. Thủy Long phát ra im lặng gào thét, vừa mới xuất hiện liền xông về quái vật kia, hai cái cự thú xé rách cùng một chỗ, thanh thế chi hùng vĩ, so với lúc trước Tiểu Hoàng chiến đấu còn hơn. Diệp Phần thực lực rất mạnh, cường độ thân thể cũng khá cao, cái kia Thủy Long đơn thuần so đấu chém giết năng lực, rõ ràng không phải là đối thủ của nó. Nhưng mà Thủy Long ưu thế ở chỗ nó có thể kéo dài chữa trị thương thế, mỗi khi Diệp Phần đánh nát nó tứ chi, những cái kia tung tóe bọt nước liền sẽ quần quật lấy một lần nữa tụ hợp vào bản thể, đồng thời dưới chân càng nhiều nước động cũng tại liên tục không ngừng mà tràn vào thân thể của nó. Loại thương thế này chữa trị tốc độ, thậm chí so Diệp Phần dựa vào hắc khí khôi phục còn nhanh hơn mấy phần. Edwin đám người đã bị cảnh tượng trước mắt choáng váng. Nếu như nói Lý Nhạc Nhạc chiến đấu vẫn còn nhân loại phạm trù bên trong, như vậy trước mắt một màn này đơn giản đã triệt để vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm vi. Những này là ma pháp a. Có người tự mình lẩm bẩm nói, vẻ mặt đã không có khi trước tuyệt vọng, bây giờ càng nhiều nhưng là một phần mê mang. A, ưa thích so với ai khác hình thể cực kỳ a. Thâm Hải khỏe miệng lộ ra nụ cười, tay phải sóng lớn phủ văn tại lúc này nhanh chóng xoay tròn. Dầm dầm, đám người bên hai chợt vang lên liên miên tiếng nước, chờ dương mắt nhìn lên thời điểm, toàn bộ yến hội sảnh các nơi lại đồng thời hiện ra mãnh liệt dòng nước. Những thứ này lai lịch không rõ dòng nước từ đường ống thông gió, chân nhà khe hở, thậm chí cầu thang chỗ rẽ phun ra ngoài, trong khoảnh khắc liền đem trong sảnh nước đọng khắp đến bên hông. Đi! Thâm Hải hét to một tiếng, hai tay không ngừng bay múa, giống như là một cái đang chỉ huy hòa âm nhạc trường, thao túng những cái kia dòng nước tụ hợp vào đến mình triệu hoán vật thể nội. Chỉ một thoáng, nguyên bản cùng dịp phần hình thể tương đối thủy long đột nhiên bành trướng mấy lần, thân thể chợt kéo dài hơn 50 mét, xoay quanh tại trong phòng yến hội cơ hồ muốn đem toàn bộ không gian lấp đầy.